Chương 496, Thiên Nhất chương 496, Thiên Nhất theo địa lục thập thất nói tới. Từ khi Thánh Miếu chủ trì tuổi tác đã cao, Thiên Nhị đến Thiên 16 10 năm vị trưởng lao bế quan. Tại Thiên thập thất trưởng quản dưới Thánh Miếu, liền đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Tỷ như đại điện cung phụng cổ đại tiên hiền bài vị, liền bị thay thế thành kim thân Phật tượng. Mà những này Phật tượng, vốn là từ ngàn năm trước Thánh Miếu tăng lữ sở tu, về sau bị cổ đại tiên hiền bài vị thay thế. Kết quả mười mấy năm trước, lại bị Thiên thập thất để khôi phục Thánh Miếu tổ chế làm lý do, một lần nữa thay thế trở về. Còn có Thánh Miếu đối đại thảo nguyên man tộc thái độ, cũng từ lúc trước mặc kệ không hỏi, biến thành bây giờ thường xuyên nhúng tay. Bởi vì chuyện này, tại Thác Bạt Đan vừa mới kế nhiệm thảo nguyên mồ hôi lúc, còn cùng Thánh Miếu lên không nhỏ xung đột. Mặc dù Thánh Miếu có rất nhiều cao thủ, nhưng sinh hoạt hàng ngày cần thiết cung cấp, trăm ngàn năm qua lại là một mực từ thảo nguyên man tộc phụ trách. Cho nên nháo đến cuối cùng, Thiên thập thất không thể không thỏa hiệp, lúc này mới có chỗ thu liễm. Lại về sau, theo Thiên thập bắt mất tích, Thiên thập cửu bị giam giữ. Thánh Miếu liền hoàn toàn thành Thiên thập thất trưởng lão độc đoán, lấy mệnh lệnh của hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Cũng may 3 năm trước đây, Thiên thập cửu theo Trung Nguyên trở về thời điểm, Thánh Miếu chủ trì Thiên Nhất từng ngắn ngủi hiện thân, công bố nếu là Lâm Mục đến đây, hắn liền sẽ xuất quan một lần. Kể từ đó, ngày mai đợi cho Thánh Miếu chủ trì xuất quan, lại mượn Lâm Mục miệng, có lẽ liền có thể cải biến Thánh Miếu bây giờ hiện trạng. Lâm Thần Yiye, việc này can hệ trọng đại. Địa Lục thập thất biểu lộ nghiêm túc, nắm quyền nói rằng, ta có loại dự cảm, nếu là Thánh Miếu lại từ Thiên thập thất sư bá người quản lý, chuyện này đối với thiên hạ bách tính mà nói, chưa chắc là chuyện tốt. Mà đầu tiên gặp nạn, có lẽ chính là cái này Thảo Nguyên Man tộc. Cho nên, còn mời Lâm Thần Yiye xem ở Thiên thập cửu sư thúc, cùng Man tộc con dân an nguy mặt mũi bên trên, bên bực lẽ phải. Giải trừ Thiên thập thất sư bá, thay chấp trưởng Thánh Miếu trách nhiệm. Cái này Lâm Mục quay đầu, cùng Cơ Ngô đồng liếc nhau, trong ánh mắt đều là chần chờ. Hắn tới này Thánh Miếu, chỉ là vì thương nghị kia hai khối huyết tủy ngọc thuộc về, lại cũng không muốn nhúng tay Thánh Miếu việc tư. Mà Cơ Ngô đồng cũng nhìn ra Lâm Mục trong ánh mắt do dự, hơi suy nghĩ một chút về sau, cất bước đi vào Lâm Mục bên người, nhẹ giọng khuyên nhủ, "Phu quân, Địa Lục thập thất nói có mấy phần đạo lý. Nếu là cái kia Thiên thập thất giã tâm khá lớn, cũng không phải dễ nói chuyện người, mục đích của chúng ta cũng chưa chắc có thể đạt thành. Còn có Tiêu Nhi Lâm Tiêu còn nhỏ vào chỗ, cần nhất chính là biên cương ổn định, nhường hắn có thời gian chậm rãi trưởng thành. Nhưng nếu như Thiên thập thất nhúng tay Thảo Nguyên Man tộc vương đỉnh chính sự, chuyện này đối với Bắc Cương mà nói thủy chung là tai họa ngầm." Ai Lâm Mục nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một ngụm trọc khí. Sở hữu cái này lão tử làm, tại sao lại mệt mỏi như vậy đâu? Lâm Tiêu lúc này mới mấy tuổi, chính mình liền phải bởi vì hắn sự tình bốn phía bốn ba, cũng không biết lúc nào thời điểm là cái đầu. Nhưng vô luận như thế nào, vì nhi tử có thể qua thư thái, hắn đều không thể không đếm xỉa đến. Đã như vậy, vậy ta ngày mai liền thử một chút ta. Suy tư một phen về sau, Lâm Mục bị Cơ Ngô đồng khuyên đến cải biến ý nghĩ, thế là nhìn về phía Địa Lục thập thất nói rằng, bất quá việc này được hay không được, ta cũng không dám bảo đảm. Đa tạ Lâm thần ý đi. Địa Lục thập thất mặt lộ vẻ vui mừng, đối với Lâm Mục túi đầu liền bái. Cũng không lâu lắm, Địa Lục thập thất lặng lẽ rời đi Lâm Mục gian phòng. Ngay sau đó, Mạc Bình Sinh lại gõ Lâm Mục gian phòng, hỏi thăm Địa Lục thập thất tới đây nguyên do. Hắn liền ở tại Lâm Mục sát vách phòng ngủ, Địa Lục thập thất tới thăm, tự nhiên không gạt được hắn. Mà đối với Mạc Bình Sinh hỏi thăm, Lâm Mục cũng không có giấu giếm, từng cái nói rõ sự thật. Mạc Bình Sinh nghe xong, cũng là không nói gì, cuối cùng cười cười, cam kết, Lâm thần y cứ việc yên tâm, ngày mai nếu có cần, ta chắc chắn kiệt lực tương trợ. Hắn đi theo Lâm Mục, vượt qua mấy ngàn dặm xa đi vào Thánh Sơn, vốn là vì giúp Lâm Mục bận điệu. Cứ việc này cũng không tại ngay từ đầu ước định bên trong, nhưng Mạc Bình Sinh cũng không ngại. Dù sao lúc trước Lâm Mục trị liệu Mạc Dĩnh, lại giải quyết cửu hoàng tử Chu Hàng phiền toái ân tình, hắn còn chưa báo đáp. Vậy thì đa tạ Mạc trang chủ. Lâm Mục nghe vậy, vội vàng cùng Cơ Ngô đồng cùng một chỗ chắp tay nói tạ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, theo Thánh Miếu chung sớm gõ vang, mấy người riêng phần mình rời giường, lại tại mấy cái tiểu sa di dẫn đầu hạ, tề tụ Thánh Miếu đại điện. Thư thư phục phục ngủ một đêm, Cổ Minh mấy người trạng thái tốt lên rất nhiều, nhìn qua tinh thần đầu mười phần. Lâm Mục, một hồi nếu là độc thủ, ngươi nhưng phải sớm cho ta biết một tiếng. Bám vào Lâm Mục bên hai, Cổ Minh vừa cười vừa nói, ta cũng không giống như các ngươi võ công cao như vậy, ngươi đến cho ta một cái cơ hội chạy trốn. Dứt lời, Cổ Minh lại hướng về phía Lâm Mục trừng mắt nhìn, hiển nhiên là đoán được hôm nay tuyệt đối sẽ không thái bình. Trên thực tế, tối hôm qua hắn cùng Giá Hạc đại sư giống nhau nghe được Địa Lục thập thất tiếng gõ cửa. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không giống Mạc Bình Sinh như thế, trực tiếp mở miệng hỏi thăm, mà là cảm thấy nếu có tất yếu, Lâm Mục tự sẽ cáo chi. Đang khi nói chuyện, lại có mấy mười cái tăng lữ theo đại điện một cái khác nhập khẩu mà đến, người cầm đầu vẫn như cũng là hôm qua tại Thánh Miếu cửa gặp đến người kia. Ân, nhanh như vậy liền giải độc. Trông thấy người tới dung mạo, Lâm Mục có chút sửng sốt một chút, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Xem ra cái này Thánh Miếu quả nhiên danh bất hư truyền, lại có người có thể hóa giải độc dược của mình. Một bên khác, kia tăng lữ cũng nhìn về phía Lâm Mục mấy người, ánh mắt bất thiện. Nhìn cái gì vậy? Cổ Minh không chút nào hư, trợn to hai mắt chừng trở về. Đừng quản có đánh hay không qua được, nhân số nhiều ít, khí thế quyết không thể thua. Nhưng là nhường Cổ Minh ngoại ý muốn chính là, nhận khiêu khích, kia tăng lữ lại một lời không phát. Chỉ là cùng cái khác tăng lữ riêng phần mình đứng thẳng hai bên, trong miệng thấp giọng tụng niệm Phật pháp. Mà theo tiếng tụng kinh của bọn họ vang, lối vào lại chuyển tới hai đạo vô cùng chậm rãi tiếng bước chân, từ xa mà đến gần. Đắt 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 bước chân một tiếng tiếp lấy một tiếng, dường như nhịp trống giống như rõ ràng lọt vào tai, gõ tại mọi người trong lòng. Thật là cao thâm nội công tu vi. Lâm Mục ánh mắt lấm liệt, trên mặt cũng theo đó biến ngưng trọng mấy phần. Cơ Ngô Đồng cùng Mạc Bình Sinh cũng là cảm nhận được người tới lợi hại, không tự chủ được riêng phần mình nắm chặt trường kiếm trong tay. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Rốt cục, hai đạo nhân ảnh theo lối vào đi ra. Một người trong đó lông mày cùng râu ria, tất cả đều biến bạch, khuôn mặt già mua. Trên mặt nếp vốn cơ hồ toàn bộ tiêu nhịu xuống, tựa như muốn che lại hai mắt cùng miệng. Một người khác, nhìn qua thì phải trẻ trung hơn rất nhiều, tuổi chừng tại 60 tuổi khoảng chừng, mặt mũi hiền lành. Lại dẫn đầu cười ha hả, hướng về phía Lâm Mục phương hướng nhẹ gật đầu. Cổ Minh thấy thế hừ một tiếng, nhưng người đối với Lâm Mục nhỏ giọng giới thiệu nói, người này chính là Thiên Thất Thất, ta cùng sư phụ chính là bị hắn đả thương. Hóa ra là khẩu Phật tâm xả a. Lâm Mục gật đầu cười một tiếng, trong lòng đã hiểu rõ. Khu cụ hai người cất bước đi vào Lâm Mục phụ cận, cái kia khuôn mặt nhất là giàn mua hòa thượng, ho nhẹ một tiếng mập mờ giới thiệu nói, lão nạp thiên nhất, là cái này thành miếu chủ trì. Hôm qua chiêu đại không chủ đáo, mong rằng Lâm thần y liễu chớ trách. Đây là sư đệ của ta Thiên Thất Thất, bây giờ thay trưởng quản thành miếu. Chương 497, thánh nhân chương 497, thánh nhân gặp quá hai vị đại sư. Bây giờ còn chưa có vẻ mặt, Lâm Mục đương nhiên sẽ không biểu hiện quá mức ngạo mạn, cái này không phù hợp trung nguyên người xử thế chi đạo. Thế là hắn có chút chắc tay, trên mặt lộ ra sán lạn nụ cười. Mà trông thấy một màn này, thánh miếu chủ trì Thiên Nhất đối Lâm Mục hảo cảm tỏa ra. Không hổ là trung nguyên người, chính là hiểu lễ biết tiết, so trên thảo nguyên những cái kia man tộc dễ sống chung nhiều. Người trẻ tuổi này khẳng định dễ nói chuyện, huyết thủy ngọc sự tình không khó lắm giải quyết. Thiên Nhất nhẹ gật đầu, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bất quá kế tiếp, là hắn biết ý nghĩ này của mình là cỡ nào ngây thơ. Không được, không có khả năng. Không có cửa đâu. Đại điện dọn tới bàn trà bên cạnh, Lâm Mục lắc đầu hô lên cự tuyệt tâm liên. Huyết thủy ngọc đã bị ta dùng, ta thế nào còn? Cái gì? Dùng cái nào? Vậy ngươi đừng quản. Lâm Mục thái độ kiên quyết, một bên uống trà vừa hướng Thiên Nhất nói rằng, để cho ta trả lại huyết thủy ngọc sự tình, chủ trì ngài vẫn là từ bỏ đi. Ta nhiều nhất theo địa phương khác đền bù ngươi. Đền bù? Ngươi thế nào đền bù? Bên cạnh Thiên Thập Thất nghe vậy, trên mặt cũng không giống ngay từ đầu như vậy vẻ mặt tươi cười, mà là ngồi thẳng thân thể vỗ bàn trà hô, ngươi có biết hay không, chúng ta thánh miếu hiện tại chỉ còn lại 3 khối huyết thủy ngọc. Đây còn không phải là các ngươi dùng quá nhanh. Lâm Mục không cam lòng yếu thế phản bác, thánh miếu 19 tông sư, ai biết ở trong đó đến tột cùng có mấy người là dựa vào bản lãnh của mình đột phá. Các ngươi nếu là dùng ít đi chút, về phần đem huyết thủy ngọc tiêu hao nhanh như vậy sao? Huyết thủy ngọc dùng như thế nào, là chúng ta thánh miếu việc tư, không cần đến ngươi tại cái này khoa tay múa chân. Thiên Thập Thất càng phát ra phẫn nộ, không khỏi đứng dậy, hiện tại ta muốn là ngươi trả lại huyết thủy ngọc. Ta đều nói, huyết thủy ngọc bị ta dùng, còn không. Lâm Mục đặt chén trà xuống, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi nếu không chịu phục lời nói, liền so tài xem hư thực à? Ta có thể chủ động tới đưa ra đền bù sự tình, đã là cho các ngươi thành miếu mặt mũi. Nói xong câu đó, Lâm Mục sau lưng Cơ Ngô Đồng cùng Mạc Bình Sinh đồng thời rút ra trường kiếm, nhắm ngay Thiên Nhất cùng Thiên Thập Thất. Đối với thánh miếu tông sư võ giả, Lâm Mục đã không giống ngay từ đầu như vậy e ngại. Bây giờ Thiên Thập Cựu bị giam giữ, Thiên Thập bắt mất tích, thánh miếu tông sư vũ giả bên trong còn có thể động thủ cũng liền còn lại Thiên Thập Thất một người. Mà Lâm Mục bên này 3 cái đánh 1 cái, ưu thế tại hắn, tự nhiên không sợ. Về phần thánh miếu cái khác tông sư, liền xem như Thiên 16, năm nay đều đã là 88 tuổi, cơ hồ không có gì uy hiếp. Cái này, khinh người quá đáng. Một bên khác, Thiên Thập Thất trông thấy Lâm Mục như vậy vô lại bộ dáng, không khỏi tức đến run rẩy cả người, hai mắt càng là không ngừng loạn chuyển, lại không biết suy nghĩ cái gì. Thằng đến Thiên Nhất theo trong hồ đồ khôi phục thanh tỉnh, cục diện rằng có lúc này mới có thể làm dịu. Chỉ thấy Thiên Nhất lau nước miếng, miễn cưỡng mở ra túi mí mắt, nhìn về phía bên cạnh Thiên Thập Thất hàng hồ nói, ngươi thế nào đứng lên? Ngồi xuống nói. Dứt lời, tiếng ngáy của hắn vang lên lần nữa. Cả người cũng lảo đảo muốn ngã, bày ra một bộ tùy thời ngã sắp xuống bộ dáng. Thiên Nhất năm nay đã hơn 120 tuổi, đừng nói cùng người giao thủ, liền xem như bảo trì thành tỉnh cũng không dễ dàng. Thiên Thập Thất thấy thế cũng càng phát ra bất đắc dĩ. Bọn này lao giả, thật đúng là càng già càng không còn dùng được. May mắn công pháp của mình nghiên cứu đã có chỗ tiến cảnh, có lẽ không dùng đến mấy năm, hắn liền có thể lại bồi dưỡng được một đám võ đạo tông sư. Tới lúc đó, hắn cũng không tin còn có người dám ở trước mặt mình lớn lối như thế. Đợi cho Thiên Thập Thất lần nữa ngồi xuống, Thiên Nhất lần nữa mở hai mắt ra, thanh âm yếu ớt nói, Lâm thần ý đi, huyết ủy ngọc sự tình, vô luận như thế nào ngươi cũng đến cho chúng ta thánh miếu một cái công đạo. Nếu không, chúng ta đối man tộc thác bạt đan mồ hôi cũng bản giao không được. Ngươi hẳn phải biết, chúng ta thánh miếu tăng lữ ăn mặc chi phí đều muốn dựa vào thảo nguyên vương đỉnh. Lâm thần y thì thầy thuốc nhân tâm, chắc hẳn ngươi cũng không đành lòng xem chúng ta nhiều như vậy người, tất cả đều chết đói à? Lâm Mục nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn không phải kia không nói lý người. Cầm đồ của người ta, cho một chút đền bù cũng là chuyện đương nhiên, mà đây cũng là hắn lần này đến đây mục đích chỗ. Kỳ thật ta ngược lại thật ra có cái đề nghị. Trầm ngâm một cái chớp mắt về sau, Lâm Mục chậm rãi mở miệng, đã việc này cùng Thảo Nguyên Vương đỉnh có quan hệ, cái kia không biết tại hạ có thể hay không thay thánh miếu đền bù thác bạt đan mồ hôi. Chỉ là không biết rõ, thác bạt đan mồ hôi là dùng điều kiện gì mới từ các ngươi nơi này đổi 2 khối huyết thủy ngọc. Khò khè Thiên Nhất không có trả lời, mà là yên lặng đánh lên ngủ gật. Nghe thấy cái này tiếng lẩm bẩm, Thiên Thập Thất đành phải tiếp lời gốc dạng, thay Thiên Nhất nói rằng, thác bạt đan không có nỗ lực cái gì, chỉ là hắn làm một kiện đại sự, phù hợp thánh miếu tổ chế thánh nhân khảo hạch. Kia 2 khối huyết thủy ngọc chính là thánh miếu đối với hắn ban thưởng. Đồng thời dựa theo lệ cũ, sau khi hắn chết sẽ còn táng nhập thánh miếu, lấy thánh nhân hiển giả chi danh, vĩnh hưởng thánh miếu hương hỏa tế bái. Ân. Nghe xong Thiên Thập Thất giải thích, Lâm Mục không khỏi hơi kinh ngạc. đây không phải Nhàn Vân lão đạo sĩ kia nguyện vọng sao? Chưa từng nghĩ vậy mà nhường Thác Bạt Đan cái này man tộc mồ hôi làm tới, cũng không biết Thác Bạt Đan làm cái đại sự gì, lại có so sánh cổ đại tiên hiền công lao. Hắn làm cái gì? Cùng lúc đó, Lâm Mục sau lưng của mình, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Mấy người khác nghe vậy cũng nhao nhao nhìn về phía Thiên Thập Thất, hy vọng có thể theo trong miệng hắn đạt được đáp án. Thác Bạt Đan tại trên thảo nguyên, xây một tòa thành trì, cũng dùng cái này giáo hóa man tộc bản dân. Thiên Thập Thất không có dấu giếm, như nói thật nói, 9 năm trước, Thác Bạt Đan công phá Sóc Phương Thành, cũng mang đi trong thành đại đa số bách tính. Sau đó, hắn cũng không đem những người dân này xem như nô lệ, mà là xem như người trong thảo nguyên lão sư. Luyện sắt, tạo giấy, trồng trọt, bất luận là cái gì kỹ xảo, hắn đều dẫn man tộc tộc nhân cẩn thận thỉnh giáo. Đã nhiều năm như vậy, ngay tại kia Thánh Hà Hạ Du Thánh Thành bên trong, bây giờ đã là vạn dân cùng vui, văn hóa đại đồng. Thác Bạt Đan cử động lần này, nhưng khi thánh nhân nói đến đây, Thiên Thập Thất âm lượng không khỏi cất cao mấy phần. Hiển nhiên đối với Thác Bạt Đan cử động lần này, hắn đồng dạng là có chút kính nể. Thánh Thành, hẳn là lúc trước A Y Lệ Mộ cùng Khất Hổ Nhi thấy thạch đầu thành a. Lâm Mục cũng không nói chuyện, chỉ là ở trong lòng âm thầm trầm tư. Hắn nghĩ tới ngày đó, tại Thiên Thủy Bộ Lạc nhìn thấy man tộc phiên chợ. Lúc ấy hắn liền có loại cảm giác mãnh liệt, Thác Bạt Đan vị này man tộc mồ hôi, cùng Thảo Nguyên Lịch Đại mồ hôi hoàn toàn khác biệt. Người này ra tâm cực lớn, lại giỏi về học tập người khác trưởng, tương lai hẳn là trung nguyên hòa lớn. Bây giờ lại từ Thiên Thập Thất trong miệng, nghe nói hắn kiến tạo thành trì, giáo hóa Thảo Nguyên vạn dân hành động vĩ đại, thì là càng thêm kiên định Lâm Mục ý nghĩ. Không tầm thường. Lâm Mục thở dài một hơi, tán dương lời nói tùy theo thoát ra. Cứ việc khả năng thân ở đối địch lập trường, nhưng là đối với Thác Bạt Đan người này, Lâm Mục là phát ra từ nội tâm bội phục. Nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn cùng Thác Bạt Đan gặp mặt một lần, cùng vị này Thảo Nguyên hùng chủ nói chuyện trắng đêm. Chương 498, đàm phán chương 498, đàm phán kỳ thật chẳng biết lúc nào, Thiên Nhất chủ trì lại từ trong mê ngủ thức tỉnh, cùng sử dụng cái kia đục ngầu hai mắt nhìn về phía Lâm Mục, ung dung mở miệng nói, kỳ thật Lâm thần y liề ngươi, cũng có hy vọng bị thánh miếu lập làm thánh nhân, vĩnh hưởng hương hỏa cung phụng. Nói như vậy, ngươi lấy đi hai khối huyết tùy ngọc, cũng là không giữ quy tắc ư quý củ. Có lẽ là vì để tránh cho chính mình lần nữa ngủ, Thiên Nhất run run rẩy rẩy vươn hai tay, nâng lên ly trà trước mặt nhỏ uống một hớp. Tư chừa ta một miệng nước trà vào trong bụng, Thiên Nhất trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ, lập tức nói tiếp, đừng nhìn thánh miếu ở xa Thảo Nguyên, nhưng là liên quan tới Lâm thần y sự tích của ngươi, ta cũng có biết một hai. Nhất là ngươi tại Trung Nguyên Trường ăn lũ lụt thời điểm, xâm nhập thai dịch chi địa, vì bách tính chữa trị ôn dịch hành động vĩ đại, càng lạ như sấm bên hai. Chỉ tiếc loại sự tình này, các triều đại đổi thay cũng không thiếu có cái khác danh y giống nhau làm qua, bởi vậy chỉ dựa vào điểm này, lại không thể bị thánh miếu lập làm thánh nhân. Bất quá, nếu như Lâm thần y thì ngươi có thể tận mình có khả năng, lại làm một chút lợi cho thiên hạ bách tính việc thiện, kia thánh miếu vì ngươi lập thánh nhân bài vị, cũng chưa hẳn không thể. Nghe nói lời ấy, Lâm Mục hai mắt đột nhiên sáng lên, vội vàng thử thăm dò, vậy ta trở về lại cố gắng một chút, huyết tủy ngọc sự tình sau này hay nói. Nhưng mà Lâm Mục cái này kéo dài thời gian tiểu tâm tư, tự nhiên là không thể gạt được Thiên Nhất cùng Thiên Thập Thất. Hai người nghe vậy gần như đồng thời cự tuyệt nói, không được. Khu cụ Thiên Nhất ho nhẹ một tiếng, ra hiệu Thiên Thập Thất ngậm miệng, từ mình cùng Lâm Mục trò chuyện. Nếu như Lâm thần y liền ngươi cả đời đều không đạt được thánh nhân thành tựu, kia huyết tụy ngọc chẳng phải là bạch bạch để ngươi chiếm tiện nghi. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Mục giang tay ra, bất đắc dĩ nói rằng, loại sự tình này ta cũng không thể cho ngươi kỳ hạn, ai biết thiên hạ vẫn sẽ hay không có lớn dịch. Lâm thần y liền đừng nội, ta đã đưa ra đề nghị này, tự nhiên là có biện pháp giải quyết. Thiên Nhất vẫn như cũng là bộ dáng kia, không nhanh không chậm mập mờ nói rằng, theo ta được biết, Thác Bạt Đan mồ hôi thánh thành bên trong, chưa có dường như ngươi như vậy danh y dạy bảo y thuật. Man tộc theo Sóc Phương Thành bắt tới các bác sĩ, chỉ am hiểu trị liệu đao kiếm đau nhức tổn thương, chữa bệnh trình độ lại là đồng dạng. Ngươi muốn cho ta đi thánh thành, giáo man tộc y thuật. Lâm Mục tâm tư nhanh nhẹn, trong nháy mắt nghe hiểu Thiên Nhất ám chỉ, âm thầm suy tư. Mà Thiên Nhất cũng nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua chắc đốn về sau, lại nói tiếp, kỳ thật Lâm thần y liền ngươi, là Thiên Thủy Bộ Lạc chữa trị bị bệnh dê bỏ sự tình, ta trước mấy ngày cũng nghe nói. Ngươi nếu là đi thánh thành, còn có thể cùng một chỗ dạy bảo man tộc như thế nào chữa trị dê bỏ. Kể từ đó, đợi cho man tộc vui y học thành, Lâm thần y liền ngươi cũng coi là có giáo hóa vạn dân chi công, đủ để xưng thánh nhân chi danh. Về phần dạy bảo thời gian dài ngắn, liền nhìn Lâm thần y thì chính ngươi bản sự. Lâm thần y thì cảm thấy đề nghị của ta như thế nào? Nói một hơi nhiều lời như vậy, Thiên Nhất càng phát ra cảm giác trong lồng ngực hụt hơi, không khỏi ngậm miệng lại vội vàng đùa giỡn. Mà Lâm Mục cũng không nói chuyện, vẫn tại yên lặng suy tư Thiên Nhất đề nghị. Thời gian một điểm qua khứ, ước chừng qua hai khắc đồng hồ, Lâm Mục rốt cục nhẹ gật đầu, đáp ứng nói, có thể. Nhưng là ta còn có hai cái điều kiện. Lâm Mục. Thiên Thập Thất nghe vậy chân mày hơi nhíu lại, nôn từ bất thiện nói, ngươi đừng quá mức được một tấc lại muốn tiến một thước. Chúng ta thánh miếu đã làm ra nhượng bộ. Lời này của ngươi nói, thật giống như ta không có nhượng bộ như thế. Lâm Mục hừ một tiếng, sau lưng Cơ Ngô Đồng cùng Mạc Bình Sinh, tùy theo lần nữa rút ra trường kiếm. Thiên Thập Thất thấy thế lập tức nghẹn lời. Cơ Ngô Đồng cùng Mạc Bình Sinh thân phận cùng cảnh giới, thánh miếu đã sớm biết, bởi vậy lấy Lâm Mục một phương bây giờ vũ lực mà nói, hắn xác thực đã chọn ra nhượng bộ. Nếu không, Lâm Mục coi như đổ thừa huyết tụy ngọc không cho, thánh miếu lại có thể như thế nào đây? Một bên khác, Thiên Nhất thấy một màn này, bình tĩnh uống một ngụm mát thấu nước trà, mở miệng cười nói, Lâm thần ý đi, ngươi có điều kiện gì, cứ nói đừng ngại. Kỳ thật ta điều kiện này cũng đơn giản. Thấy Thiên Nhất cho đủ chính mình mặt mũi, Lâm Mục trên mặt không khỏi lộ ra một vệt đủ cười, lại duỗi ra một ngón tay nói, thứ nhất, ta không cần các ngươi thánh miếu hương hỏa cung phụng. ta có con trai có con gái, sau khi chết sự tình, liền không cần làm phiền các ngươi thành miếu. Cho nên ta muốn đem cái này chịu hương hỏa cung phụng phúc khí, đưa tặng cho ta một người bạn. Dứt lời, Lâm Mục hướng phía sau lưng Cổ Minh sử một ánh mắt. Cổ Minh trong lòng vui mừng, lập tức minh bạch Lâm Mục ý tứ, liền tranh thủ trong ngực Nhàn Vân đạo trưởng cho cốt đàn, đưa tới Lâm Mục trước mặt. Nơi này là ta hảo hữu, Nhàn Vân đạo trưởng cho cốt. Lâm Mục ôm lấy cho cốt đàn, giới thiệu nói, Nhàn Vân đạo trưởng tại Trung Nguyên Võ Lâm, rất có hiệp sĩ chi danh, đồng thời cả đời chưa hề làm ác, các ngươi thành miếu cung phụng cho cốt của hắn, cũng không tính vi phạm miếu quy a. Có thể. Nghe thấy Lâm Mục lời nói, Thiên Nhất hơi suy nghĩ một chút liền đáp ứng. Bên cạnh Thiên Thập Thất trên mặt biến đổi, nhưng cũng không nói gì. Lâm Mục sau lưng, Giá Hạc đại sư thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn về phía Lâm Mục ánh mắt càng phát ra cảm kích. A Di Đà Phật. Sư Minh, ngươi rốt cục có thể nghỉ ngơi. Mấy người phía trước, Lâm Mục cười cười, sau đó lại duỗi ra ngón tay thứ hai. Điều kiện thứ hai, ta hai đứa bé, năm ngoái bất hạnh bị một cái tông sư võ giả để mắt tới, mà ta kế tiếp mấy năm này lại không cách nào trở lại Trung Nguyên bảo vệ bọn hắn, cho nên ta hy vọng thành miếu có thể phái Thiên Thập Cửu tiến về Trung Nguyên, thay ta bảo vệ tốt hai đứa bé. Lâm Mục trong miệng tông sư võ giả, dĩ nhiên chính là Trường An Chu Thuấn. Cứ việc Lâm Mục lúc này còn không biết người kia là Chu Thuấn, cũng không biết lấy Chu Thuấn thân phận, đã định trước không cách nào bước ra tiến về Bắc Cương. Nhưng là vì để phòng bất nhất, hắn nhưng lại không thể không vì mình nhi nữ cân nhắc. Kỳ thật nói đến lời nói, Cơ Ngô Đồng cùng Mạc Bình Sinh mới là Lâm Mục trong lòng nhân tuyển tốt nhất. Bất quá hắn cũng biết, Cơ Ngô Đồng khẳng định không nguyện ý cùng mình tách ra, mà Mạc Bình Sinh giống nhau có chính mình sự tình muốn làm, không tiện lại phiền toái người ta. Càng nghĩ, cũng chỉ có tính cách cảnh trực tỷ đấu thiên thập cửu mới có thể để cho Lâm Mục yên tâm. Đồng thời, hắn cũng đúng lúc có thể mượn cơ hội này thăm dò ra thiên thập cửu hạ lạc cùng trạng thái. Nghe địa lục thập thất nói, thiên thập cửu đã bị thiên thập thất nhốt 3 năm, bây giờ là chết hay sống cũng không biết. Lâm Mục rất là lo lắng. Cái này, có thể Thiên Nhất không muốn quá nhiều, chỉ cảm thấy Lâm Mục yêu cầu không tính quá mức, thế là làm bộ liền muốn gật đầu bằng lòng. Nhưng mà một giây sau, hắn mới nói một nửa, liền bị Thiên Thập Thất đột nhiên lên tiếng, cưỡng ép cắt ngang. Không được, điều kiện này, Thánh Miếu không thể bằng lòng. Thiên Thập Thất lại lần nữa đứng dậy, thái độ cực kỳ kiên quyết, đến mức liền Thiên Nhất cũng bị hắn làm cho không hiểu ra sao, không biết hắn vì sao như vậy kích động. Cuối cùng chỉ có thể đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Thiên Thập Thất, chờ đợi giải thích của hắn. Cái này, Thiên Thập Cửu hắn là Thánh Miếu tương lai trụ cột vững vàng, sao có thể đi Trung Nguyên cùng các võ đạo tông sư giao thủ? Vạn nhất xảy ra nguy hiểm gì, kia Thánh Miếu tổn thất hai để đền bù. Thiên Thập Thất sắc mặt đỏ lên, Cà Lâm nói rằng: Chương 499, giải độc phương pháp chương 499, giải độc phương pháp có lẽ là rất ít cùng người trò chuyện nguyên nhân, lại có lẽ là Phật môn giới luật bố trí. Thánh Miếu tăng lữ xác thực không quen nói láo. Lâm Mục vẹn vẹn lườm Thiên Thập Thất một cái, liền xem thấu hắn nói cũng không phải là nói thật. Không đơn thuần là Lâm Mục, Cơ Ngô Đồng, Cổ Minh mấy người giống nhau nhìn ra. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều không có mở miệng mà trần, mà là kiên nhận chờ đợi Lâm Mục thái độ. Thiên Thập Cửu thân làm Thánh Miếu tông sư, võ học truyền thừa đến bác, dưới cảnh giới ngang hàng, ai dám nói có thể một đối một thắng chi? Lâm Mục cười ha ha, ánh mắt nhìn về phía Thiên Thập Thất, đều là bức bách chi ý mà hỏi, chẳng lẽ Thiên Thập Thất đại sư ngươi không tin Thiên Thập Cửu võ nghệ? Nếu là như vậy, ngươi tự mình tiến về Trung Nguyên bảo hộ nhi tử ta nữa nhi cũng được. Lại hoặc là, ngươi lại phái ra cái khác tông sư, tỉ như Thiên Thập Bát. Nghe thấy Lâm Mục nói như vậy, Thiên Thập Thất ánh mắt dần dần biến che lấp, lạnh giọng nói rằng, xem ra các ngươi đã biết cái gì? Là ai nói cho ngươi? Nói đến đây, Thiên Thập Thất quay đầu liếc qua sau lưng các vị tăng lữ, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào lấy địa lục thập thất cầm đầu 10 cái tăng lữ trên thân. Những người này đều là Thiên Thập Bát đệ tử, Thiên Thập Thất đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, đáng tiếc địa lục thập thất làm việc chặt chẽ cẩn thận, mấy năm qua chưa hề phạm sai lầm. Này mới khiến Thiên Thập Thất cũng không tìm tới lý do đối đám người này ra tay. Các ngươi đang nói cái gì? Thiên Nhất ngồi xếp bằng tại trên đệm, hai mắt hết sức mở ra mê mang hỏi. Thánh Miếu chuyện phát sinh, trên thực tế hắn cũng không hiểu biết, mà Thiên Thập Thất cũng lời giải thích, đưa tay nhẹ nhàng dương lên, một cỗ khói đặc lập tức theo hắn ống tay áo bay ra. Thiên Nhất không có chút nào phòng bị, trong nháy mắt sủi lơ trên mặt đất, mê man đi. Ngay sau đó, Thiên Thập Thất lại nhìn về phía Lâm Mục mấy người, nhưng mà nhường hắn kinh ngạc chính là, mấy người kiếp nhưng cũng không có trở ngại, thậm chí liền một tia bên trong thuốc mê dấu hiệu đều không có. Chật chật chật, Lâm Mục cười chép miệng tắt lưỡi, hai mắt nhìn về phía bình trà trước mặt, trêu chọc nói rằng, trước đem thuốc mê hạ tại trong nước trà, thấy tình thế không ổn, lại dùng trong tay áo thuốc dẫn dụ phát thuốc mê, đây đều là mấy trăm năm trước hạ độc thủ đoạn. Các ngươi Thánh Miếu ở lâu Thánh Sơn, chẳng lẽ liền không nghĩ biến báo sao? Còn có ngươi cái này thuốc mê, phẩm chất không khỏi cũng quá kém chút, đừng nói là ta, đoán chừng ngay cả Trung Nguyên tùy tiện một cái có chút danh khí y sư đều độc không ngã a. Hiện tại xem ra, cũng liền có thể lừa gạt một chút Tiên Nhất đại sư loại này người hồ đồ. Bất quá ta rất hiếu kỳ, chỉ bằng ngươi như vậy kém hạ độc thủ pháp, lại là như thế nào hóa giải ta cho hắn hạ độc thuốc? Dứt lời, Lâm Mục đưa tay chỉ hướng ngày hôm qua bị chính mình hạ độc thẳng xui xẻo, vẻ mặt nghi hoặc, không thể trả lời. Một bên khác, Thiên Thập Thất nghe thấy Lâm Mục hỏi thăm, hừ lạnh một tiếng về sau lập tức bước ra lui lại, cấp tốc kéo ra cùng Lâm Mục ở giữa khoảng cách. Thấy Lâm Mục bình tĩnh như thế, luôn luôn cho hắn một loại dự cảm bất tường. Nhưng mà một giây sau, Thiên Thập Thất liền cảm giác phần bụng truyền đến đau đớn một hồi, nhường khoe miệng của hắn cũng không khỏi đến co quắp. Lại nhìn đuổi theo ra tới Lâm Mục, kia khoe miệng cười nhẹ nhàng bộ dáng, Thiên Thập Thất biết chính mình vẫn là chúng chiêu. Lâm Mục kia vô thanh vô tức hạ độc thủ pháp, quả thật là danh bất hư truyền, xa không phải chính mình có thể so sánh. Cùng lúc đó, Lâm Mục cười nhạo âm thanh cũng theo đó vang lên. giải thích như thế nào độc, ta tự sẽ dùng hai mắt quan sát, không cần ngươi cáo chi. Hắn lần này hạ độc thuốc, là đủ để chí mạng bị độc. Mà lấy thiên thập thất tông sư cảnh giới thực lực, chúng chiêu về sau coi như không chết, cũng đủ làm cho hắn đau đến không muốn sống. Cho nên Lâm Mục biết, thiên thập thất tất nhiên sẽ ở ngay trước mặt chính mình, dùng ra hắn giải độc phương pháp. Mà kết quả cũng không ra Lâm Mục sở liệu, chỉ thấy thiên thập thất nín hơi ngưng thần, tiện tay bắt lấy sau lưng một gã tăng lữ. Trong chốc lát, thiên thập thất thể nội độc tố tựa như hồng thủy, theo kinh mạch của hắn, chảy vào kia tăng lữ thể nội. Loại này giải độc phương pháp, cũng là cùng lúc trước Lâm Mục là lao lý đầu cùng lắm mạnh, hóa giải nội công chi độc thường có lấy dị khúc đồng công chi diệu. Khác biệt chính là, Lâm Mục là đem độc tố hút vào trong cơ thể mình, mà thiên thập thất là đem độc tố đưa vào người khác kinh mạch. Khiến người khác chết thay chịu chết, ngươi cái này thánh miếu cao tăng, thật sự là lòng dạ thật là độc ác. Lâm Mục chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía thiên thập thất ánh mắt càng phát ra khinh thường, lại mơ hồ mang theo một tia sát ý cái này thiên thập thất thủ đoạn như vậy tàn nhẫn, kia bị hắn giam giữ thiên thập cửu, chỉ sợ thật giữ nhiều lành ít. A a a. Cách đó không xa, cái kia bị thiên thập thất bung ra không may tăng lữ, sau khi ngã xuống đất liền ôm bụng lăn lộn không ngừng, trong miệng càng là phát ra từng tiếng kêu thảm. Tại cái này đại điện trống trải bên trong, càng có vẻ làm người ta sợ hãi kinh khủng. Lâm Mục nghe tâm phiền, thế là đưa tay đánh ra một cái giải dược, đánh tiến trong miệng người này. Không bao lâu, dược hiệu phát tác, kia tăng lữ mới cuối cùng là yên tĩnh xuống, ngủ thật say. Mà thưa dịp này khoảng cách, thiên thập thất sớm đã chạy xa. Truy, không cần nhiều lời, Lâm Mục dẫn đầu cất bước xuống ra, theo sát thiên thập thất bước chân mà đi. Cơ Ngô Đồng cùng Mạc Bình Sinh không cam lòng yếu thế, một mực đi theo Lâm Mục về sau. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong chỉ để lại của mình, Giá Hạc đại sư cùng Chắc Đốn mấy người, cùng kia mười mấy cái tăng lữ hai mặt nhìn nhau. Hôm qua bị Lâm Mục hạ độc cái kia tăng lữ thấy thế, lập tức mặt lộ vẻ hung quang, vội vàng hướng lấy sau lưng đồng bạn la lớn, "Nhanh, bắt bọn hắn lại!" Dừng tay. Địa Lục thập thất giống nhau hô to lên tiếng, cũng cùng mình mười cái đồng bạn, giang hai cánh tay đem cổ Minh mấy người bảo hộ ở sau lưng. "Cái này chúng ta nghe ai a?" Những cái kia không rõ ràng cho lắm tăng lữ nhao nhao dừng tay, cùng nhìn nhau ai cũng không quyết định chắc chắn được. Theo trước mắt tình huống đến xem, thiên thập thất sư thúc dùng thuốc mê, đánh ngã thiên nhất chủ trì, đây là đại nghịch bất đạo tiến hành. Nhưng Địa Lục thập thất, đồng dạng là mưu phản thánh miếu thiên thập bát đệ tử. Dạng này xem xét, có vẻ như ai cũng không giống như là người tốt ta. Ai ngay tại cái này căng thẳng lúc, một đạo thở dài bất đắc dĩ, trống rông vang vọng đại điện. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy bị thiên thập thất dùng thuốc mê choáng thiên nhất chủ trì, không biết tại khi nào vậy mà một lần nữa ngồi dậy. Giờ phút này đang cố mục đích bản thân châm một chén nước trà, gật gù đắc ý nhỏ nhấp một miếng. Đừng nhìn thiên nhất chủ trì mặc dù đã có tuổi, một bộ tay chân lẩm cẩm, đi đường đều tốn sức, nhưng là kia một thân hùng hậu nội công tu vi, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ cũng là không người có thể địch. Hắn nói mình là thứ hai, không người dám xưng thứ nhất. Bởi vậy thiên thập thất dưới kia chỉ là thuốc mê, đối với hắn tự nhiên là không dậy được cái tác dụng gì. Thậm chí liền Lâm Mục kia chí mạng bị động, có lẽ đều không thể tổn thương thiên nhất chủ trì mảy may. Chỉ là đối mặt thiên thập thất việc đã làm, cho dù hắn đã sớm biết một hai, nhưng cũng bất lực. Tất cả dừng tay a, chuyện này thành bại, không tại các ngươi trên thân. Một chén nước trà vào trong bụng, thiên nhất dùng cái kia vẫn như cũ mơ hồ không rõ thanh âm nói rằng, các ngươi là thánh miếu tương lai, không ai sẽ làm khó các ngươi. Dứt lời, thiên nhất chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Mục mấy người chạy xa phương hướng, ánh mắt chỉ còn lại chờ đợi. Hy vọng Lâm Mục có thể đánh bại thiên thập thất, chọn còn thánh miếu an bình an, nếu không mình cái này lao hồ đồ, cũng chỉ có thể tự sát tạ tội, cảm thấy an ủi thánh miếu tiên hiền. Chương 500, thiên 18 chương 500, thiên 18 thánh miếu đại điện khác một bên lối vào trong thông đạo. Lâm Mục mấy người gắt gao đi theo thiên thập thất sau lưng, bước nhanh phi nhanh. Trước phương thiên thập thất càng là toàn lực thi triển khinh công, cũng không quay đầu lại phi tốc chạy. Kỳ quái, Lâm Mục nhìn về phía trước thiên thập thất thân ảnh, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nỉ non lên tiếng nói, cái này thánh miếu bên trong, thiên thập thất cũng không có giúp đỡ, hắn đây là muốn chạy trốn nơi đâu? Nghe thấy Lâm Mục lời nói, Cơ Ngô Đồng lông mày cao lại, trong lòng càng cảnh giác. "Phu quân, Mạc trang chủ, chúng ta đều cẩn thận một chút, ta luôn cảm giác thiên thập thất không có đơn giản như vậy. Hắn khẳng định còn có chuẩn bị ở sau không có lộ ra đến." Mạc Bình Sinh nghe vậy nhẹ gật đầu, nhịp tim cũng không khỏi đến tăng nhanh mấy phần. Đây không phải e ngại, mà là hưng phấn. Hắn có loại dự cảm mãnh liệt, hôm nay có lẽ liền có thể nhìn thấy thiên hạ đệ nhất danh kiếm, Bạch Ảnh. Đang khi nói chuyện, mấy người đi theo thiên thập thất bước chân, cuối cùng đi vào một tòa thiên điện. Nơi này khói mù lượn lờ, thờ phụng rất nhiều bài vị. Lâm Mục đục lỗ nhìn lại, chỉ thấy bài vị bên trên tuyên khắc lấy rất nhiều cổ đại tiên hiền danh hiệu. Ở trong đó có văn đạo đại nho, có trong quân danh tướng, có triều đình đế vương. Hóa ra là đem những cái kia tiên hiền bài vị đều đem đến nơi này tới rồi sao? Lâm Mục cười cười, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Tiên hiền, bọn hắn cũng xứng. Nghe thấy Lâm Mục lời nói, phía trước tiên thập thất nhịn không được một hồi cười lạnh, tiếp lấy la lớn, những người này, hơn chín thành đều là mua danh chuộc tiếng chi đồ. Bọn hắn làm tất cả cũng là vì chính mình, vì sau khi chết lưu danh sử xanh. Cùng bọn hắn so sánh, ta tình nguyện tin tưởng đương kim man tộc mồ hôi thác bạc đan, hắn có tư cách hơn. Bất quá nói đến đây, thiên thập thất tay áo vung lên, hùng hồn nội lực thấu thể mà ra. Trong nháy mắt đem những cái kia cung phụng bài vị toàn bộ quét xuống trên mặt đất. Bất quá cùng ta khát vọng so sánh, thác bạc đan việc đã làm, cũng không thể coi là cái gì. Đợi ta thần công đại thành, mang theo thánh miếu hơn 10 tông sư giết xuống núi, trước lấy thảo nguyên, lại đồ trung nguyên, chắc chắn nhất thống thiên hạ, hoàn vũ an bình. Tới lúc đó, thánh miếu chính là ta một người thánh miếu, chỉ có thể cung phụng một mình ta. Lâm Thần Y Nhi, người này mắc ước chứng a. Mạc Bình Sinh nghe vậy móc móc lỗ tai, quay đầu nhìn về phía Lâm Mục trêu chọc hỏi, một cái hòa thượng, thế mà cũng nghĩ nhất thống thiên hạ làm hoàng đế. Nếu không ngươi đại phát thiện tâm cho hắn trị trị. Ách Lâm Mục xấu hổ cười một tiếng, không nói gì. Trên thực tế, hắn thật đúng là biết một cái, trước tiên làm hòa thượng lại làm hoàng đế kiêu hùng. Hòa thượng thế nào? Một bên khác, Thiên Thập Thất nghe thấy Mạc Bình Sinh lời nói giận tím mặt, chỉ vào hắn lớn tiếng chất vấn, dựa vào cái gì chúng ta thành miếu tăng lữ trung thân khổ tu, lại chỉ có thể ăn chay niệm Phật cung phụng người khác. Luận võ nghệ, bàn luận bất học, trung nguyên có mấy người so ra mà vượt chúng ta. Thiên Thập Thất càng nói càng tức, cuối cùng dứt khoát một cước đạp nát mặt đất, phi thân đi vào một chỗ trước vách tường. Chỉ thấy hắn ở phía trên tùy ý ấn mấy lần, cái kia đạo vách tường đằng sau lập tức xuất hiện một đạo cường ầm. Ngay sau đó, một đạo tiếng bước chân từ xa mà đến gần, thẳng đến một cái vóc người gầy gò trung niên tăng lữ, cầm kiếm đi vào trước mặt mọi người. Thiên Thập Bát, giết bọn hắn. Thiên Thập Thất đưa tay một chỉ Lâm Mục, nghiêm nghị hô: "Thiên Thập Bát." Hắn là Thiên Thập Bát. Lâm Mục nhìn về phía cái này trung niên tăng lữ hai mắt, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Giờ phút này, Thiên Thập Bát khuôn mặt ngốc trệ, hai mắt vô thần, nơi nào có một tia thánh miếu cao tăng thần vận. Nhìn qua thậm chí so Giang Đại Lực còn muốn ngu dại được nhiều. Nhưng không kịp nhường Lâm Mục suy nghĩ nhiều, Thiên Thập Bát nghe thấy Thiên Thập Thất mệnh lệnh, đã rút kiếm giết tới trước mặt. Đốt trong chốc lát, sắt thép va chạm hỏa hoa vang khắp nơi. Thiên Thập Bát trường kiếm đâm tới, bị Mạc Bình Sinh giơ kiếm ngăn trở. "Lâm Thần Y Nhi, người này ta tới đối phó. Vợ chồng các ngươi đi bắt Thiên Thập Thất liền tốt." Mạc Bình Sinh vừa nói chuyện, một bên nhìn chằm chằm Thiên Thập Thất trong tay danh kiếm ảnh, kích động. Đây chính là thiên hạ xếp hạng thứ nhất danh kiếm. 300 năm trước, được thế nhân tôn xưng là kiếm thánh Tư Đồ Chính Lâu, chính là nắm này kiếm ngạo xem thiên hạ rất nhiều kiếm khách, đánh ra huy danh hiển hách. Mạc Bình Sinh cũng bởi vì không cùng Tư Đồ Chính Lâu sinh ở một cái triều đại, không cách nào cùng nó giao thủ luận bàn, thường xuyên cảm khái không thôi. Bây giờ, hắn rốt cục có thể thấy danh kiếm bạch ảnh phong thái, cũng coi là thoáng đền bù trong lòng tiếc nuối. "Chờ ta đánh bại ngươi, trong tay của ta Thúy Tùng, có lẽ liền có thể thay thế bạch ảnh, trở thành thiên hạ đệ nhất danh kiếm." Nghĩ tới đây, Mạc Bình Sinh đột nhiên rút kiếm chém ngang, kiếm quang sắc bén hỗn loạn, đem Thiên Thập Thất ép liên tục bại lui. Bất quá nếu là cẩn thận quan sát lời nói, liền có thể phát hiện cứ việc Mạc Bình Sinh thế công hung mãnh, đáng tiếc lại không một kiếm trúng đích, chiêu thức của hắn đều bị Thiên Thập Bát nhẹ nhõm ngăn lại. Cùng lúc đó, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng cũng hợp lực ra tay, hướng phía Thiên Thập Thất công tới. Ba người cùng là tông sư cảnh giới, dù là Thiên Thập Thất đã bước vào tông sư nhiều năm, nhưng tại lấy một địch hai tình huống hạ, vẫn như cũng không thể nào là Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng đối thủ. Mà Thiên Thập Thất cũng biết điểm này, cho nên hắn chỉ là cùng hai người giao thủ ngắn ngủi, thăm dò ra hai người thực lực về sau, liền lần nữa bước ra lui lại. Toàn lực hướng phía Thiên Thập Bát vừa mới đi ra trong phòng tối phóng đi. Xét nhìn qua Thiên Thập Thất chạy trốn bóng lưng, Lâm Mục một bên đuổi theo một bên tắt lưới: "Nương tử, ngươi nói cái này thành miếu người tập võ, trước hết nhất học chính là không phải chính là khinh công. Thiên Thập Cửu khinh công đến, cái này Thiên Thập Thất cũng là như thế. Khinh công, cho tới nay đều là Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng yếu hạng. Chỉ vì đã nhiều năm như vậy, bọn hắn sinh hoạt quá mức hạnh phúc mỹ mãn, đương nhiên cũng liền không dư thừa thời gian, tại khinh công phía trên làm càng nhiều tăng cường tu luyện." Mà Cơ Ngô Đồng nghe thấy Lâm Mục phàn nàn, sau khi suy nghĩ một chút nghiêm túc nói: "Có lẽ là bọn hắn vì leo núi thời điểm nhanh lên, cho nên phá lệ chú trọng khinh công a. Bất quá ta đã quyết định, chờ chuyện chỗ này, ta cũng muốn thật tốt tu luyện mấy năm khinh công. Loại này đánh thắng được đuổi không kịp cảm giác, thật sự là quá làm cho người ta khó chịu. Vậy ta bồi nương tử cùng một chỗ tu luyện." Lâm Mục vui cười đáp lại. Tại cái này truy nhân chi tế, hai vợ chồng còn có tâm tình nói chuyện tiếng, tự nhiên là có chỗ ý lại. Thành miếu diện tích cứ như vậy lớn, lại xây ở cao vút trong mây thánh sơn phía trên, Thiên Thập Thất coi như chạy lại nhanh, cũng không có khả năng dọc theo mật đạo một đường chạy đến dưới núi. Lại dáng dấp mật đạo, cuối cùng cũng có cuối cùng. Không bao lâu, Thiên Thập Thất đi vào mật thất điểm cuối cùng, dừng bước lại. Mà ở trước mặt của hắn, đang có hai cái tuổi tác đã cao thành miếu cao tăng, ngồi xếp bằng tại trên mặt đất. Bọn hắn hai mắt nhắm nghiền, hô hấp kéo dài nhẹ nhàng, không nhúc nhích tựa như nhập định người giả, cho dù Thiên Thập Thất đi đến phía sau bọn họ, hai người vẫn không có mở hai mắt ra. Nếu là Địa Lục Thập Thất trở thành miếu tăng lữ ở đây, tất nhiên có thể nhận ra thân phận của hai người này. Cùng Thiên Thập Thất cùng là tông sư võ giả Thiên Nhị, Thiên Tam. A a a. Một giây sau, Thiên Thập Thất đột nhiên nâng lên hai tay, đặt tại hai người cái hót phía trên, đồng thời trong miệng phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Sắc mặt càng là lúc thì đỏ, lúc thì trắng qua lại biến hóa, phản phất tại thừa nhận thống khổ cực lớn. Chương 501, Hốt Công chương 501, Hốt Công nghe thấy phía trước truyền đến tiếng gào thét, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng liếc nhau. Trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên một cố dự cảm không ổn. Xem ra đây chính là Thiên Thập Thất át chủ bài. Lâm Mục sắc mặt nghiêm trọng, lại theo thanh âm một đường đuổi tới mật đạo cuối cùng, nhìn thấy toàn thân đỏ lên Thiên Thập Thất. "Các ngươi thật là tông sư sao? Tốc độ này không khỏi cũng quá chậm a." Trông thấy Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng hai người tới gần, Thiên Thập Thất cười lạnh một tiếng buông hai tay ra. Thiên Nhị cùng Thiên Tam tùy theo té ngã trên đất, hoàn toàn không có khí tức, mà bọn hắn tu luyện cả đời nội lực cũng bị Thiên Thập Thất toàn bộ hút vào đan điền. Cơ Ngô Đồng thấy thế lông mày cau lại, nhỏ giọng nhắc nhở: "Phu quân, hắn tình trạng không thích hợp, cẩn thận một chút." "Ừ." Lâm Mục nhẹ gật đầu, ngay sau đó bước nhanh về phía trước, một chưởng đánh về phía Thiên Thập Thất. Thiên Thập Thất đến tột cùng dùng bài tẩy gì, cũng nên đánh lên một phen khả năng biết được. Mà nhìn xem Lâm Mục khí thế hung hùng một chưởng, Thiên Thập Thất không trốn không né, giống nhau nhất chỉ tay đối. "Oeng." Trong chốc lát, toàn bộ mật đạo đều bị hai người lúc giao thủ nội lực va chạm, rung động phát ra một hồi bù bù. Phốc một giây sau, Lâm Mục thổ huyết bay ngược, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Đây là hắn từ khi bước vào tông sư cảnh giới về sau, lần thứ nhất tại thuần nội lực so đấu bên trên rơi vào hạ phong. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn suy nghĩ nhiều, Thiên Thập Thất đã phi thân đi vào Lâm Mục trước mắt, lần nữa huy trưởng đánh ra. Lâm Mục ăn thiệt thòi trước đây, có giao hấn, không dám cùng ngạnh bính, đành phải xoay người tránh né. Vâng! Lại là một tiếng oanh minh, mật đạo gạch xanh mặt đất, trong nháy mắt bị Thiên Thập Thất trưởng lực đánh nát bấy. Bên cạnh Cơ Ngô Đồng lợi dụng đúng cơ hội, trong tay hàn chi sắc bén đâm ra, Thiên Thập Thất tay không tấc sắt, bất đắc dĩ bước ra lui lại. Nương tử, nội lực của hắn không thích hợp. Lâm Mục một bên phi xuất khẩu bên trong còn sót lại máu tươi, một bên hoạt động bả vai nhắc nhở, không cần cùng hắn cứng đối cứng đánh, trước kéo dài thời gian. Ta hoài nghi hắn hấp thu kia hai cái lao hòa thượng nội lực, mới biến lợi hại như vậy, bất quá nhìn hắn sắc mặt, cử động lần này tất nhiên không cách nào lâu dài. Nếu không, kia hai cái lao hòa thượng khẳng định không sống tới hôm nay. Trên đời này, thế mà còn có hấp thu người khác nội lực công pháp sao? Cơ Ngô Đồng ánh mắt kinh ngạc, có chút không dám tin. Nương tử, ngươi nhất định chưa từng nghe qua lão lý đầu giảng Việt Nam, quá khuyết thiếu sức tưởng tượng. Cái này Cơ Ngô Đồng không phản bác được. Nhưng là lời này là Lâm Mục nói tới, nàng lại không thể không tin tưởng. Một bên khác, Thiên Thập Thất trông thấy giờ phút này, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng thế mà còn có tâm tư nói giỡn, không khỏi cảm thấy một chút khinh thị, trong lòng giận tím mặt. Ta giết các ngươi. Chỉ nghe thấy Thiên Thập Thất giống to một tiếng, lập tức lần nữa huy trưởng đánh tới. Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng cũng không cam chịu yếu thế, giống nhau ra chiêu chống đỡ. Trong lúc nhất thời, trong mật đạo oanh minh không ngừng, vô số đá vụn cho bụi gì rào rơi xuống. Thằng đến hoàn toàn đổ sụp, đem cái này mật đạo vùi lấp. Cũng không lâu lắm, ba đạo oanh minh nổ vang. Lâm Mục ba người riêng phần mình theo đổ sụp trong mật đạo nhảy ra, đi vào trên mặt đất. Cơ Ngô Đồng khỏe miệng chảy ra một tia máu tươi, đôi mắt đẹp quan sát một chút bốn phía, phát hiện chính mình đang ở tại một gian cửa phòng ngủ. Mà kia phòng ngủ, từ lâu theo mật đạo đổ sụp, hóa thành phế tích. Cách đó không xa, Thiên Thập Thất vẫn tại cùng Lâm Mục chiến đấu, hai người đánh lấy, liền vọt vào bên cạnh một gian phòng ngủ, tiếp lấy lại từ một gian khác phòng ngủ vách tường xông ra. Các ngươi đây là muốn phá hủy thánh miếu sao? Cơ Ngô Đồng lắc đầu cười một tiếng, sau đó lại lần rút kiếm mà lên, đâm về Thiên Thập Thất yết hầu. Thiên Thập Thất thấy tình thế không ổn, đành phải thu hồi sắp đánh về phía Lâm Mục ngực bàn tay, lại con ngón búng ra, đánh vào Cơ Ngô Đồng trên thân kiếm, hóa giải chính mình nguy cơ. Hô hô, Thiên Thập Thất lau rồi một chút khỏe miệng máu tươi, miệng lớn thở hổn hển. Ba người đánh tới hiện tại, đã giao thủ hơn 200 chiêu, nhưng như cũng không có phân ra thắng bại. Cứ việc Thiên Thập Thất hấp thu hai tên tông sư nội lực, có thể hắn lại không cách nào đem nó hoàn toàn phát huy ra. Lại trái lại Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng hai người, bọn hắn thân làm vợ chồng, cùng một chỗ sinh sống nhiều năm như vậy, lẫn nhau ở giữa ăn ý không cần nhiều lời. Có đôi khi vẹn vẹn cần một ánh mắt, hai người liền có thể đánh ra sắc bén vô cùng phối hợp, có thể nói là nhường Thiên Thập Thất chịu nhiều đau khổ. Nhưng việc đã đến nước này, vô luận như thế nào đều muốn có cái kết quả. Thế là vẹn vẹn thở dốc 10 cái hô hấp về sau, Thiên Thập Thất lần nữa hướng phía hai người đánh tới. Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng cũng đành phải đem hết toàn lực ngăn cản Thiên Thập Thất công kích. Lại kiên trì một hồi, chỉ cần lại kiên trì một hồi, hắn hẳn là liền không chịu nổi. Lâm Mục nhìn xem Thiên Thập Thất tấm kia đã đỏ phát tím gương mặt, đối với Cơ Ngô Đồng lớn tiếng khích lệ nói. Cơ Ngô Đồng không nói gì, chỉ là đem trong tay trường kiếm vung vậy càng phát ra sắc bén. Thời gian từng giờ trôi qua, rốt cục tại ba người lại đánh hơn 100 chiêu về sau, Thiên Thập Thất đội vàng không kịp chuẩn bị phun ra một miệng lớn máu tươi, mà nương theo lấy cái này ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến trắng bệnh không thôi, khí tức cả người cũng hề bại mấy phần, thân hình cong xuống hạ, tựa như già mua thêm 10 tuổi không ngừng. Hắn theo Thiên Nhị, Thiên Tam trên thân hấp thụ nội lực, giờ phút này đã hoàn toàn áp chế không nổi, cấp tốc theo toàn thân hắn kinh mạch huyết tán biến mất, mà không có cái này nội lực hùng hậu bảo hộ, Thiên Thập Thất lại không hiểu cảm giác trong bụng đau xót, khoe miệng chảy xuôi máu tươi, cũng dần dần biến thành bầm đen chi sắc. Hắn trúng độc. Lâm Mục cùng Thiên Thập Thất giao thủ lâu như vậy, làm sao có thể không âm thầm làm một ít thủ đoạn? Khu cụ liên tiếp ho ra ba miệng màu đen tụ huyết về sau, Thiên Thập Thất sủi lơ trên mặt đất, rốt cuộc để không nổi một tia khí lực. Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng thấy thế, không khỏi song song thở dài một hơi, cuối cùng ngồi một chỗ phế tích trên mặt đá. Cuối cùng là đánh thắng. Lâm Mục cấn nặng lấy đau nhức cánh tay, trong ánh mắt hiện lên một tia may mắn. Có thể nói, cùng Thiên Thập Thất một trận chiến này, là hắn đã lớn như vậy, nguy hiểm nhất một lần. Cho dù là cùng cựu hoàng tử Chu Hằng, đánh trận kia Tử Trúc Lâm chi chiến, đều xa xa không kịp vừa rồi hung hiểm. Phu quân, ngươi cao hứng quá sớm. Cơ Ngô Đồng giống nhau thở hổn hển, nhìn xem đã hoàn toàn mất đi khí tức Thiên Thập Thất, thở dài nói rằng, mặc trang chủ bên kia, còn có Thiên Thập Bát đâu cũng không biết hắn tình huống hiện tại như thế nào, có hay không phân ra thắng bại. Vậy thì qua xem một chút đi. Lâm Mục viện Cơ Ngô Đồng, cưỡng ép đứng dậy, nếu như Mạc Trang chủ tình thế không ổn, hai ta còn phải lại đánh một trận. Cùng lúc đó, Thánh Miếu đại điện, Mạc Bình Sinh cùng Thiên Thập Bát một đường theo phòng tối cổng, đánh tới nơi đây. Kiếm quang thời gian lập lòe, trên thân hai người nhiều hơn rất nhiều vết thương, đang cốt cốt ra bên ngoài bốc lên máu tươi. Nhưng mà khác biệt chính là, Mạc Bình Sinh thỉnh thoảng sẽ bởi vì chính mình động tác quá lớn, liên lụy vết thương đau nhè răng trợn mắt. Thiên Thập Bát lại dường như người không việc gì như thế, trên mặt vẫn không có lộ ra bất kỳ biểu lộ. Gia hỏa này cảm giác không thấy đau đớn sao? Mạc Bình Sinh càng đánh càng kinh hãi, cũng dần dần rơi vào hạ phong. Cùng một cái cảm giác không thấy đau đớn đối thủ giao thủ, cho dù ai tới đều sẽ cảm giác đến khó chơi. Chương 502, ngọn nguồn chương 502, ngọn nguồn Mạc Trang chủ. Ngay tại Mạc Bình Sinh dần dần không địch lại Thiên Thập Bát lúc, nơi xa bỗng nhiên truyền ra một đạo vô cùng suy yếu tiếng hô hoán. Mạc Bình Sinh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Thiên Thập Cửu không biết lúc nào thời điểm, không hiểu xuất hiện ở phía sau mình, phòng tối nhập khẩu phương hướng. Mấy năm không thấy, bây giờ Thiên Thập Cửu bề ngoài đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Đầu tiên là tóc của hắn, đã dài tới bên hông, lộn xộn không chịu nổi choàng tại sau lưng. Sau đó là mặt mũi của hắn, tiều tụy gầy gò, xương gò má đứng vững, tựa như hồi lâu đều không có ăn no như thế. Xem toàn thể đi lên, thậm chí so Mạc Bình Sinh lúc trước, tại đại hạn lúc thấy qua nạn dân còn muốn đáng thương. Nếu không phải Mạc Bình Sinh trí nhớ coi như không tệ, có lẽ đều không nhận ra hắn đến. Một giây sau, Mạc Bình Sinh thấy thế một kiếm chém ngang, bước lui trước mặt Thiên Thập Bát, sau đó bước ra lui lại, đứng cách hai người đều tính an toàn vị trí. Mà Thiên Thập Bát cũng chưa truy kích, chỉ là dùng một loại mờ mịt ánh mắt nhìn về phía Thiên Thập Cửu, tựa hồ là đang nhớ lại cái gì. Trong lúc nhất thời, cảnh tượng biến an tĩnh lại. Thiên Thập Cửu, ngươi là cái nào cùng một bọn? Chậm một mạch về sau, Mạc Bình Sinh nhíu mày hỏi. Ta Thiên Thập Cửu nghe vậy, lắc đầu cười khổ nói, ta tự nhiên là cùng Thánh Miếu một đám. Vậy ngươi liền cùng ta cùng một chỗ, bắt giữ cái này Thiên Thập Bát. Ta làm không được. Thiên Thập Cửu thở dài, bất đắc dĩ giải thích nói, mấy năm này ở giữa, ta vì giúp Thiên Thập Thất Sư Minh tu luyện truyền công bí thuật, đã theo tông sư cảnh giới rơi xuống tới nhất phẩm võ giả. Truyền công bí thuật, đó là vật gì? Mạc Bình Sinh lông mày có chút nhíu lên, hiếu kỳ truy vấn. Nhưng mà còn không đợi Thiên Thập Cửu nói chuyện, Thiên Thập Bát đã lần nữa rút kiếm đánh tới. Hắn không muốn lên Thiên Thập Cửu là ai, bởi vậy chỉ có thể tiếp tục dựa theo Thiên Thập Thất mệnh lệnh làm việc, giết chết Mạc Bình Sinh. Mạc Bình Sinh không có cách nào, bị ép tiếp tục cùng Thiên Thập Bát của nhau, chờ đợi Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng trợ giúp. Tại lấy một địch hai tình huống hạ, hắn tin tưởng Lâm Mục vợ chồng nhất định sẽ giải quyết Thiên Thập Thất. Về phần Thiên Thập Bát, hắn đã không có cùng nó phân ra thắng bại tâm tư. Một cái không sợ đau đớn, giống như ngu dại khôi lỗi, coi như cầm thiên hạ đệ nhất danh kiếm mệnh ảnh, cũng không xứng xưng là kiếm khách. Mà Lâm Mục cũng không có cô phụ Mạc Bình Sinh kỳ vọng, cũng không lâu lắm liền dẫn Cơ Ngô Đồng chạy đến. Ba người hợp lực phía dưới, cuối cùng là đem Thiên Thập Bát gân tay đánh gãy, nhường hắn đã mất đi năng lực phản kháng. Thành thật một chút, nhìn xem đã bị trói lên, nhưng như cũng đang ra sức dãy rủa Thiên Thập Bát, Lâm Mục một bàn tay đập vào sau gót của hắn phía trên, thành công nhường đã hôn mê. Ở một bên quan chiến Thiên Thập Cửu thấy thế, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, hoàn toàn yên lòng. Không bao lâu, Thiên Nhất chủ trì dẫn cái khác thánh miếu tăng lữ, không đội vã trở lại đại điện. Trông thấy Lâm Mục mấy người chiến thắng, lập tức trên mặt toát ra như hoa cúc giống như sán lạn nụ cười. Đa tạ Lâm thần y dị trưởng nghĩa ra tay, thay ta thánh miếu trừ trong cái này tặng. Thiên Nhất chủ trì vẻ mặt ý cười, hoàn toàn không thấy ngay từ đầu kia buồn ngủ bộ dáng. Lâm Mục thấy này, làm sao không biết chính mình là bị lợi dụng, không khỏi nhếch miệng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cơ Ngô Đồng nhìn một chút Thiên Nhất chủ trì, lại nhìn một chút Thiên Thập Cửu, nghi hoặc hỏi: "Cái này sao?" Liền nói đến lời nói lớn. Thiên Nhất chủ trì cười ha hả, tựa hồ là không muốn nói thêm. Nhưng là Mạc Bình Sinh lại không nguyện ý bị người vô duyên vô cớ hợp lý thương làm, bởi vậy tức giận lần nữa truy vấn, vậy thì nói ngắn gọn. Trước theo Thiên Thập Cửu trở về chuyện sau đó nói lên. Đã như vậy, vẫn là chính ta nói đi. Thiên Thập Cửu nghe vậy mím môi một cái, chủ động giơ tay phải lên. 3 năm trước đây, Thiên Thập Cửu cùng Lâm Mục ước định cẩn thận tại thánh miếu gặp nhau. Trở về sau, hắn liền đem chuyện này cùng lúc ấy trưởng quản thánh miếu Thiên Thập Thất nói một trận. Mà Thiên Thập Thất nghe vậy giận tím mặt, cho rằng là Thiên Thập Cửu làm việc bất lợi, mới có thể lấy không trở về huyết tùy ngọc. Bất quá, cứ việc cực kỳ phẫn nộ, Thiên Thập Thất nhưng lại chưa trách tội Thiên Thập Cửu, ngược lại thuyết phục hắn giúp mình hoàn thiện một môn công pháp. Theo Thiên Thập Thất nói, một khi môn công pháp này hoàn thiện thành công, như vậy Thiên Nhất trở võ đạo tông sư, liền có thể tại trước khi chết, đem một thân nội công tu vi chuyển cho nhìn chúng đệ tử. Kể từ đó, dù cho thánh miếu không có huyết tùy ngọc trợ giúp, vẫn như cũ có thể bảo trì lại trước mắt tông sư số lượng. Đồng thời theo mới tăng lữ tự hành đột phá tông sư cảnh giới, thánh miếu tông sư số lượng sẽ còn tiến một bước gia tăng. Mà nghe thấy Thiên Thập Thất kiểu nói này, đơn thuần Thiên Thập Cửu không có gì bất ngờ xảy ra lên Thiên Thập Thất hợp lý. Cam tâm tình nguyện giúp đỡ hoàn thiện công pháp, thậm chí không tiếc đem nội lực của mình, cam tâm tình nguyện nhường Thiên Thập Thất hút đi làm thí nghiệm. Cuối cùng, Thiên Thập Cửu cảnh giới rơi xuống, lại bị Thiên Thập Thất cầm tù đến nay. Nếu không phải vừa mới Lâm Mục vợ chồng cùng Thiên Thập Thất giao thủ thời điểm đánh nát thần ý, hắn đến bây giờ còn ra không được đâu. Nghe xong Thiên Thập Cửu giảng thuật, Lâm Mục mấy người lập tức trầm mặc không nói. Chỉ là nhao nhao chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn chằm chằm hắn. Một người, đến tột cùng phải có bao nhiêu ngây thơ, khả năng bị lừa thành dạng này a? Vậy còn ngươi? Ngươi lại biết chút ít cái gì? Cơ Ngô Đồng lại nhìn về phía Thiên Nhất chủ trì, cười nhạo hỏi. Cái này? Ta? Ha ha ha, Thiên Nhất chủ trì lúng túng gãi gãi chùi lùi ra đầu, cười làm lành nói, ta biết cùng Thiên Thập Cửu không sai biệt lắm. Ngay từ đầu, Thiên Thập Thất cũng là như thế nói với ta, còn có Thiên Nhị sư đệ cùng Thiên Tam sư đệ, đều biết việc này. Chỉ có điều về sau, Thiên Thập Bát bị Thiên Thập Thất nói thành phản bội chạy trốn thành miếu, ta mới có hoài nghi. Bởi vì Thiên Thập Bát là kiếm sĩ, một lòng nghiên cứu kiếm đạo, trên đời cũng không có chuyện gì đáng giá hắn phản bội chạy trốn thành miếu. Nhưng là lúc kia, đã muộn, ta cũng chỉ phải tiếp tục giả vờ hồ đồ rồi. Nghe xong hai người giải thích, Lâm Mục mấy người càng là nói không ra lời. Xem ra thánh miếu ngây thơ không chỉ có Thiên Thập Cửu, theo Thiên Nhất bắt đầu, trong đám người này liền không có mấy cái thông minh. Thiên Thập Thất tu luyện ở đâu là cái gì truyền công bí thuật, rõ ràng là hấp công đại pháp. Mà như thế dễ hiểu hoang luôn, thánh miếu từ trên xuống dưới lại không người hoài nghi. Chỉ có thể nói, thánh miếu tên tuổi, đem bọn hắn bảo hộ quá tốt rồi, đến mức đám người này hoàn toàn không biết thế sự hiểm ác. Phu quân, vậy chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Cơ Ngô Đồng nhìn về phía Thiên Thập Cửu, mặt lộ vẻ làm khó nói, hắn hiện tại đã không phải là tông sư, còn thế nào bảo hộ Tiêu Nhi Tương Nhi? Vậy thì đành phải nhìn xem, ta có thể hay không chữa khỏi Thiên Thập Bát. Lâm Mục nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Thiên Thập Bát. Hắn không tin một người, sẽ vô duyên vô cớ biến thành chỉ biết nghe lời khôi lỗi, ở trong đó khẳng định có một chút dược vật hoặc là bí thuật tác dụng. Cái kia, kỳ thật Thiên Thập Cửu ho nhẹ một tiếng, gây nên chú ý của mọi người. Kỳ thật ta còn có thể khôi phục tông sư cảnh giới, chỉ cần cho ta thời gian 3 năm, hoặc là lại cho ta một khối huyết thủy ngọc, hơn nữa lần này không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Ta đi đâu cho ngươi tìm huyết thủy ngọc đi? Lâm Mục liếc mắt, ánh mắt lại không tự chủ được, nhìn phía Thiên Nhất chủ trì. Hắn biết lão giả này trong tay, khẳng định còn có huyết thủy ngọc. Chương 503, gặp mặt chương 503, gặp mặt sư minh. Thiên Thập Cửu thấy thế, giống nhau đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Nhất, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Mà Thiên Nhất chủ trì vẹn vẹn suy tư một cái mắt, liền bất đắc dĩ gật đầu. Tốt đã vậy ta liền cho ngươi thêm một khối. Trên thực tế, Thánh Miếu hiện tại cũng chỉ còn lại 3 khối huyết thủy ngọc, đồng thời ở trong đó còn có 2 khối, là muốn đưa cho Thác Bạt Đan xem như bồi thường. Nói cách khác, hắn cho Thiên Thập Cửu cái này một khối, đã là Thánh Miếu sau cùng chân quý. Từ nay về sau, Thánh Miếu tăng lữ cũng không còn cách nào lợi dụng huyết thủy ngọc đột phá tông sư, bọn hắn muốn đột phá cảnh giới, chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của mình. Nhưng là Thiên Nhất chủ trì lại không thể không làm như vậy. Bây giờ Thiên Thập thất bỏ mình, Thiên Thập Bát thần trí không rõ, mà bọn hắn bọn này lao giả lại lên tuổi tác, bất lực cùng người giao thủ. Bởi vậy Thiên Nhất chủ trì nhất định phải nhanh bồi dưỡng được một cái tông sư, bảo hộ Thánh Miếu an nguy. Càng nghĩ, cũng chỉ có Thiên Thập Cửu thích hợp nhất. Dù sao hắn sẽ không bởi vì đột phá thất bại, uổng phí hết cuối cùng này một khối huyết thủy ngọc. Lâm Thần Yiye, vậy chúng ta tất cả liền nói tốt. Thiên Thập Cửu khôi phục tông sư cảnh giới về sau, liền khởi hành đi Trung Nguyên bảo vệ ngươi hài tử. Mà ngươi thì phải đi Thánh Thành truyền thụ man tộc y thuật, ta sẽ đem ngươi hướng Thác Bạt Đan mổ hồi dẫn tiến. Còn có Thiên Thập Bát hắn Lâm Mục Minh Bạch Thiên Nhất chủ trì ý tứ, cười gật đầu một cái nói, ta sẽ dốc hết toàn lực, trợ hắn khôi phục thần trí. Vậy thì xin nhờ. Thiên Nhất chủ trì giống nhau gật đầu cười một tiếng, cùng Lâm Mục đạt thành ước định. Đến tận đây, Thánh Miếu phiền toái cuối cùng là toàn bộ chấm dứt. Lâm Mục mấy người nhao nhao thở dài một hơi, lại đều tự tìm cái địa phương chữa thương. Sau 3 ngày, một lần nữa cạo thành đầu chọc Thiên Thập Cửu, tinh thần sung mãn tìm tới Lâm Mục. Nhìn hắn bộ dáng, Lâm Mục liền biết Thiên Thập Cửu đã một lần nữa bước vào tông sư chi cảnh. Chúc mừng. Lâm Mục chắp tay, thuận miệng chúc mừng nói. Thiên Thập Cửu không có nhiều lời nói nhảm, gọn gàng dứt khoát hỏi, vậy ta lúc nào thời điểm xuất phát? Tùy thời đều có thể, Cổ Minh cùng Giá Hạc đại sư sẽ cùng ngươi đồng hành. Chuyện này Lâm Mục sớm đã cùng sư đồ hai người thương lượng xong, bọn hắn sẽ bồi tiếp Thiên Thập Cửu đi Nam Châu, đồng thời một mực ở tới Lâm Mục vợ chồng theo Thảo Nguyên trở về. Về phần Mạc Bình Sinh, hắn lòng chỉ muốn về, nóng lòng về Trường An cùng nữ nhi nữ tế đoàn tụ. Cho nên không chờ thương thế hoàn toàn khỏi hẳn, ngay tại hôm qua cáo từ rời đi. Tính toán thời gian, hắn hiện tại cũng đã đi đến Thánh Sơn dưới chân. Vậy chúng ta ngày mai liền đi. Một bên khác, nghe thấy Lâm Mục lời nói, Thiên Thập Cửu hơi suy nghĩ một chút, liền quyết định xuất phát thời gian. Hắn không phải ưa thích kéo dài người, bởi vậy tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Huống chi, thời gian 3 năm đã qua, hắn cũng đã sớm tưởng niệm Trung Nguyên canh thịt rượu ngon. Chật chật Thiên Thập Cửu càng nghĩ càng hưng phấn, nhịn không được liếm liếm khỏe miệng kia sắp chảy xuống nước bọt. Lần này, hắn không còn cần Lâm Mục lắc lư, mà là phải tự mình làm chủ, một mạch đan thống khoái. Trong nháy mắt, thời gian đi vào ngày thứ 2. Thiên Thập Cửu cùng Giá Hạc đại sư, Cổ Minh ba người, riêng phần mình thu thập xong hành lý, tại thánh miếu cổng cùng mọi người cáo biệt. Nhưng mà đúng vào lúc này, nơi xa lại đột nhiên truyền đến, Mạc Bình Sinh kia mọi mệt không chịu nổi tiếng hô hoán. Chớ đi, chúng ta đều đi không được. Thác Bạt Đan xuất lĩnh man tộc đại quân, đã đem chân núi đường toàn bộ phong tỏa, hiện tại liền đợi đến chúng ta xuống núi tự chui đầu vào lưới đâu. Ta len lén liếc một cái, lít nha lít nhít đều là người mặc giáp da tướng sĩ, tối thiểu phải có 3 năm bằng người. Thác Bạt Đan tới. Lâm Mục nghe vậy không khỏi hơi kinh ngạc. Nhưng là trên thực tế, việc này lại tại trong dự liệu của hắn. Chính mình dẫn chắc đốn đến Thánh Sơn, loại sự tình này khẳng định không gạt được Thác Bạt Đan. Cùng lúc đó, Lâm Mục bên cạnh Thiên Nhất chủ trì, toàn bẹn không thèm để ý cười ha ha. Thác Bạt Đan tới vừa vặn, cũng tỉnh lão nạp ta lại phái người tìm hắn. Thiên Thập Cửu, ngươi tự mình xuống núi một chuyến, đem mồ hôi mời đến. Là, sư minh. Nghe thấy Thiên Nhất chủ trì phân phó, Thiên Thập Cửu không dám thất lễ, đội vàng bằng lòng. Cứ như vậy lại là 2 ngày đã qua. Thác Bạt Đan đi vào thành miếu, cùng mọi người gặp nhau. Đây là Lâm Mục lần thứ nhất trông thấy Thác Bạt Đan, mà đối phương tướng mạo cũng cùng hắn trong ấn tượng Thảo Nguyên Man tộc người không quá tương xứng. Tối thiểu nhất cùng lão mạnh cái kia cậu thả hán tử tướng mạo liền hoàn toàn khác biệt. Thác Bạt Đan dáng người không tính là cao lớn, người mặc một bộ màu mực cẩm y trường bào, cũng không phải là người trong Thảo Nguyên truyền thống phục sức. Đem râu tóc quản lý cẩn thận tỉ mỉ, luôn hành cử chỉ có chút nho nhã, tựa như một cái tiên sinh dạy học như vậy. Nếu như nói nhất định phải tìm một người cùng Thác Bạt Đan khí chất tương tự, kia chỉ sợ chỉ có Dịch Dung Thành Bạch tiên sinh Mạc Thất Đường. Thiên Nhất chủ trì gặp mặt về sau, Thác Bạt Đan dẫn đầu đi người trong Thảo Nguyên lễ tiết, trên mặt lộ ra như gió xuân ấm áp giống như nụ cười. Mà đối mặt Thác Bạt Đan, Thiên Nhất chủ trì không dám có chút bất kính, vội vàng đáp lên nói, "Bần tăng gặp qua mồ hôi, xin hỏi mồ hôi xuất quân vây khốn Thánh Sơn, là đối Thánh Miếu có cái gì bất mãn sao?" Thiên Nhất chủ trì chỗ đó, "Ta lần này đến đây, chẳng qua là vì đòi cái công đạo mà thôi." Thác Bạt Đan nghe vậy khoát tay cười một tiếng, ánh mắt lập tức nhìn về phía Lâm Mục. Chắc hẳn vị này chính là danh chấn Trung Nguyên giang hồ Lâm Thần Y Liệt đi. Nói đến lời nói, "Ta còn hẳn là cảm tạ ngươi, thay ta Thảo Nguyên chư bộ lạc chữa khỏi dê bỏ tật bệnh đâu. Chỉ tiếc, một mã thì một mã, ngươi cấp đi 2 ta khối huyết tụy ngọc sự tình, lại không thể như vậy chống đỡ." Dứt lời, Thác Bạt Đan lại cười ngâm ngâm nhìn về phía Thiên Nhất chủ trì, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. "A Di Đà Phật, mồ hôi chớ trách, kia 2 khối huyết tụy ngọc ta sẽ đền bù với ngươi." Thiên Nhất chủ trì vừa dứt lời, Địa Lục Thập Thất liền đem một cái hộp ngọc đưa tới Thác Bạt Đan trong tay. Thác Bạt Đan tiếp nhận xem xét, gật đầu cười. Đã như vậy, vậy ta cũng liền bất quá nhiều cái giày. Thác Bạt Đan phong cách hành sự xưa nay đã như vậy, chỉ cần mục đích đạt tới, liền sẽ không lại lãng phí thời gian. Lâm Thần Y, đợi ngươi rời đi thành miếu về sau, mời nhất định tới Thảo Nguyên Vương đỉnh gặp nhau. Ta sẽ dùng Thảo Nguyên cao nhất lễ nghi tiếp đãi ngươi, lấy cảm tạ ngươi đối man tộc trừ bộ đại ân. Mồ hôi chấm đã. Thấy Thác Bạt Đan chuẩn bị rời đi, Lâm Mục đội vàng lên tiếng ngăn lại nói, không cần chờ ngày sau, ta hôm nay liền có thể cùng ngươi cùng một chỗ xuống núi. Sau này còn muốn phiền toái mồ hôi, chiếu cố nhiều hơn. Cái này Thác Bạt Đan không rõ ràng cho lắm, đành phải lần nữa nhìn về phía Thiên Nhất chủ trì. Mà Thiên Nhất chủ trì cũng không thừa nước đục thả câu, đem mình cùng Lâm Mục ở giữa ước định, một năm một mười báo cho Thác Bạt Đan. Thác Bạt Đan nghe xong, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, đội vàng nắm chặt Lâm Mục tay, phát ra từ phế phủ cảm tạ nói, có Lâm thần y để trợ giúp, thật là ta Thảo Nguyên man tộc chi phúc a. Còn có Thiên Nhất chủ trì, đa tạ. Từ hôm nay trở đi, Thảo Nguyên Vương đình hàng năm cho Thánh Sơn lương thực quần áo gấp bội. Nhìn ra được, Thác Bạt Đan là thật tâm là Lâm Mục đến cảm thấy cao hứng, mà Lâm Mục cũng là chân tâm chịu không được hắn cố này nhiệt tình kình, lặng yên tránh thoát hắn nắm chặt hai tay. Nói chuyện cứ nói, nắm tay của mình là cái gì ma bệnh? Giờ phút này, Lâm Mục đối Thác Bạt Đan lòng hiếu kỳ nát đầy đất, chỉ còn ghét bỏ. Chương 504, Vương đỉnh chương 504, Vương đỉnh vài ngày sau. Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng, còn có chắc đốn ba người đi theo Thác Bạt Đan, đến Thảo Nguyên Vương đỉnh. Về phần của Minh, Giá Hạc đại sư, Mạc Bình Sinh cùng Thiên Thập Cửu bốn người, thì là dọc theo lúc đến đường, kết bạn trở về Trung Nguyên. Lâm Thần Y, ngươi nhìn ta cái này Thảo Nguyên Vương đỉnh thế nào? Thác Bạt Đan chỉ vào phương xa kia khắp vô biên tế lều vải cùng dây bò, hào khí vạn trượng hỏi. Hùng tráng, uy vũ, khí phách. Lâm Mục nghĩ nghĩ, cười phụ họa nói rằng, nhưng mà trên thực tế, hắn tại từng trải qua Thiên Thủy bộ lạc doanh địa về sau, đối với cảnh tượng trước mắt cũng không có cái gì kinh ngạc cảm giác. Đơn giản chính là dê bò nhiều chút, lều vải nhiều chút, nhiều người chút mà thôi. Thảo Nguyên Vương đỉnh mang cho Lâm Mục rung động, xa xa không có lần thứ nhất trông thấy Thiên Thủy bộ lạc lúc mạnh mẽ. Nhưng khi lấy Thác Bạt Đan mặt, hắn đương nhiên sẽ không như thế thành thật, đem lời trong lòng nói ra. Lâm Mục bên cạnh Cơ Ngô Đồng cũng là như thế, giọng dịu dàng cười nói, không hổ là Thảo Nguyên Vương đỉnh, thật là làm cho vợ chồng chúng ta hai người mở rộng tầm mắt. Ha 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 ha. Nghe thấy hai người tán dương, Thác Bạt Đan cười phá lệ vui vẻ. Lâm Mục đến từ Trung Nguyên, hắn liền sợ Thảo Nguyên hoàn cảnh đơn sơ, chậm trễ đường xa mà đến khách nhân. Buổi tối hôm nay, chúng ta xếp đặt tiến hội. Chờ Lâm Thần Y liền ngươi nghỉ ngơi tốt, ta lại tự mình đưa ngươi đi thánh thành. Cần tuân mồ hôi an bài. Lâm Mục lên tiếng, đối với cái này cũng không có ý kiến gì. Vào đêm, Thảo Nguyên Vương đình nhạc khúc âm thanh liên tục không ngừng. Dường như toàn bộ Thảo Nguyên đều bị mùi thịt, mùi rượu chỗ tràn ngập. Lâm Mục ngồi Thác Bạt Đan ra tay vị, liên tiếp bị từng cái bộ lạc tộc trưởng mời rượu, bất quá đều bị hắn lấy không thắng tiểu lực làm lý do cự tuyệt. Tới tới tới, ta thay Lâm Thần Y liền uống. Chắc đốn ngồi Lâm Mục bên cạnh, thấy đã có mặt người lộ không vui, liền đội vàng đứng lên thay Lâm Mục cạn rượu. Ban luận tiểu lượng lời nói, phóng nhãn toàn bộ Thảo Nguyên, hắn cũng sẽ không e ngại bất luận kẻ nào. Càng quan trọng hơn là, tối nay Thác Bạt Đan có lẽ xem ở Lâm Mục mặt mũi bên trên, lại có lẽ là vì ban thưởng chắc đốn, phái người đưa tới trị liệu dê bỏ phương pháp xử lý. Hắn thế mà lần nữa nhường chắc đốn, cùng Vương đỉnh từng cái quyền quý cùng bàn. Đây là chắc đốn mấy năm đều không có hưởng thụ qua vinh hạnh đặc biệt, nhường hắn không khỏi hưng phấn tới cực điểm. Một trương thô ráp không chịu nổi gương mặt, còn chưa uống rượu, liền đã ửng hồng một mảnh. Lâm Thần Y, ngươi chính là của ta phúc tinh a. Vài hũ rượu vào trong bụng, chắc đốn nắm ở Lâm Mục bả vai, cười văn nói, từ nay về sau ngươi chính là huynh đệ của ta, tại cái này Thảo Nguyên bên trên có sự tình gì, cứ việc tìm ta. Không nói những cái khác, ta Thiên Thủy bộ lạc chút bản lãnh này vẫn phải có. Vậy thì đa tạ Thiền Vu đại nhân. Lâm Mục cũng chưa không rõ đây là chắc đốn lời say, hay là hắn lời thật lòng, luôn luôn đáp ứng trước lại nói. Mà tại phen này nói chuyện phía bên trong, Lâm Mục cũng theo chắc đốn trong miệng, hỏi tham gia Thác Bạt Đan cùng Thác Bạt Mãnh, cũng chính là lão mạnh quan hệ trong đó. Thác Bạt Đan là lão mạnh thúc bối minh trưởng nhà Hải Tử, cũng không phải là Vương Đình đích hệ huyết mạch. Bất quá bởi vì lão mạnh trốn đi Trung Nguyên, tiền nhiệm Vương Đình mồ hôi dưới trướng cái khác dòng dõi lại không nên thần, cuối cùng mới bị Thác Bạt Đan binh biến chiếm vương vị. Coi như lời nói, Thác Bạt Đan hẳn là lão mạnh chất tử, cứ việc hai người tuổi tác tương tự, nhưng thân duyên quan hệ chính là như vậy. Lâm Thần Y Nhi, làm sao ngươi biết Thác Bạt Mãnh? Ta nghe nói hắn đi Trung Nguyên, chẳng lẽ lại các ngươi nhận biết? Nói xong Thác Bạt Đan cùng lão mạnh ở giữa nguồn gốc, chắc đốn tựa như nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi ngược lại. Không có không có, ta chính là trước kia nghe người khác nói qua Thác Bạt Mãnh. Lâm Mục khoát tay áo, ra vẻ bình tĩnh phủ nhận nói, ta từ nhỏ đến lớn đều tại Trung Nguyên lớn lên, đối với các ngươi Thảo Nguyên rất là hiếu kỳ, hỏi thăm cũng liền nhiều chút. A a, vậy là tốt rồi. Chắc đốn nhẹ gật đầu, ngay sau đó lại nhỏ giọng nhắc nhở, Lâm Thần Y Nhi, Thác Bạt Mãnh sự tình ngươi cùng ta nói một chút, cái này không sao cả. Nhưng là tuyệt đối không thể ngay trước mồ hôi mặt nhấc lên, nếu không dễ dàng gây phiền toái thân trên. Đúng đúng đúng, ta hiểu rồi. Lâm Mục dứt lời, chủ động cho chắc đốn rót một chén rượu nước, đem cái này chủ đề lấp liếm cho qua. Ngày thứ hai, Lâm Mục theo trong lều vải đi ra. Nhìn qua chậm rãi dâng lên mặt trời mới mọc, giang hai cánh tay duỗi lưng một cái. Cái này một giấc, hắn trọn vẹn ngủ 6 canh giờ. Thành miếu phiền toái giải quyết về sau, nhường hắn áp lực chợt giảm, cả người cũng biến thành nhẹ nhõm rất nhiều. Phu quân, chúng ta hôm nay đi dạo chơi a. Cũng không lâu lắm, Cơ Ngô Đồng cũng mặt mày tỏa sáng đi vào Lâm Mục bên người, tùy ý kéo lại cánh tay của hắn đề nghị. Lần trước tại Thiên Thủy bộ lạc thời điểm, bởi vì Lâm Mục bệ bội nhiều việc trị liệu sinh bệnh dây bò, hai người cũng không thời gian đi dạo một vòng Thảo Nguyên phiên chợ. Bây giờ đi vào cái này Thảo Nguyên Vương Đình, lại vừa lúc có rảnh rỗi, tự nhiên muốn thật tốt mở mang kiến thức một chút, cái này Thảo Nguyên phiên chợ cùng Trung Nguyên có cái gì khác biệt. Vậy thì đi thôi. Lâm Mục nghe vậy trở tay cầm cơ ngô đồng tay phải, nhẹ nhàng nhéo nhéo. Mấy ngày thời gian chớp mắt đã qua, Thác Bạt Đan rốt cục đem tất cả việc và an bài thỏa đáng, lúc này mới tìm tới Lâm Mục, kế hoạch tiến về Thánh Thành. Tuy hành còn có 10 cái, hắn cố ý theo Trung Nguyên thương đội trong tay mua được nha hoàn người hầu. Lâm Thần Y, ta lo lắng ngươi cùng phu nhân không quen, liền để những người này chiếu cố ngươi đi. Nếu như còn có yêu cầu khác lời nói, ngươi cứ việc nói. Thác Bạt Đan biểu hiện 10 phần hào sảng, nhìn về phía Lâm Mục ánh mắt, giống như đang nhìn một tôn chí bảo. Lâm Mục bị Thác Bạt Đan ánh mắt chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, nhịn không được trà sát trên người nổi da gà. Mà Cơ Ngô Đồng thấy Lâm Mục không nói gì, vội vàng thay hắn cảm tạ nói, đa tạ mồ hôi ý tốt, ta cùng phu quân liền không khách khí. Thánh Thành khoảng cách Thảo Nguyên Vương đỉnh cũng không tính xa. Tại không nóng nảy đi đường tình huống hạ, hai ngày thời gian cũng đủ để đến, cười cười nói nói ở giữa, một đoàn người đã đi vào Thánh Thành cửa thành phía dưới. Nhìn qua trước mắt đen nhánh cao lớn tường thành, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Tốt một tòa hùng vĩ cao lớn Thánh Thành. Lâm Mục tán thưởng lên tiếng, dứt lời vừa tối tự tại trong lòng, đem nó cùng Yên Quận quận phủ, Yên Dương thành so sánh với một phen. Kết quả phát hiện bất luận là chiếm diện tích, lại hoặc là tường thành độ cao, tòa này Thánh Thành đều không chút thua kém. Duy nhất không đủ, chính là Thánh Thành tường thành, chính là từ đá vụn hỗn hợp có bùn đất tu kiến mà thành. Bởi vậy bất luận là bên ngoài biểu mỹ quan trình độ, lại hoặc là lực phòng ngự bên trên, đều không thể cùng Yên Dương thành đốt gạch tường thành so sánh. Nhưng là dù vậy, lấy Thảo Nguyên Man tộc kỹ nghệ, có thể kiến tạo ra cái loại này thành trì, đã là rất không dễ dàng. Đang khi nói chuyện, một đoàn người đi vào thành trì. Đầu tiên đập vào mi mắt là một đầu thẳng tắp rộng rãi đường đi, mà tại hai bên đường phố, vẫn như cũng là dùng đá vụn cùng bùn đất tu kiến phòng ốc, lẫn nhau ở giữa sắp xếp có thứ tự. Dân chúng trong thành bận rộn bên trong lại dẫn ý cười, vẹn vẹn theo bề ngoài cùng quần áo bên trên, đã không cách nào phân biệt bọn hắn là Trung Nguyên người, vẫn là người trong Thảo Nguyên. Chập 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 một bên khác, theo tiến vào thành trì về sau, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng tắc lưỡi tiếng than thở liền chưa hề đình chỉ qua. Thác Bạt Đan đem những âm thanh này nghe vào trong tai, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một nụ cười đắc ý. Chương 505, 5 năm chương 505, 5 năm thời gian cực nhanh, 5 năm đã qua. Trên Thảo Nguyên, tòa thứ hai thạch đầu thành ao đột ngột từ mặt đất mọc lên, tu kiến tại Thiên Thủy Hà bên cạnh. Chắc đốn Thiên Thủy bộ lạc, bởi vì chiếm cứ địa lợi nguyên nhân, tự nhiên là dẫn đầu chuyển vào trong thành. Chỉ ở ngoài thành lưu lại một nhóm nhân mã, phụ trách chăm sóc dê bò. Mà tại thánh thành bên trong, bận rộn cả ngày Lâm Mục biết được tin tức này, nhịn không được lắc đầu cười cười. Cái này, ham hưởng lạc chắc đốn khẳng định sẽ thay đổi căn mập. Phu quân, ngươi là gặp phải cái gì vui vẻ chuyện sao? Nhanh cùng ta nói một chút. Nghe thấy Lâm Mục tiếng cười, Cơ Ngô Đồng cất bước theo trong phòng ngủ đi ra hỏi. Tại đi vào thánh thành ở lại 2 tháng sau, vợ chồng bọn họ hai người liền thích ứng cuộc sống ở nơi này. Thế là vì không bị quấy rầy, liền đem Thác Bạt Đan phái tới những nha hoàn kia người hầu tất cả đều phân phát. Sau đó lại mua căn này không tính rộng rãi tiểu viện, cung cấp hai người một chỗ ở lại. Không, là ba người ở lại. Chỉ thấy Cơ Ngô Đồng tiếng nói vừa dứt, trong phòng ngủ liền lại chạy đến một người dáng dấp nhu thuận nam hải, bộ dáng cùng khi còn bé Lâm Tiêu có 6-7 phần tương tự. Đây là Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng cái thứ ba hải tử, tên là Lâm Nguyên. Đã là Thảo Nguyên Nguyên, cũng là Trung Nguyên Nguyên. Kỳ thật ngay từ đầu, Lâm Mục vốn định vì hắn đặt tên là Dương Thánh, đáng tiếc lại bị Cơ Ngô Đồng lấy danh tự quá lớn, lo lắng hải tử ép không được làm lý do cự tuyệt. Đến, Lâm Nguyên, nhường cha ôm một cái. Trông thấy nương tử cùng nhi tử, Lâm Mục hiện ra nụ cười trên mặt càng lớn, bước nhanh về phía trước giang hai cánh tay, đem hai người ôm vào trong ngực. Không phải nói ôm nhi tử sao? Cơ Ngô Đồng vùng vẫy hai lần, thôi táng Lâm Mục ngược hỏi lại. Cánh tay ta dài, cùng một chỗ ôm. Thứ Cơ Ngô Đồng tiểu hừ một tiếng, tiếp tục truy vấn nói, ngươi còn chưa nói vừa mới cười gì vậy? Lâm Mục nghe vậy cũng không kéo dài, giam ba câu đem Thiên Thủy Thành sự tình nói cho nương tử nghe. Thời gian trôi qua thật là nhanh a. Nghe xong Lâm Mục lời nói, Cơ Ngô Đồng không khỏi cảm khái nói, trong bất chi bất giác đã nhiều năm như vậy, man tộc tòa thứ hai thành trì đều tu kiến tốt, cũng không biết chúng ta lúc nào thời điểm có thể trở về nhà. Cứ việc tại thánh thành ở 5 năm, cùng Lâm Mục lại có Lâm Nguyên, nhưng là chẳng biết tại sao, Cơ Ngô Đồng đối với nơi này nhưng thủy chung không có lòng cảm mến. Lâm Mục cũng là như thế, hắn tưởng niệm tế thế đường, tưởng niệm lão mạnh bọn hắn. Trọng yếu nhất là, hắn tưởng niệm Lâm Tiêu cùng Lâm Thương. Mấy năm này ở giữa, cho dù thân ở Thảo Nguyên, Lâm Mục cũng không quên chú ý Trung Nguyên tin tức. Hắn biết tại Mạc Thất Đường, Lý Tuân Nguyên soái cùng Cố Hưng đám người nâng đỡ hạ, Lâm Tiêu đã thuận lợi đăng cơ xưng đế, phục quốc làm lớn. Niên hiệu Khang Vũ. Lâm Tiêu tiểu tử tối kia, càng ngày càng có tiền đồ. Mà tại Bắc Cương phía Nam Trường An, giống nhau đã xảy ra rất nhiều biến cố. Trong đó nhất làm cho Lâm Mục giật mình, là Chu Lãng vậy mà nâng đỡ lên rồi một cái mới hoàng tử, còn đem phong làm Sở Vương, cùng thái tử Chu Thuấn địa vị ngang nhau. Thậm chí bây giờ mơ hồ có, đem thái tử Chu Thuấn thay vào đó manh mối. Lâm Mục thật là biết, lúc trước Chu Lãng đối với lao hoàng đế cách làm này, đến cỡ nào căm thù đến tận xương thủy. Thế nào mấy năm trôi qua, chính hắn lại chơi lên một bộ này tới. Cha mẫu thân cha hỏi ngươi đâu, chúng ta lúc nào thời điểm về nhà a? Ta muốn cùng ca ca tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa. Lâm Nguyên ghé vào Lâm Mục trên bờ vai, mãi thanh mãi khí cắt ngang Lâm Mục suy nghĩ lung tung. Mặc dù thở nhỏ tại Thảo Nguyên lớn lên, nhưng là tại Cơ Ngô Đồng dạy bảo hạ, 4 tuổi Lâm Nguyên từ đầu đến cuối không có quên chính mình là Trung Nguyên người. Trong lòng đối với cái kia chưa hề đi qua cố hương, càng là tràn ngập tò mò. Mà Lâm Mục nghe tiếng méo méo Lâm Nguyên khuôn mặt nhỏ nhắn, cười hứa hẹn nói, nhanh hơn nhanh hơn, nhiều nhất thêm nửa năm nữa thời gian, chúng ta liền có thể về nhà.
Thật.
Lần này đổi thành Cơ Ngô Đồng kinh ngạc thốt lên, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Mục, phu quân, chúng ta thật có thể trở về sao?
Không kém bao nhiêu đâu.
Lâm Mục nhẹ gật đầu, khoe miệng không tự chủ nhếch lên, mấy năm này ở giữa, ta đã đem mình học y thuật đều chỉnh lý thành thư tịch. Còn có những cái kia lục lọi ra tới, chữa trị dê bỏ tật bệnh phương pháp xử lý, cũng đều viết thành sách. Còn lại sự tình, liền giao cho trong thành những cái kia học đồ chính mình nghiên cứu. Không bị bên ngoài quấy rầy 5 năm thời gian, Lâm Mục thu hoạch rất nhiều. Thánh thành bên trong y quán học đồ, càng là nhiều đến hơn 80 người. Cứ việc những người này y thuật cũng không tính cao siêu, bất quá bọn hắn lại là Lâm Mục lưu cho thảo nguyên man tộc hạt giống, theo thời gian trôi qua, sớm muộn sẽ xảy ra cỏ mầm.
Cha, ta cũng muốn học chữa bệnh.
Nghe thấy Lâm Mục hai người đối thoại, Lâm Nguyên cơ tay nhỏ cao giọng hô. Cùng Lâm Tiêu Lâm Tương khác biệt, Lâm Nguyên rất sớm đã đối y thuật biểu hiện ra hứng thú nồng hậu, mà ở võ học chi đạo bên trên lại là không hứng lắm. Cơ Ngô Đồng đối với cái này cũng không ý kiến gì. Người có chí riêng, Lâm Nguyên lớn lên về sau, làm cái trung thực bản phận đại phu, trị bệnh cứu người, cũng không có cái gì không tốt. Đang khi nói chuyện, sát vách đồ tể nhà hài tử, một đường chạy chậm đi vào ngoài cửa. Đối với Lâm Nguyên lớn tiếng chào hỏi, gọi hắn đi ra ngoài chơi buồng địch. Lâm Nguyên thấy thế nhìn thoáng qua Cơ Ngô Đồng, sau thấy mâu thân gật đầu, lúc này mới tránh thoát Lâm Mục ôm ấp, hào hứng chạy ra ngoài cửa. Đừng chạy quá xa, một hồi nhớ về ăn cơm. Cơ Ngô Đồng khẽ miệng mỉm cười, cao giọng nhắc nhở. Biết rồi, Lâm Nguyên xa âm thanh đáp lại. Mặt trời lặn thời gian, thánh thành dân chúng nhao nhao bắt đầu thổi lửa nấu cơm, mùi thịt tràn ngập tại cả tòa thành trì bên trong. Tại cái này thảo nguyên bên trên, nước muối đun như các loại thịt, chính là dân chúng địa phương thích nhất món ngon. Bất quá Cơ Ngô Đồng chuẩn bị cơm tối, cũng là dùng rau quả làm chủ, ăn thịt làm phụ. Đây là nàng tại hậu viện chính mình khai khẩn đi ra vườn rau bên trong, sinh trưởng đi ra rau xanh, bây giờ đã thành thục hơn phân nửa. Tại thánh thành ở lại mấy năm này ở giữa, Cơ Ngô Đồng cuối cùng là ăn vào chính mình trồng trọt rau quả, đối với nàng mà nói cũng coi là không nhỏ an ủi. Còn có năm ngoái mùa đông ướp tốt dưa muối, phối hợp hơn mấy khối đùi dê thịt, bắt đầu ăn cũng có khác một phen tư vị. Tối thiểu nhất Lâm Mục cùng Lâm Nguyên ăn xong mấy năm, vẫn không có chán ăn. Nương tử, tài nấu nướng của ngươi thật sự là càng ngày càng tốt. Lâm Mục liếm môi một cái bên trên mỡ đông, nhịn không được giơ ngón tay cái lên tán dương. Bên cạnh Lâm Nguyên, cầm một cây đùi dê xương gặm đang tới kỉnh. Nhưng là nghe thấy cha tại khen mẫu thân, tiểu gia hỏa liền cũng làm bộ thở hổn hển nói, càng ngày càng tốt phụ tử các ngươi hai, hiện tại có phải hay không liền gọi miệng lưỡi chân chu. Cơ Ngô Đồng nhìn xem hai cha con, kia mặt mũi tràn đầy bóng nhảy bộ dáng, cười điều khản một câu. Dứt lời lại lấy khăn tay ra, chi kỷ là Lâm Nguyên lau đi gương mặt mỡ đông. Nương tử, còn có ta đây. Lâm Mục chỉ mình gương mặt, ra vẻ tranh thủ tình cảm giống như nhắc nhở. Lớn như vậy người, cũng không chê e lệ. Cơ Ngô Đồng thấy thế trận nhìn Lâm Mục một cái, lập tức đưa khăn tay quấn tới, gắt giọng, chính ngươi xoa, ta không hầu hạ ngươi. Lâm Mục tiếp nhận khăn tay cười hắc hắc, lung tung ở trên mặt vuốt một cái. Miệng mũi ở giữa đều là hương thơm khí tức. Mặt trời lặn dư huy hạ, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, tiếng cười không ngừng. Chương 506, Lâm Tiêu chương 506, Lâm Tiêu Nam Châu thành, làm lớn hoàng cung. Lâm Tiêu đi theo Mặc Thất Nương dịch dung thành Bạch Tiên Sinh, xử lý một ngày chính vụ về sau, rốt cục mọi mệnh không chịu nổi trở lại hậu cung dưỡng tâm điện. Bất quá nơi này nói là hậu cung, lại không một phi tần, thậm chí tính cả linh cung nữ đều không có mấy cái. Lâm Tiêu niên kỷ còn nhỏ, Mặc Thất Nương đương nhiên sẽ không nhường hắn quá sớm tiếp xúc nữ sắc, để tránh trầm mê trong đó hoang phế chính vụ. Vậy hạ, ngài phải dùng thiện sao? Một cái ba mươi mấy tuổi trong cung hầu cận, gặp hắn vẻ mặt mỏi mệt, đội vàng tiến tới góp mặt xoay người hỏi.
Ân, ta đói, muốn ăn cơm.
Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, theo bản năng thuận miệng nói rằng. Nhưng là nói xong một giây sau, hắn liền kịp phản ứng chính mình trong lời nói không ổn, tiếp lấy lại đội vàng sửa lời nói, chấm phải dùng thiện, sai người đi chuẩn bị đi. Đã chuẩn bị xong, bệ hạ. Cái kia hầu cận sắc mặt vẫn như cũ cung kính, không dám chút nào bởi vì Lâm Tiêu nói sai, mà lộ ra bất luận cái gì biểu lộ, miễn cho rơi nhân khẩu lưỡi. Đúng rồi, lại phái người đi mời tương. Đi mời trưởng công chúa tới. Chấm muốn cùng nàng cùng một chỗ ăn. Lâm Tiêu lần nữa dặn dò nói. Tại cái này Nam Châu trong hoàng cung, Lâm Tương là hắn thân nhân duy nhất. Cho nên chỉ cần không phải quá muộn, Lâm Tiêu mỗi ngày đều sẽ cùng muội muội cùng nhau ăn cơm. Mà kia hầu cận đối với cái này từ lâu quen thuộc, nghe vậy lập tức lĩnh mệnh rời đi. Các ngươi cũng lui ra đi. Đợi cho cái kia hầu cận rời đi, Lâm Tiêu lại phất phất tay, xua tán đi trong điện cái khác thái giám. Chỉ có một bóng người, không nhúc nhích ngồi tẩm cung nơi hẻo lánh, bên người còn đi theo tối sầm đỏ lên hai cái cự mãng, tê tê phú lưỡi. Lâm Tiêu không cảm thấy kinh ngạc, tự mình bỏ lên trên ghế bập bênh nằm xong, hoàn toàn xem như người kia cũng không tồn tại. Cái này ghế bập bênh là hắn sai người, cố ý theo tế thế đường dọn tới. Là Lâm Mục thích nhất cái ghế. Nằm tại phía trên này thời điểm, dường như có thể khiến cho hắn cảm nhận được một tia phụ thân cùng mẫu thân khí tức, không còn cô đơn như vậy. Cũng chỉ có giờ phút này, Lâm Tiêu mới có thể theo làm lớn quân vương, biến thành cái kia tại tế thế đường, không buồn không lo thiếu trưởng quỹ. Không bao lâu, Lâm Tương lanh lợi chạy đến dưỡng tâm điện, sau lưng còn đi theo một đám cùng tuổi cung nữ. Trưởng công chúa, không thể như thế chạy. Phải chú ý dáng vẻ, chú ý dáng vẻ a. Trong đó một tên thoáng lớn tuổi cung nữ, lo lắng lớn tiếng nhắc nhở. Ai nha, các ngươi khỏe phiền a. Lâm Tương nghe vậy che lốt hai, một bước bước vào trong điện. Mà những cung nữ kia thì là dừng bước ngoài điện, không còn dám hướng về phía trước nửa bước. Đây là Mặc Thất Nương quyết định quy củ, ngoại trừ nàng đồng ý mấy cái ma ma bên ngoài, bất kỳ nữ quyến không được bước vào Lâm Tiêu tập cung. Người vi phạm, trừ giết. Thoáng qua hơi một bên khác, thấy những cung nữ này không cách nào tiếp tục đuổi, Lâm Tương cười duyên thẻ lưỡi chào phúng một phen, cuối cùng mới hài lòng hướng phía bên trong đi đến. Mấy năm không thấy, bây giờ Lâm Tương đã đơn giản mỹ nhân bộ dáng. Nàng hoàn toàn di chuyển cơ ngô đồng mỹ mạo, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa hiển thị rõ xinh xắn đáng yêu. Cứ việc mới 10 tuổi ra mặt niên kỷ, cũng đã nhường trong triều vô số đại thần xem trọng, cũng nhiều lần đưa ra mong muốn nhường hài tử nhà mình cùng Lâm Tương thông gia, trở thành đương triều phò mã. Bất quá cuối cùng, những này thỉnh cầu cũng đều bị Mạc Thất Đường lấy Lâm Mục vợ chồng không tại, không người dám tự tiện làm chủ làm lý do cự tuyệt. "Ca ca, ngươi ở đâu?" Đi vào dưỡng tâm điện chỗ sâu, Lâm Tương lớn tiếng hỏi. Vừa dứt lời, Lâm Tiêu bất đắc dĩ thanh âm vang lên theo, "Nói bao nhiêu lần, ngươi muốn cứ gọi ta là Hoàng Minh. Vậy ngươi còn không phải không có gọi mình là chấm?" Lâm Tương nhếch miệng, theo thanh âm một đường đi vào ghế bập bên trước. Sau đó lại duỗi ra hai tay lôi kéo Lâm Tiêu cánh tay, đem hắn cưỡng ép quăng lên thân đến, "Ta cũng muốn nằm, ngươi mau dậy. Ngươi nằm khác nửa bên không được sao?" Mama nói, nam nữ thụ thụ bất thân. "Ta là ngươi Hoàng Minh." "Vậy cũng không được." Lâm Tương một đôi mắt trợn thật lớn, không phục cùng Lâm Tiêu mạnh miệng. Lâm Tiêu không có cách nào, đành phải ngoan ngoãn nhường ra vị trí, ngồi xuống cái ghế bên cạnh bên trên. Thứ nằm tại ghế bập bên trên, Lâm Tương lập tức trên mặt lộ ra đắc ý vẻ mặt, lại nói nhỏ nói, "Mỗi lần tới đều muốn cùng ngươi đoạt một lần, ngươi cũng không chê mệt mỏi, nếu không ngươi liền để ta đem cái này ghế bập bên dọn đi tính toán, cha đồ vật, dựa vào cái gì một mực đặt ở ngươi nơi này? Kia cha cùng mẫu thân gối đầu, không phải ở chỗ của ngươi sao?" Lâm Tiêu không cam lòng yếu thế, lớn tiếng phản bác. "Kia tiểu hắc cùng tiểu hồng còn tại ngươi nơi này, đâu vi huynh đây là sợ hù đến ngươi trong cung nữ quyến." Đùa giỡn cái lộn ở giữa, hai huynh muội giống như lại về tới tế thế đường phòng ngủ, trên mặt không tự chủ lộ ra nụ cười. Thằng đến một đám hầu cận, bưng đồ ăn hộp cơm tiến đến, lúc này mới cắt ngang hai huynh muội trò đùa. "Thiên thập cửu thúc thúc, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ tới ăn?" Thấy đồ ăn bị từng cái dọn xong, Lâm Tương quay đầu đối với trong bóng tối người kia mời nói, "Hôm nay ngự thiện phòng làm người thích nhất uống canh thịt, còn có hoa quế nhưỡng rượu, vậy ta liền không khách khí." Thiên thập cửu nghe thấy thanh âm, đứng dậy liếm môi một cái. Hắn từ nhỏ tại thành miếu lớn lên, bởi vậy cũng không thèm để ý cái gì quân thần có khác trung nguyên lễ nghi, chỉ biết là Lâm Tương mời chính mình ăn cơm, mà chính mình cũng bằng lòng đáp ứng lời mời của bạn. Đang khi nói chuyện, mấy người riêng phần mình ngồi xuống. Cùng 5 năm trước chật vật gầy gò bộ dáng so sánh, hiện tại Thiên thập cửu thân hình to mọng không chỉ một lần. Bởi vì trong hoàng cung cơm nước thật là quá tốt rồi. Mỗi một đạo đồ ăn đều là hắn tại thành miếu chưa hề thưởng thức qua mỹ thực. Thiên thập cửu thúc thúc, cha ta cùng mẫu thân vẫn là không nói gì thời điểm trở về sao? Vừa mới ăn một miếng đồ ăn, Lâm Tiêu liền không nhịn được mở miệng hỏi. Mấy năm này ở giữa, Lâm Mục lo lắng cho mình là Lâm Tiêu phụ thân phận bị Thác Bạt Đan phát hiện bại lộ, bởi vậy cơ hồ rất ít viết thư trở về. Mặc dù có chút liên hệ, cũng là thông qua thánh miếu tăng lữ tự mình hướng Thiên thập cửu mang chút lời nhắn. Cho nên Lâm Tiêu cùng Lâm Tương nếu là muốn biết Lâm Mục sự tình, chỉ có thể thông qua hỏi thăm Thiên thập cửu. Chỉ tiếc Thiên thập cửu đã non nửa năm chưa lấy được Lâm Mục lời nhắn, đối với Lâm Tiêu hỏi thăm cũng chỉ có thể lắc đầu đáp lại. "Ca ca, ngươi nói..." Lâm Tương thấy thế rũ cụp lấy khuôn mặt nhỏ, quyết miệng nói lẩm bẩm, "Ngươi nói cha cùng mẫu thân có phải hay không thích chúng ta? Bọn hắn có đệ đệ, liền đem chúng ta quên nói bậy bạ gì đó." Lâm Tiêu trừng Lâm Tương một cái, bác bỏ nói, "Chúng ta cũng là cha mẹ hải tử, bọn hắn làm sao có thể đem hai ta quên?" Lời tuy như thế, cái kia ra vẻ cường ngạnh ngữ khí vẫn là không khỏi bại lộ nội tâm mấy phần bất an. Thiên thập cửu vẫn không có nói chen vào nói, chỉ là đang ăn thịt thời điểm yên lặng ở trong lòng thở dài. "Đều là hài tử đáng thương a." Một bữa cơm đang trầm mặc bên trong ăn xong, Lâm Tiêu cùng Lâm Tương không có ăn vài miếng, còn lại đồ ăn đành phải từ Thiên thập cửu toàn bộ tiêu diệt. Cũng may Thiên thập cửu lượng cơm ăn đủ lớn, miễn cưỡng chống đỡ khe trống, cũng có thể làm được không lãng phí. Mà đúng lúc này, lại có hầu cận đến báo, Sóc Phương quân chủ tướng Cố Hưng ngay tại phía ngoài hoàng cung cầu kiến. "Huynh trưởng tới." Nghe xong Cố Hưng đến, Lâm Tiêu chân mày hơi nhíu lại. Lấy hắn đối Cố Hưng hiểu rõ, nếu là không có chuyện trọng yếu, đối phương là tuyệt đối sẽ không tại muộn như vậy thời điểm đến hoàng cung tìm chính mình. Chương 507, vào chiều từ khi Đại Kiền Vương triều tại Nam Châu thành công phục quốc về sau, Lý Tuân Nguyên xoáy liền phảng phất hoàn thành suốt đời tâm nguyện đồng dạng, lập tức tiết lòng dạng. Cả người trong vòng một năm giàn mua cực kỳ lợi hại, mặc dù thân thể vẫn như cũ khỏe mạnh, nhưng là tinh thần đầu lại kém rất nhiều, cũng liền không cách nào lại nhất chính triều đỉnh sự tình. Bởi vậy, trong triều tất cả quân cơ sự việc cần giải quyết, liền muốn ủy quyền giao cho những người khác xử lý. Mà hắn tuyển định người thừa kế cũng không khó phỏng đoán, tự nhiên là hắn coi trọng nhất Sóc Phương quân đại tướng Cố Hưng. Thế là theo Mạc Thất Đương một tờ điều lệnh, Cố Hưng đành phải theo Sóc Phương thành, dẫn vợ con đi vào Nam Châu, tiếp nhận Lý Tuân đại tướng quân chức vụ, lại thêm đảm nhiệm binh bộ thượng thư cơ Vĩnh phụ tá. Chuyện này đối với đại cứu ca cùng mọi phu tổ hợp cũng liền thành công trông coi Đại Kiền Vương triều tất cả binh quyền. Bất quá đối với loại này tại cái khác triều đại đều cực kỳ nguy hiểm bổ nhiệm, Đại Kiền Vương triều đám quan chức lại là không người lo lắng, thậm chí liền đưa ra ý kiến phản đối người đều không có. Bởi vì hai người này bên trong bất luận là Cố Hưng vẫn là Cơ Vĩnh, đều cùng đương kim hoàng đế Lâm Tiêu quan hệ không ít. Cố Hưng là Lâm Mục đại đồ đệ, Cơ Vĩnh là Cơ Ngô đồng đường huynh. Có cái này hai tầng quan hệ tại, ai cũng không có khả năng đối Lâm Tiêu bất lợi. Không bao lâu, Cố Hưng bị mấy tên người trong cung đưa vào Lâm Tiêu tầm cung. Có thể ở loại địa phương này tiếp kiến Cố Hưng, đủ để thấy Lâm Tiêu đối với hắn thân mật cùng tín nhiệm. "Vi thần Cố Hưng, bái kiến bệ hạ." Gặp mặt về sau, Cố Hưng lúc này quỳ xuống đất hành lễ, làm như vậy giòn lưu loát động tác, nhìn Lâm Tiêu lại là không còn gì để nói. Ngay sau đó, hắn vội vàng bước nhanh về phía trước, tự mình nâng Cố Hưng lên, đồng thời không quên phàn nàn nói, "Huynh trưởng,
ta đã nói qua nhiều lần, nơi này không có người ngoài tại, ngươi không cần đa lễ như vậy. Nếu không, ta tại sao phải tại tẩm cung thấy huynh trưởng? Bệ hạ, lễ không thể bỏ. Cố Hưng sụ mặt, chững chạc đàng hoàng phản bác. Theo tuổi tác tăng trưởng, lại thêm có con của mình, Cố Hưng khí chất càng phát ra trầm ổn. Mà hắn đối đãi Lâm Tiêu thái độ, sở dĩ như thế cứng nhắc, cũng là có chính mình suy tính. Lâm Tiêu dù sao cũng là còn nhỏ vào chỗ, trong triều căn cơ còn thấp. Nếu là mình lại ủy vào quan hệ cùng công lao, không tuân theo đế vương cùng thần tử ở giữa lễ pháp, kia Lâm Tiêu uy nghiêm ở đâu? Chuyện này đối với Lâm Tiêu sau này chấp trưởng triều đình càng bất lợi. Bởi vậy Cố Hưng chỉ có thể lấy tự thân làm gương mẫu, khả năng hoàn toàn ngăn chặn loại tình huống này xảy ra. Lâm Tiêu đối với cái này cũng không biện pháp gì, đành phải theo Cố Hưng lời nói, bất đắc dĩ hỏi, vậy xin hỏi Cố tướng quân đêm khuya cầu kiến, cần làm chuyện gì? Nghe thấy Lâm Tiêu hỏi chính sự, Cố Hưng biểu lộ càng phát ra nghiêm túc, trên mặt kia chỉ có mỉm cười cũng biến mất theo. Bệ hạ, bây giờ triều đình đã định, quốc khố thuế ruộng tràn đầy, cho nên vi thần cảm thấy là thời điểm tiếp tục nam trinh, hủy diệt Trường An triều đình. Việc này Cố tướng quân quyết định liền tốt. Lâm Tiêu nghe vậy khoát tay áo, mạn bất kinh tâm nói, nếu có cái gì khó xử, ngươi cứ việc nói, chấm sẽ dốc toàn lực giúp ngươi giải quyết. Lâm Tiêu hiện tại liền triều đình tấu chương, còn không thể độc lập phê duyệt, chinh chiến sự tình càng là nhất khiếu bất thông, tự nhiên không muốn quá nhiều nhúng tay, miễn cho lại cho Cố Hưng thêm phiền, kéo hắn chân sau. Phụ thân Lâm Mục liền từng dạy bảo qua hắn, tại chính mình không am hiểu địa phương, hiểu được thích hợp ủy quyền, đây cũng là một loại trí tuệ. Nhưng mà đối với Lâm Tiêu trả lời, Cố Hưng lại là hơi nhíu nhíu mày, mặt lộ vẻ vẻ không vui. Thấy tình huống như vậy, Lâm Tiêu trong nháy mắt kịp phản ứng, Cố Hưng tức giận, không khỏi chột dạ thấp cúi đầu, nhỏ giọng hỏi, huynh trưởng, thật là ta nói sai? Cái này âm thanh huynh trưởng vừa gọi, Cố Hưng đương nhiên không cách nào lại sụ mặt, cuối cùng bất đắc dĩ cười nói, bệ hạ, lần này nam trinh chính là làm lớn phục quốc về sau lần thứ nhất chinh chiến, đồng thời đây cũng là bệ hạ ngươi trong triều thành lập uy nghiêm cơ hội tốt, cho nên việc này không nên từ thần đưa ra, mà là hẳn là nhường bệ hạ ngươi tại ngày mai tảo triều lúc chủ động nhắc tới. Bệ hạ cứ việc yên tâm, vi thần cùng binh bộ cơ đại nhân nhất định sẽ hết sức ủng hộ bệ hạ. Cái này nghe thấy Cố Hưng giải thích, Lâm Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một chút vẻ lắng khó, trong đó còn kèm theo một vẻ khẩn trương, lại có một tia chờ mong, tóm lại chính là biểu lộ cực kỳ phức tạp. Đừng nhìn làm lớn phục quốc lâu như vậy, hắn cũng làm nhiều năm hoàng đế. Thật là những năm gần đây, Lâm Tiêu nhưng lại chưa bao giờ hạ đạt qua bất kỳ chính lệnh, mỗi ngày nói nhiều nhất chính là chuẩn tấu hai chữ. Mà tối nay, Cố Hưng đột nhiên liền để chính hắn tại tảo triều đề nghị, Lâm Tiêu tâm tình khó tránh khỏi sẽ chấn động không thôi. Vậy hạ, Cố Hưng ngữ khí kiên định, lần nữa hô một tiếng. Mà cái này âm thanh la lên, cũng giống như cho Lâm Tiêu lực lượng, nhường ánh mắt của hắn dần dần biến quả quyết. Tốt. Vậy thì theo huynh trưởng lời nói, ngày mai tảo triều, ta nhất định sẽ không cô phụ huynh trưởng kỳ vọng. Cố Hưng thấy thế, trên mặt cuối cùng là lộ ra thoải mái nụ cười, vi thần tin tưởng bệ hạ. Đêm nay, tuổi còn trẻ Lâm Tiêu hiếm thấy mất ngủ. Suốt cả đêm, hắn đều trên giường lật qua lật lại, nhưng thủy chung không cách nào chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai tảo triều thời gian, chỉ thấy Lâm Tiêu đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo, thần sắc phấn khởi ngồi trên long ỷ, ánh mắt từng cái ở phía dưới trong triều trọng thần trên thân đảo qua. Mà trong triều những đại thần này cũng nhạy cảm phát giác được, bệ hạ hôm nay dường như phải có đại sự muốn làm. Vào triều tứ đứng ở Lâm Tiêu bên người nội thị tổng quản, tại cùng nó liếc nhau một cái về sau cao giọng hô to. Ngay từ đầu, vẫn như cũng là dựa theo mỗi ngày lệ cũ, các bộ đám đại thần thay nhau thượng thư tấu chương. Mà Bạch Tiên Sinh đảm nhiệm thừa tướng, đầu tiên là suy nghĩ một phen về sau, lại thừa cơ đối Lâm Tiêu khảo giáo, cuối cùng đã định đề nghị. Trong bất chi bất giác, có việc đại thần đều đã khởi bẩm hoàn tất, nhưng là Lâm Tiêu lại không có hạ đạt bãi triều ý chỉ. Khụ khụ. Ngay tại tất cả đám đại thần sinh lòng nghi hoặc, cùng nhìn nhau lúc, Lâm Tiêu ho nhẹ một tiếng đứng dậy. Trong chốc lát, tất cả ánh mắt đột nhiên tụ đến, nhìn chăm chú ở trên người hắn. Tiêu Nhi, vững vàng. Mặc Thất Nương giống nhau nhìn về phía Lâm Tiêu, cũng ở trong lòng yên lặng thay hắn cổ vũ ủng hộ. Cố Hưng đề nghị, tự nhiên là đã sớm cùng Mặc Thất Nương thông qua khí, cũng không có khả năng giấu giếm nàng. Hôm nay, nàng muốn nhìn một chút Lâm Tiêu biểu hiện, đến tột cùng như thế nào. Phải chăng xứng đáng chính mình, từ ấy năm tới nay như vậy bồi dưỡng dạy bảo. Chư vị ái khanh. Hít sâu một hơi về sau, Lâm Tiêu chậm rãi nói rằng, chẳng nghe xong các ngươi nhiều như vậy đâu, như thế nào quản lý làm lớn tấu chương, trong lòng quá mức bé nhỏ. Bất quá đáng tiếc là, chẳng muốn nghe nhất gặp lời nói, nhưng không ai nói. Đã như vậy, kia chấm liền đến nói một đầu ý chỉ, nhường chư vị ái khanh tham mưu một chút, như thế nào? Chúng thần không dám. Nghe thấy Lâm Tiêu lời nói, triều thần cùng kêu lên quỳ rạp xuống đất. Lâm Tiêu thấy thế, nhẹ nhàng phất tay ra hiệu đám người đứng dậy. Hán tuổi nho nhỏ, trong lúc giơ tay nhấc chân lại mơ hồ có mấy phần uy nghiêm. Chấm nói, các ngươi nghe. Ngắn ngủi năm chữ, lại để cho đông đảo triều thần trong lòng run lên, bọn hắn theo Lâm Tiêu trong giọng nói, không hiểu cảm nhận được một tia áp lực. Chấm đã quyết định, ngay hôm đó lên, phát binh phản ngu. Ai tán thành, ai phản đối? Chương 508, tranh bá chương 508, tranh bá Lâm Tiêu ngôn ngữ rất là ngắn gọn. Hắn không có giải thích chính mình tại sao lại bỗng nhiên làm này quyết định, càng không có nói cái gì đại kiền bốn triều, bây giờ binh cường mã tráng, chính là phạt ngu cơ hội tốt loại hình lời xa giao. Hắn chỉ nói là ra chính mình ý chỉ, cũng nhường triều thần phát biểu cái nhìn. Là tán thành, vẫn là phản đối? Trong lúc nhất thời, đông đảo triều thần đều bị Lâm Tiêu đột nhiên xuất hiện ý chỉ làm cho mê hoặc, không biết rõ đây là Mặc Thất Nương đám người ý tứ, hay là hắn tự tiện làm chủ. Từng tia ánh mắt tại Mặc Thất Nương, Cố Hưng, Cơ Vĩnh mấy người trên thân đảo qua, nhưng mà mấy người kia lại không nhúc nhích đứng tại chỗ, dường như nhập định giống như, cũng không mở miệng biểu đạt ra ý nghĩ của mình. cái này khiến những cái kia muốn gặp gió làm đà triều thần càng phát ra xoắn xuýt. Chấm đang hỏi ngươi nhóm lời nói. Lâm Tiêu nheo cặp mắt lại, ngữ khí không có chút nào chấn động nhắc nhở một câu. Nghe thấy Lâm Tiêu lần nữa truy vấn, rốt cục có người nhịn không được, theo trong đội ngũ đi ra nói rằng, vậy hạ, thần cảm thấy việc này không ổn. Người nói chuyện chính là tên là Doãn Hằng, chính là ma giáo bên trong nguyên lão nhân vật, cho tới nay đều trưởng quản lấy ma giáo thuế ruộng mạnh mạnh. Bây giờ làm lớn phục quốc, hắn liền bị Mạc Thất Nương bổ nhiệm, đảm nhiệm hộ bộ thượng thư chức, tiếp tục trưởng quản lấy làm lớn quốc khố thuế ruộng. Tới. Một bên khác, trông thấy có người đứng ra phản đối, Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng một tiếng, tim đập cũng không khỏi được nhanh mấy phần. Nhưng hắn mặt ngoài vẫn là ung dung thản nhiên, thậm chí đối với Doãn Hằng gật đầu cười, hỏi, Doãn Ái Khanh có gì cao kiến? Vậy hạ. Thấy Lâm Tiêu không có nổi giận, Doãn Hằng hơi yên lòng một chút, thế là chân thành khuyên nhủ, đương kim triều đình vừa lập, dùng tiền trô rất nhiều. Chúng ta Bắc Cương vốn cũng không giàu có, nếu không phải có Nam Châu, Cô Tô, Dương Châu, Kim Lăng các nơi thu thuế duy trì, chỉ sợ liền chính lệnh cơ bản vận chuyển đều không thể gắn bó. Dưới loại tình huống này, sao có thể mạo muội xuất binh, lại tăng thêm triều đình thuế ruộng hao tổn đâu? Tục ngữ nói, người không lo xa, tất có gần lo, vạn nhất thiên thời bất lợi, giống mấy năm trước như thế lại hàng đại hạn, chúng ta lại nên như thế nào ứng đối? Bởi vậy thần cảm thấy, triều đình những tiếp tục lấy phát triển dân sinh, chậm rãi tích lũy sức mạnh làm chủ. Nghe thấy Doãn Hằng giải thích, công bộ thượng thư tăng giới lại đứng dậy, la lớn, thần tán thành. Xem như trong triều đình dùng tiền địa phương nhiều nhất công bộ, hắn tự nhiên muốn lấy lòng Doãn Hằng, để ngày sau yêu cầu thuế ruộng thời điểm, lại càng dễ mở miệng. Mà có hộ bộ cùng công bộ hai vị thượng thư dẫn đầu, những người khác cũng không băn khoăn nữa, nhao nhao đứng ra phát biểu cái nhìn. Bất quá ở trong đó ngoại trừ võ tướng cùng số ít đại thần bên ngoài, càng nhiều quan viên đều là tán thành Doãn Hằng cách nhìn. Bọn hắn không hề giống ý lúc này xuất chinh, cùng đại ngu vương triều giao chiến, hoặc là nói là không nguyện ý. Những người này phần lớn là ma giáo trưởng lao xuất thân, lang bạt kỳ hồ hơn phân nửa đời, tại đại ngu triều đỉnh bồi bắt hạ chịu không ít khổ. Bây giờ thật vất vả làm quan, có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, lại có mấy người bằng lòng lại lao tâm lao lực cùng đại ngu vương triều đánh ngươi chết ta sống đâu? Huống chi bọn hắn hiện tại kiềm chế thuế, xây một chút đường, không giống là đang vì triều đình làm cống hiến sao? Cái này không thể so với hiệp trợ đại quân đánh trận tới nhẹ nhõm. Tại ban đầu lượng phú quý về sau, mất lòng tiến thủ, đây là từ xưa đến nay vô số chư hầu đều từng gặp phải nguy cơ. Thiên hạ chưa định liền ham hưởng lạc, đây là tranh bá tối kỵ. Chỉ tiếc, Lâm Tiêu lúc này còn nhìn không ra, trong những người này có nào là thật tâm vì đại kiền vương triều tốt, lại có người nào là ham hưởng lạc, không muốn xuất lực. Mà cùng những này ma giáo các trưởng lao so sánh, trong triều những cái kia võ tướng liền phải lộ ra tích cực rất nhiều. Bọn hắn phần lớn là bị Yên quận đại quân tiến đánh về sau, uy hàng quy thuận các nơi tướng lĩnh, trên thân gánh vác lấy phản quốc đeo danh. Lúc này đang vô cùng khát vọng kiến công lập nghiệp, trong triều đứng vững gót chân, tốt nhất có thể một lần hành động hủy diệt đại ngu vương triều. Kể từ đó, thân phận của bọn hắn cũng liền theo phản quốc chi tướng, biến thành bỏ gian tà theo chính nghĩa, cứu vớt thiên hạ thường sinh anh hùng. Thậm chí còn có thể lấy khai quốc tướng lĩnh thân phận, ghi tên sử sách. Như thế dụ hoặc, lại có mấy người có thể chống cự được. Trong lúc nhất thời, trên triều đình song phương tranh luận không ngớt, ong 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 tiếng ồn ào vang lên liên miên. Tiên lặng thấy Lâm Tiêu nhíu mày, bên cạnh nội thị tổng quản hợp thời la lên lên tiếng, nội lực hùng hậu lôi cuốn lấy bịt được tiếng nói thanh âm, truyền khắp toàn bộ đại điện. Chư vị ái khanh nói có lý, nhưng là không ngại trước tạm nghe chấm một lời. Lâm Tiêu thanh âm vẫn như cũ không có gì chấn động, không đội không chậm. Cái này khiến đang chuẩn bị đứng ra, kết thúc cãi lộn Cố Hưng, cũng không khỏi vì đó rung động. Mà đang suy tư một cái chớp mắt về sau, chỉ thấy Cố Hưng cùng Mạc Thất Đường, Cơ Vĩnh ba người, nhìn nhau một cái, lập tức ăn ý thu hồi bước chân. Bọn hắn muốn nhìn một chút, Lâm Tiêu còn có thể nói cái gì? Chư vị ái khanh cảm thấy, ta làm lớn cùng đại ngu so sánh, đương kim quốc lực chênh lệch như thế nào? Lâm Tiêu cũng không có chú ý tới mấy người kia tiểu động tác, vẫn như cũ tự mình hỏi. Tài lực, thổ địa, nhân khẩu, hiện tại, có người nào ta làm lớn là ưu thế? Nghe thấy Lâm Tiêu hỏi thăm, vừa rồi những cái kia không tán thành xuất binh đám đại thần, nhao nhao túi lầu xuống. Tại chấm xem ra, nếu như làm lớn cùng đại ngu tiếp tục mang xuống, giữa song phương chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Mà chúng ta làm lớn hiện tại, duy nhất ưu thế chỉ có binh tướng. Lâm Tiêu không để ý đến phản ứng của mọi người, chỉ là mím môi một cái, thẳng thắn nói rằng, chấm không hiểu binh pháp, nhưng cũng biết đương kim ta làm lớn binh tướng, cùng đại ngu so sánh càng thêm dũng mãnh, sĩ khí cũng càng thịnh. Nếu như lúc này, chúng ta không thể bắt ở cơ hội, đem đại ngu vương triều đánh cho tàn phế hoặc là hoàn toàn hủy diệt, như vậy ngày sau làm lớn diệt quốc nguy cơ tất nhiên lại đến. Chư vị ái khanh, chẳng lẽ các ngươi muốn cho con cháu của mình cũng giống các ngươi như thế bị xem như phản địch, tham sống sợ chết lưu lạc giang hồ sao? Bọn hắn còn có thể phục quốc, trung kiến làm lớn cơ nghiệp sao? Lâm Tiêu nhiều lần đặt câu hỏi, như cảnh báo giống như gõ vang ở đằng kia một số người trong lòng, khiến cho bọn hắn mặt lộ vẻ xấu khổ, cũng không còn cách nào nói ra không đồng ý xuất binh ngôn ngữ. Mặt Thất Nương thấy thế vui mừng cười một tiếng, Lâm Tiêu biểu hiện hôm nay đã vượt xa khỏi hắn mong muốn. Mà Cố Hưng cảm thấy bầu không khí cũng không xê xích gì nhiều, thế là hướng bên đi hai bước, đứng dậy la lớn, "Vậy hạ thánh minh, vậy hạ thánh minh." Cơ Vĩnh không cam lòng là hậu, giống nhau đứng ra hô. Tiếp theo là Mạc Thất Đương chỗ dịch Dung Bạch tiên sinh, cuối cùng là một đám triều thần cùng kêu lên phụ họa. Giờ phút này, Lâm Tiêu trên mặt cũng rốt cục lộ ra nụ cười. Hắn tin tưởng mình, nhất định có thể làm tốt hoàng đế. Đương nhiên nếu như lúc này, nếu là cha cùng mẫu thân có thể trông thấy, vậy thì càng tốt hơn. Đại điện bên ngoài, Cổ Minh người mặc vải bố cà sa, chắp tay trước ngực, hướng về phía bầu trời đi Phật lễ. Hắn không có chức quan mang theo, không cách nào tham dự triều hội. Bất quá cùng Lâm Tiêu quan hệ tại cái này, hắn tiến vào hoàng cung cũng không có người sẽ ngăn cản. A Di Đà Phật. Cổ Minh miệng tôn Phật pháp, trong hai mắt hiện lên vẻ kiên nghị, hắn cảm thấy Lâm Tiêu chính là mình muốn tìm người kia. Cái kia có thể nhất thống tứ hải, kiêm ái thế nhân đế vương. Chương 509, tưởng niệm chương 509, tưởng niệm theo triều đình Nam Trinh Thánh Chỉ hạ đạt, toàn bộ đại kiền vương triều, bắc đến Sóc Phương thành, nam đến Kim Lăng thành, cái này phương viên mấy ngàn dặm phạm vi bên trong tất cả thành trì đều nhận được mệnh lệnh. Các nơi quân coi giữ bắt đầu điều tinh nhuệ, quy mô hướng về phương nam tập kết. Mà lớn như thế quy mô điều động quân sự, cho dù là chữ lớn không biết một cái anh nông dân, đều có thể nhìn ra được, đại kiền vương triều lần này Nam Trinh dã tâm cực lớn. Thậm chí có một trận chiến phân thắng thua, hoàn toàn hủy diệt đại ngu vương triều tư thế. Tại loại này cả nước chi chiến áp lực dưới, cho dù là theo ma giáo khởi sự đến nay, một lần cũng không tao nội chiến lựa tập kích quấy rối Yên Sơn thành, đều bị dọa đến lòng người bàng hoàng. Trên đường bách tính ít đi rất nhiều, đại đa số người đều trốn ở trong nhà, đóng cửa không ra. Để tránh bị tạm thời bắt trắng đinh, giống như là mười mấy năm trước Lưu Tam như vậy, điều động đi phía trước vật lương. Ai lão mạnh ngồi tế thế đường ngưỡng cửa, không ngừng hướng về bên ngoài nhìn quanh, trong miệng còn thì thảo phản nạn không ngừng. Hương Hương, ngươi nói ngươi nhụy nhi thẩm cũng thật là, bên ngoài bây giờ nguy hiểm như vậy, vì cái gì còn muốn đi trong miếu cầu phúc đâu? Liên Thanh Thành thật thật chờ tại cái này, không thể so với bái Bồ Tát hữu dụng nhiều. Nghe thấy lão mạnh lời nói, ngay tại nghiên cứu sách thuốc Hương Hương chậm rãi ngẩng đầu, cười an ủi, mạnh đại thuốc, nhụy nhi thẩm là cùng đám láng giềng cùng đi, tận mấy chục người đâu, ngươi không cần quá lo lắng rồi chúng ta Yên Sơn thành trị an, ngươi cũng không phải không biết, nhiều năm như vậy liền tên trộm tiểu mạc người đều không có, nhụy nhi thẩm không có nguy hiểm. Thú hồ, nàng đây không phải lo lắng tiểu lạc, mới nghĩ đến đi đốt nhang một chút cầu an tâm đi Hương Hương trong miệng tiểu lạc, chính là lão mạnh nhị nhi tử mạnh lạc. Tiểu gia hỏa này lúc trước mấy năm bắt đầu, liền người yếu nhiều bệnh, cảm mạo phát sốt sự tình càng là như ra thường cơm rau dưa đồng dạng. Hương Hương vì hắn chẩn trị qua thân thể, nói chỉ cần chờ hắn lại dài mấy tuổi, đi theo lão mạnh học chút võ nghệ, cường thân kiện thể về sau, cũng sẽ không giống như bây giờ. Nhưng mà Hàn Nhụy Nhi không hiểu võ nghệ, bởi vì chuyện này lại không thiếu lo lắng phát hỏa. Hôm qua lại nghe nói ngoài thành mới tu kiến miếu thờ linh nghiệm, liền đi theo đám láng giềng thương lượng một trận, ước định cùng đi thắp hương cầu phúc. Một bên khác, nghe xong Hương Hương an ủi, lão mạnh lo âu trong lòng lúc này mới yếu bớt mấy phần. Nhưng hắn vẫn là đứng dậy, vỗ vỗ cái mông nói, "Không được, lần sau lại có loại sự tình này, ta phải đi theo nàng cùng đi." Vừa dứt lời, Mạnh Hoài đang từ hậu viện, một đường chạy chậm tiến tiền đường. Trong tay còn nắm chặt một bản, không biết từ cái kia trong dương lật ra tới võ học bí tịch. "Lao đầu, đến đánh một chầu a." Mạnh Hoài đưa tay một chỉ lão mạnh, lớn tiếng khiêu khích nói, "Ta học được chiêu thức mới, nay thiên nhất nhất định phải đánh thắng ngươi." "Đệ đệ, ngươi ở bên cạnh nhìn xem, ca ca hôm nay ta phải lớn phát thần uy." Mà lão mạnh giờ phút này đang kìm nén đầy ngập oán giận không chỗ phát tiết, nghe thấy Mạnh Hoài lời nói, không khỏi cười ra tiếng. "Hảo tiểu tử, hiện tại liền cha đều không gọi đúng không? Hôm nay ta không phải thật tốt thu thập ngươi dừng lại không thể." Không bao lâu, hậu viện liền truyền đến Mạnh Hoài tiếng gào đau đớn, trong đó còn kèm theo vài tiếng lao cha tha mạng cha, "Ta là ngươi thân nhi tử, đừng đánh nữa" loại hình tiếng cầu xin tha thứ. Tới kêu gọi lẫn nhau, thì là lão mạnh kia giao long giảo lãng điểm hóa lượng nghi chờ chiều thức danh tự. Nghe Hương Hương nhịn không được cười ra tiếng, lại không khỏi nhớ tới lúc trước chính mình tuổi nhỏ lúc, theo Cơ Ngô Đồng nơi đó học được rắn bàn thanh trúc kiếm chiêu. Khi đó, lão Lý đầu còn tưởng rằng đây là dược liệu danh tự, hung hăng đốc xúc Hương Hương, phải nghiêm túc học. Cũng không lâu lắm, hậu viện động tĩnh dần dần ngừng lại. Ngay sau đó Hương Hương lại trông thấy, Mạnh Lạc hai tay che mắt, thất tha thất thểu hướng chính mình đi tới. Lão mạnh ra tay quá ác, hắn tuổi nho nhỏ còn không dám nhìn. Bất quá, Mạnh Hoài kia anh dũng không sợ dáng người, cũng đã là cấn tại Mạnh Lạc náo hải. Chờ mình lớn lên tập võ, cũng muốn học lấy huynh trưởng bộ dáng, hướng cha khiêu chiến. "Tiểu Lạc, cẩn thận, đừng ngã." Hương Hương thấy thế, liền vội vàng đứng lên đem Mạnh Lạc ôm đến chân của mình ngồi tốt, trong lúc rảnh rỗi, dứt khoát liền chỉ vào sách thuốc dạy hắn nhận thức chữ. Thẳng đến mặt trời xuống núi, lúc chạm vào tối, Hàn Nhụy Nhi ôm một cái dương từ bên ngoài trở về, lão mạnh mới lẩm bẩm lầu bầu từ hậu viện xuất hiện, hai đứa bé cũng là hướng phía mẫu thân chạy tới. Một cái cầu ôm, một cái cáo trạng. "Ngươi lại đánh hài tử?" Nghe thấy Mạnh Hoài lời nói, Hàn Nhụy Nhi lông mày dựng lên, nhìn về phía lão mạnh chất vấn. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lão mạnh gãi đầu một cái, xấu hổ cười một tiếng, lập tức lại đối Hàn Nhụy Nhi dặn dò, "Thế đạo không tốt, về sau ngươi vẫn là ít đi ra ngoài a. Kia hương có cái gì tốt đốt? Có câu nói rất hay, cầu người không bằng cầu mình, ta nhìn lời còn chưa dứt, hắn liền trông thấy Hàn Nhụy Nhi mở ra cái dương, từ đó lấy ra một tôn tượng thần tài. Nhưng là lời này còn nói trở về, tâm thành thì linh. Cái này tượng thần tài để chỗ nào?" Lão mạnh bước nhanh về phía trước, giúp đỡ Hàn Nhụy Nhi đem tượng thần tài lấy ra, nhìn cái này vội vàng bộ dáng, phảng phất là một cái thành kính vô cùng tín đồ. "Không có cách nào, ai bảo hắn còn có hai đứa con trai muốn nuôi." Đi Hàn Nhụy Nhi vô một cái lao mạnh mu bàn tay, ghét bỏ nói, "Ngươi chân tay lòng nóng, ít tại cái này thêm phiền. Đây chính là ta thật vất vả mới từ trong chùa mời về võ thần tài, bỏ ra ta 30 lượng bạc đầu." "Nhiều ít?" Lão mạnh kinh ngạc thốt lên. Một bên Hương Hương che miệng cười khẽ, nhưng cũng lười nhắc lẫn vào người ta cặp vợ chồng sự tình, nói một tiếng về sau cầm lấy ngân châm, chậm ung dung hướng phía nhà phương hướng đi đến. Hôm nay lại đến cho lão Lý đầu hai chân thi châm thời gian, nàng nhớ rõ đây mặt trời lặn dư huy hạ. Hương Hương nghe trên đường từng nhà nấu cơm hương khí, nhịn không được nhún nhún cái mũi, trong lòng cũng không khỏi bắt đầu chờ mong, đêm nay trong nhà lại làm món gì ăn ngon. Có thể tuyệt đối không nên lại làm cá, ăn nhiều năm như vậy, nàng đã sớm ngán. Bất quá, sư nương làm cá liền ăn thật ngon, cũng không biết lúc nào thời điểm khả năng lần nữa ăn vào. Thật muốn đi thảo nguyên, cùng sư phụ sư nương gặp một lần, Hương Hương hé miệng nức nở một chút, tiếp lấy lại lắc đầu, tự đủ, không được, không thể đi. Sư phụ không tại, ta nhất định phải thay hắn bảo vệ tốt Tế Thế Đường. Thật là, ta thật rất muốn đại gia a đi trên đường. Hương Hương trong đầu lờ mờ hiện ra, lúc trước Lâm Mục còn tại lúc Tế Thế Đường cảnh tượng nhiệt áo, nhường trong nội tâm nàng càng phát ra khó chịu, đến mức liền thân sau tiếng hô hoán đều không có nghe thấy. A, quái. Điền A Đại thu hồi vung vẩy cánh tay, chép miệng tắt lưới nghi ngờ nói, Hương Hương hôm nay đây là thế nào? Ngày bình thường lỗ tai của nàng thật là linh mẫn nhất. Điền A Đại bên người, thê tử của hắn Trương Thị nghe vậy suy đoán nói, có lẽ là đang suy nghĩ gì người a vậy, liệu rằng là người trong lòng. Ai biết được? Trương Thị cười cười, cảm khái nói, bất quá nếu là thật sự có người trong lòng, trưởng quý khẳng định là nhất không bỏ được. Nói không chừng sẽ còn để người ta đánh đi ra, dù sao Hương Hương niên kỷ vẫn là nhỏ chút, không đội mà thành thân. Ta cảm thấy độc thủ sẽ là lao bản nương. Điền A Đại phụ họa cười một tiếng, trong ánh mắt đều là hoài niệm. Chương 510, kỳ hạn chương 510, kỳ hạn tại Đại Kiền Vương triều cử quốc chi lực chút xuống hạng, Cố Hưng cuối cùng điều động 35 vạn tinh nhuệ chi sư. Cái này còn không có tính cả những cái kia áp vận lương thảo, gen đúc khí giới tạp binh cùng dân phu. Nếu là đem những người này toàn bộ tính cả, xuất chinh nhân số ít ra tại 80 vạn, thậm chí 100 vạn người. Có thể nói, ngoại trừ từ mậu dưới trướng trấn thủ Sóc Phương thành, chống cự man tộc 3 vạn người bên ngoài, đây cơ hồ đã là đại ngu vương triều, có thể thuyên chuyển toàn bộ nhân mã. Chỉ là kể từ đó, đối với Đại Kiền Vương triều hậu cần lương thảo cùng tài chính áp lực, cũng theo đó biến vô cùng to lớn. Cố tướng quân, một trận ngươi có nắm chắc không? Một đêm này, hộ bộ thượng thư Doãn Hằng cầm sổ sách tìm tới Cố Hưng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi nói. Chuyện đánh giặc, nào có 10 phần 10 nắm chắc. Cố Hưng đang khi nói chuyện, đem trong ngực nhi tử Cố Niệm ôm cho thê tử Cơ Anh lập tức lại ôm hải tử rời đi. Đem thư phòng lưu cho hai người, thương nghị xuất chinh đại sự. Doãn đại nhân, một trận chiến này bệ hạ cũng đã nói, chính là không thể không đánh một trận. Bởi vì vô luận như thế nào, Cố Mỗ đều hy vọng hộ bộ có thể toàn lực ủng hộ, giúp ta đánh thắng một trận. Đưa mắt nhìn thê tử cùng nhi tử sau khi đi, Cố Hưng lại biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía Doãn Hằng, mở miệng thỉnh cầu nói: "Trước đó đã nói qua, Lý Tuân tuổi tác đã cao, không cách nào lại lãnh binh xuất chinh. Cho nên lần này cùng Đại Ngu Vương triều cả nước chi chiến, đành phải cũng nhất định phải từ Cố Hưng toàn quyền chỉ huy. Đây là hắn đảm nhiệm triều đình đại tướng quân chức vụ trận đầu đắc chiến, Cố Hưng áp lực có thể nói là toàn bộ Đại Kiền Vương triều lớn nhất." Doãn Hằng tự nhiên biết điểm này, thế là cũng không lay động cái gì lớn tuổi ra đỡ, chỉ là đối với Cố Hưng chắp tay, khom người thi lễ: "Mời Cố tướng quân yên tâm, ta Doãn Hằng mặc dù ở đằng kia một ngày, không đồng ý bệ hạ xuất chinh đề nghị, nhưng chuyện đã đến một bước này, lão phu chắc chắn toàn lực phụ tá Cố tướng quân, tuyệt không kéo tướng quân chân sau." "Như thế rất tốt." Cố Hưng nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại lần nữa hỏi: "Nào dám hỏi Doãn đại nhân, chúng ta lương thảo có thể sử dụng bao lâu?" "Doãn đại nhân tốt nhất cho ta một cái kỳ hạn, càng chuẩn xác càng tốt. Lão phu chính là vì việc này mà đến." Nghe thấy Cố Hưng hỏi, Doãn Hằng đem trong tay mình sổ sách triển khai, như nói thật nói: "Lão phu hôm nay tính toán một chút, nếu như tại không tiếp tục gia tăng binh lực tình huống hạ, quốc khố lương thảo có thể dùng tới năm nay tháng 10 thượng tuần, cũng chính là vừa mới bắt đầu mùa đông lúc. Bất quá, đây là không có tính toán tướng sĩ thương vong kỳ hạn, trên thực tế, đợi đến đại chiến đánh nhau về sau, cái này kỳ hạn còn có thể về sau riêng bên trên một chút thời gian. Đánh trận, liền không có không chết người. Mà một khi thương vong mấy vạn tướng sĩ, lương thảo tiêu hao tự nhiên muốn tùy theo giảm bớt, tiền trợ cấp ngân thì phải đồng bộ gia tăng." Tháng 10 thượng tuần, Cố Hưng nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại. Bây giờ đã là 3 tháng hạ tuần, nói cách khác, làm lớn quốc khố lương thảo, chỉ đủ toàn quân nửa năm ăn dùng. Thời gian ngắn như vậy, đừng nói hủy diệt Đại Ngu Vương triều, chỉ sợ liền vây khốn Trường An đều làm không được. Đến nghĩ biện pháp, tận khả năng nhiều tiêu diệt quân địch, tiêu hao hết Đại Ngu binh lực mới được. Cố Hưng ở trong lòng yên lặng tính toán một phen, biểu lộ càng phát ra nghiêm túc. Đối với tiến đánh Trường An, hắn cũng là sớm có chủ ý, chỉ là trước đó, hắn còn phải cam đoan, Trường An quân coi giữ không thể quá nhiều, không phải chính là si tầm vọng tưởng. Doãn đại nhân, có thể nghĩ cách lại trù một chút thuế ruộng. Cố Hưng không cùng Doãn Hằng thảo luận đánh trận sự tình, mà là tiếp tục tại vấn đề lương thảo bên trên thương lượng. Đương kim là thế, từng cái châu quận đều đem lương thảo coi là mệnh mạch, sao lại tùy ý mua bán? Doãn Hằng trên mặt lộ ra một chút vẻ lằng khó, nhưng vẫn là đưa ra một cái đề nghị. Bất quá việc này nếu là giao cho Lý Văn Phú, hắn có lẽ có thể có biện pháp. Còn có, đợi đến năm nay mùa thu bội thu, triều đình có thể lại trưng thu một chút lương thảo, dựa theo hàng năm số lượng tính ra, đại khái có thể cung cấp đại quân ăn dùng 2 tháng có thừa. Cố Hưng nhẹ gật đầu, như vậy hẳn là có thể chịu tới qua Tết. Kia gom góp lương thảo sự tình, kế tiếp liền xin nhờ Doãn đại nhân. Ta ngày mai liền muốn xuất phát đi hướng Dương Châu, đến lúc đó liền không để ý tới những chuyện này. Ngày mai liền đi sao? Gấp gáp như vậy? Doãn Hằng sửng sốt một chút, hỏi ngược lại. Cố Hưng thấy thế cười ha ha, trong ánh mắt hiện lên một vẻ sắc ý, muộn đi một ngày, liền cho thêm đại ngu một ngày thời gian chuẩn bị. Nhiều năm như vậy không có đánh trận, hắn cũng đã sớm kìm nén không được kích động trong lòng. Nếu không phải nghĩ đến lại bồi bồi thê tử cùng hải tử, hắn tại thánh chỉ hạ đạt ngày thứ hai, liền đã rời đi Nam Châu thành. Đại Kiền Vương triều lớn như thế điều binh động tĩnh, tự nhiên không có khả năng giấu giếm được Đại Ngu triều đình. Cùng lúc đó Trường An hoàng cung, trong ngự thư phòng đèn đuốc sáng trưng. Mấy năm trôi qua, Chu Lãng râu tóc bạc trắng, tướng mạo càng có vẻ già nua. "Vậy hạ, các đại nhân đều tới." Ở bên cạnh áo đỏ thái giám nhắc nhở hạ, hắn miễn cưỡng mở ra buồn ngủ đục ngầu hai mắt, gật đầu nói, "Vậy liền để bọn hắn tất cả vào đi." "Là, vậy hạ." Áo đỏ thái giám lên tiếng, sau đó hướng phía cổng tiểu thái giám nháy mắt ra dấu. Không bao lâu,
lấy thái tử Chu Thuấn cầm đầu một đám thần tử quan viên, lần lượt đi vào ngự thư phòng. Thậm chí ngay cả bệnh lâu quân thân, đã nằm trên giường nửa năm chưa lên tả tướng Công Nghi Canh, đều bị người cùng cái ghế cùng một chỗ dơ lên tiến đến. Trẫm hôm nay nhận được tin tức, làm lớn bắt đầu hướng Dương Châu, Kim Lăng lưỡng địa tăng binh. Đợi cho mọi người tới đủ về sau, Chu Lãng không lo được Hàn Nguyên, khép hai mắt chậm rãi nói rằng, theo tính ra, lần này đại kiện vương triều phái ra nhân mã, ít ra tại 30 vạn phía trên, khí thế hùng hùng a. Nghe thấy Chu Lãng lời nói, ở đây tất cả mọi người không khỏi con người rung động. Bọn hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ coi làm lớn là chạy theo cái khác phản quân địa bàn đi đến. Hơn 30 vạn đại quân, mục tiêu của bọn hắn chỉ có thể là Trường An. Cái này, vậy hạ, hữu thừa tướng hạ cần cúi người hành lễ, đứng ra dẫn đầu nói, việc này không cho kéo dài, nhất định phải chuẩn bị sớm. Điều binh khiển tướng, chống cự làm lớn tiến công. Dứt lời, hạ cần cho sau lưng Trần Bân một ánh mắt, Trần Bân lập tức hiểu ý, vội vàng lên tiếng phụ họa. Khởi bẩm bệ hạ, nước ta kho hiện hữu lương thực dư 3000 vạn thạch, vàng bạc 8 triệu lượng, trừ cái đó ra, còn có chỉ thấy Trần Bân như bắn liên thanh giống như, đem hộ bộ biết thuế ruộng chờ khoản từng cái nói ra, lấy cung cấp tất cả mọi người tham khảo. Chu Lãng nghe vậy hài lòng nhẹ gật đầu, không hổ là chính mình xem trọng thần tử. Năng lực cùng nhãn lực đều không chỗ thiếu hụt nào. Mà thấy Trần Bân thu được Chu Lãng tán dương, ban đầu Ung Vương, hiện tại Sở Vương Chu Bình ánh mắt ngưng tụ. Trần Bân cùng Chu Thuấn đã sớm quen biết, là thái tử kế thừa đại thống hữu lực người ủng hộ. Hắn tự nhiên không nguyện ý trông thấy đối phương đã thế. Khô khụ. Chu Bình nhẹ nhàng hò khan hai tiếng. Phía sau hắn công bộ thị lang Chu Lương cũng lập tức đứng dậy. Như là vừa rồi Trần Bân như thế, đem công bộ tất cả công tượng mỗi ngày có khả năng sản xuất quân giới số lượng, khôi giáp binh khí chờ từng cái nói ra. "Ân, cho biết." Chu Lãng thấy thế hướng về phía Chu Lương nở nụ cười cực điểm qua loa. Chương 511, tuyển tướng chương 511, tuyển tướng Chu Lương, cùng Trần Bân cùng năm đăng khoa cập đệ, nguyên tại hình bộ nhập chức, gia tộc rất có thế lực. Từng tại Trường An lũ lụt thời điểm, tại Dương Giang huyện Trần Thai cứu dân, biểu hiện hết sức xuất sắc. Chỉ tiếc, về sau Tể Vương Chu Sách bị hoàng đế đương triều Chu Lãng bắt ngã, chạy ra Trường An, hình bộ rất nhiều quan viên cũng nhận liên lụy, hoặc bị giáng chức, hoặc hạ ngục. Mà Chu Lương bởi vì gia nhập hình bộ thời gian ngắn ngủi, cũng không có tham dự đoạt đích chi tranh, lúc này mới bảo vệ tính mệnh cùng chức quan. Sau lại bị cùng cấp điều nhập cơ bộ, đảm nhiệm chủ bộ chức. Bất quá Chu Lương đến cùng là có bản lĩnh người, lại thêm sự linh lung, lại bỏ được dùng tiền, đường thăng thiên coi như thông thuận. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, liền từ thất phẩm quan thăng đến vòng ngũ phẩm quan sự. Nhưng là về sau, Chu Lương lại bị biến cố. Bị thụ Lâm Mục nhờ và Trần Bân, âm thầm tra ra hắn từng tại Dương Giang huyện Trần Thái lúc, thiết kế bức tử huyện lệnh Trung Hiến cùng giáo úy Trương Song. Dù là hai người này tham dự công bộ tham ô thu thuế một án, thế nhưng không phải hắn Chu Lương có thể tùy ý ám hại. Kể từ đó, Chu Lương lại lần nữa bị giáng chức, thành công bộ một gã tiểu lại. Thẳng đến Chu Lãng âm thầm nâng đỡ Sở Vương Chu Bình, cùng thái tử Chu Thuấn tranh đoạt quyền hành. Hắn mới bị không người có thể dùng Chu Bình coi trọng, cũng một đường để bạn đến công bộ thị lang chức vụ, xem như chân chính tiến vào đại ngu vương triều trong triều đình. Cùng Chu Lương cùng một chỗ đạt được Chu Bình coi trọng, còn có bạn tốt của hắn Liễu Bằng, cũng chính là cái kia ban đầu ở Nam Châu, muốn đối Lý Văn Phú bất lợi, cũng bắt cóc Lý Văn Phú thê tử Hoàng Công Công nghĩa tử. Đang thoát đi Nam Châu sau, hắn liền đầu nhập vào Chu Lương, bây giờ càng là cùng Chu Lương cùng một chỗ là Sở Vương Chu Bình hiệu lực, kinh doanh một nhà thương hành. Mà muốn nói Chu Lương nhất ghen ghét người, tự nhiên là không phải Trần Bân không ai có thể hơn. Cùng hắn biến đổi bất ngờ hoạn lộ so sánh, Trần Bân có thể nói là một bước lên mây, trước được Hạ Cẩn coi trọng, lại phải Chu Lãng để bạn. Chu Lương tự nhận là tài học không thua Trần Bân, trong lòng cực kỳ khâm phục. Huống chi, Trần Bân còn tham gia hắn một bản, nhường hắn kém chút rời khỏi quan trường. Bởi vì chuyện này, Chu Lương cùng Trần Bân là khắp nơi đối nghịch. Bất luận là tại triều đình, vẫn là tại trong sinh hoạt, đều muốn ép Trần Bân một đầu. Đối với giữa hai người đối chọi gay gắt, Chu Lãng cùng trong triều chư vị đám đại thần, từ lâu là tư không nhìn quen, toàn bộ làm như náo nhiệt đi xem. Trở lại chuyện chính, ngay tại Chu Lương học Trần Bân bộ dáng, đem công bộ tình huống từng cái nói ra về sau. Trong ngự thư phòng liền lại vang lên mấy đạo không đè nén được tiếng cười. Chu Lãng chừng kia cười ra tiếng mấy vị thần tử một cái, tiếp lấy chính mình lại ha ha cười hai tiếng. "Đi, hai vị ái khanh vất vả, chúng ta vẫn là nói một chút, nên như thế nào ngăn cản đại kiện vương triều binh phong a?" Chu Lãng khoát tay áo, ra hiệu Trần Bân cùng Chu Lương lui ra. Hai người bọn họ một cái là hộ bộ thượng thư, một cái là công bộ thị lang, hành quân đánh trận sự tình, không cần đến bọn hắn lẫn vào quá nhiều. Thái tử Chu Thuấn thấy thế, đoạt tại Sở Vương Chu Bình trước đó cất bước nói rằng: "Phụ hoàng, nhi thần coi là muốn chống cự đại kiện vương triều, tại điều binh trước đó, hẳn là trước tuyển tướng. Một cái năng chinh thiện chiến chủ soái, đủ để bù đắp được 10 vạn đại quân. Bởi vậy, nhi thần đề cử binh bộ Tiết Quảng Tiết tướng quân, lãnh binh xuất chinh đánh bại đại kiện vương triều. Tiết Quảng là đại kiện vương triều số ít mấy cái có chinh chiến chi công tướng lĩnh, sớm tại tiên hoàng thời điểm liền rất được coi trọng. Bàn về hành binh đánh trận năng lực cùng kinh nghiệm, đều không kém hơn Lý Tuân, đồng thời tuổi tác cũng muốn so Lý Tuân nhỏ hơn 20 mấy tuổi, bây giờ còn miễn cưỡng coi là tráng niên. Càng quan trọng hơn là, Tiết Quảng là thái tử Chu Thuấn nhạc phụ, thỏa thỏa thái tử đảng. Một bên khác, nghe thấy chính mình con rể tiến cử, Tiết Quảng lúc này cất bước mà ra, trung khí 10 phần chắp tay chờ lệnh nói: "Bệ hạ, thần nguyện xuất chinh." "Tốt." Chu Lãng bị long ỷ đứng dậy, lớn tiếng cười nói: "Tiết tướng quân không thẹn là ta đại ngu danh tướng, kia chấm liền bổ nhiệm ngươi là xuất chinh chủ soái. Cùng kia đại kiền vương triều Cố Hưng, phân cái cao thấp thắng bại. Liên để người khắp thiên hạ nhìn một cái, là ngươi cái này thần kinh bách chiến lao tướng lợi hại, vẫn là Cố Hưng thiếu niên kia tướng quân uy vũ." Trên thực tế, Tiết Quảng vốn là Chu Lãng trong suy nghĩ, cái kia thích hợp nhất xuất trình tướng lĩnh nhân tuyển.
Coi như thái tử Chu Thuấn không nói, hắn cũng biết bổ nhiệm tại Tiết Quảng Lãnh Bình. Bất quá, Chu Lãng ánh mắt lại nhìn về phía Chu Bình. Tiết Quảng là thái tử người, lần này nếu là đánh lui làm lớn quân địch, đó chính là một cái công lớn. Cái này cũng không lợi cho triều đình quyền lực cân bằng. Thế là, Chu Lãng lại chậm rãi nói rằng, Tiết tướng quân niên kỷ dù sao không nhỏ, bởi vậy trẫm cảm thấy, hẳn là lại cho Tiết tướng quân phối hợp một cái đốc quân, thay Tiết tướng quân phụ trách lương thảo, quân giới điều hành cùng công tội thượng phạt. Chư vị ái khanh ý như thế nào? Lời này nói chuyện, Chu Lãng ý tứ liền rất rõ. Ngự thư phòng các vị thần tử, cái nào không phải nhân tình, nhao nhao gật đầu đồng ý, cho dù là thái tử Chu Thuấn, cũng không thể không trái lương tâm chắc tay, miễn cưỡng vui cười phụ họa Chu Lãng lời nói. Sở Vương Chu Bình càng là chủ động đứng dậy, lớn tiếng nói, "Phụ hoàng, nhi thần bằng lòng gánh nhâm đốc quân, phụ tá Tiết tướng quân. Đây là phụ hoàng ban cho hắn lấy không công lao, hắn đương nhiên sẽ không buông tha." Ân. Chu Lãng hài lòng nhẹ gật đầu, đã Sở Vương có này quyết tâm, vậy cái này đốc quân chức vụ, liền giao cho ngươi tới làm a. Nhưng là chấm cảnh cáo nói ở phía trước, nếu là ngươi tại hậu cần cung cấp bên trên, kéo Tiết tướng quân chân sau. Dù là ngươi là chấm nhi tử, là đại ngu Sở Vương, chấm cũng chiếu trừng phạt không lầm. Là, phụ hoàng. Chu Bình bằng lòng cực kỳ thông khoái, không có một tia do dự. Nhưng mà có lẽ là cảm thấy cũng không bảo hiểm, Chu Lãng lại đem ánh mắt đặt ở hộ bộ thượng thư Trần Bân, cùng công bộ thượng thư Lưu Tuyên trên thân. Đối với hai người lời nói thâm thiế, lại dẫn một tia cảnh cáo ý bị nói, hai vị ái khanh, trận đại chiến này liên quan đến ta đại ngu Giang Sơn xã tác, chấm hy vọng các ngươi có thể chung sức hợp tác, hảo hảo phối hợp Tiết tướng quân cùng Sở Vương, không nên động tâm tư, không nên động. Các ngươi minh bạch ý của chấm sao? Là, bệ hạ. Trần Bân cùng Lưu Tuyên nghe vậy đồng loạt chắp tay, lớn tiếng đáp lời. Chu Lãng ý tứ đã rất rõ ràng, hộ bộ là thái tử Chu Sách sở thuộc, công bộ lại là Sở Vương Chu Bình người ủng hộ. Lại thêm chủ soái Tiết Quảng cùng đốc quân Chu Bình, song phương tốt nhất là ai cũng không cần cho ai chơi ngắn chân. Bằng không mà nói, bọn hắn chẳng những ai cũng sẽ không tốt hơn, đồng thời còn muốn tiếp nhận Chu Lãng lửa giận. Cân bằng chi thuật bị Chu Lãng chơi minh bạch. Ngày thứ hai, từng đạo tướng lệnh thánh chỉ theo Trường An phát ra, toàn bộ Đại Ngu Châu quận các huyện nhao nhao bắt đầu đại chiến chuẩn bị. Mà không thuộc về Đại Kiền Vương triều cùng Đại Ngu Vương triều Châu quận phản quân cũng riêng phần mình động lên tiểu tâm tư. Có thừa cơ xuất binh, công chiếm liền nhau thành trì, có âm thầm kết minh, cộng đồng tiến thối. Thậm chí đã chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi, ý đồ theo làm lớn cùng Đại Ngu hai cái triều đỉnh trên thân cắn xuống một miếng thì đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên hạ chiến hỏa tái khởi, các nơi đều là chém giết không ngừng, bách tính tử thương vô số. Ai cuộc sống khổ này cũng không biết lúc nào thời điểm mới là cái đầu a. Một cái đã có tuổi lão giả ngửa mặt lên trời thở dài, nhiệt lệ quần quần mà xuống. Chương 512, chiến lược chương 512, chiến lược Dương Châu thành, mấy chục vạn đại quân hội tụ ở này. Thành chủ Trương Bình khúm núm đi theo Cố Hưng bên người, hướng hắn giảng thuật chính mình quản lý chiến tích. Mà không thể không nói, tại không có Dương Châu vệ ra cản tay về sau, Trương Bình đem Dương Châu thành quản lý hoàn toàn chính xác thực không tệ. Lại thêm Lý Văn Phú tại Dương Châu thành, khai sáng dược liệu thương hành càng làm càng lớn, khiến cho Dương Châu thành so vệ ra tại lúc càng thêm phồn binh mấy phần. Ân, không tệ. Cố Hưng nhìn xem Dương Châu thành thu thuế khoản, cùng trong thành chứa đựng lương thảo khí giới, hài lòng nhẹ gật đầu. Trương Bình, chờ bản soái trở lại Nam Châu, chắc chắn hướng bệ hạ cho thấy chiến công của ngươi. Ngươi liền đợi đến thăng quan a. Ti chức sợ hãi. Trương Bình phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, chắp tay hô, ta làm đều là việc nằm trong phận sự, không cảm đảm này khen ngợi. Có thể đem thuộc bổn phận chuyện làm tốt, chính là một cái công lớn. Cố Hưng cười ha ha, tay phải hư nhất một chút, ra hiệu Trương Bình đứng dậy, lập tức lại nói tiếp, trong thiên hạ này, liền có bao nhiêu người bởi vì làm không tốt mình sự tình, tầm thường vô vi. Ngươi cũng không cần quá khiêm tốn hư, khiêm tốn quá mức, công lao này nhưng chính là người khác. Hôm nay thiên hạ chưa định, đối với Trương Bình cái loại này hàng tướng, Cố Hưng cùng Lý Tuân như thế, đều biểu hiện phá lệ tha thứ. Chỉ cần bọn hắn không làm ra quá đáng sự tình, cho dù là tham chút bằng bạc, làm lớn đều có thể dễ dàng tha thứ. Nếu không, người ta lại vì cái gì muốn đầu hàng làm lớn, nhu cầu phú quý tiền đồ. Đang khi nói chuyện, lần lượt từng thân ảnh từ đằng xa kết bạn mà đến. Tiếng cười vang vọng hạ, đều là bạn cũ trùng phùng vui sướng. Đại Kiền Vương triều mấy năm không có chiến sự, những này các nơi chú quân hàng tướng, cơ hội gặp mặt cũng ít đi rất nhiều. Bây giờ cuối cùng là có cơ hội, lần nữa kể vai chiến đấu, lẫn nhau ở giữa lời nói liền phảng phất nói không hết đồng dạng. Bất quá tại nhìn thấy Cố Hưng về sau, đám người này lại nhao nhao ngậm miệng, hướng phía Cố Hưng đi lên quân lễ. Gặp qua nguyên soái. Chư vị, đã lâu không gặp. Cố Hưng đứng dậy, cùng bọn này tướng lĩnh từng cái ôm nhau. Trương Bình thì là thừa dịp này khoảng cách, đem sớm đã chuẩn bị xong địa đồ chuyển ra, bày tại Cố Hưng xoay án phía trước. Hàn Huyên qua đi, Cố Hưng ho nhẹ một tiếng, tất cả mọi người trong nháy mắt thu hồi nụ cười. Bọn hắn biết, đang đi tới. Bây giờ tại cái này Dương Châu thành bên trong, có 35 vạn đại quân, ta làm lớn có thể nói là binh cường mã tráng. Đang nói ra tiến quân phương lược trước đó, Cố Hưng đầu tiên là nói một lần trong thành tình huống. Một phương diện nhường chư vị tướng lĩnh, có một cái đại khái hiểu rõ, một phương diện khác, cũng có thể tráng một tráng sĩ khí. Mà đang nói xong những này về sau, Cố Hưng rút ra trường kiếm bên hông, điểm tại địa đồ phía trên. Chúng ta 35 vạn đại quân, không có khả năng đồng thời tiến quân, tiến đánh dọc đường từng tòa thành trì. Cho nên ta kế hoạch đem đại quân chia 3 đường. Thứ nhất đường, theo Dương Châu thành xuất phát, chọn một tướng lĩnh tự mình dẫn 10 vạn nhân mã, đánh chiếm phía Đông Giang Dương quận. Thứ hai đường, theo Kim Lăng xuất phát, giống nhau từ một gã tướng lĩnh xuất 10 vạn nhân mã, hướng nam đánh chiếm Tương Thủy quận. Mà bản soái thì xuất lĩnh còn lại 15 vạn nhân mã, đánh chiếm Đại Ngu Vương triều Hán Dương quận. Đợi cho cái này ba quận chi địa nhận lấy, tam lộ đại quân liền có thể tại Trường An thành hạ tụ hợp, trung đổ Trường An. Nói xong chiến lược của mình phương án, Cố Hưng quay đầu nhìn về phía chư vị tướng lĩnh. Gặp bọn họ nguyên một đám gật đầu đồng ý, không có nói ra bất kỳ dị nghị gì, không thể nín được cười cười. Đã chư vị đồng ý bản soái phương án, vậy kế tiếp chính là tuyển tướng. Nghe thấy Cố Hưng nói như vậy, vừa mới còn yên tĩnh không nói các vị tướng lĩnh, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Nguyên một đám giơ cao hai tay, cãi lộn lấy phải đảm nhiệm hai đường lãnh binh đại tướng. Chư vị đừng đợi. Cố Hưng thấy thế, nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, cắt ngang đám người cãi lộn. Lãnh binh nhân tuyển, bản soái trong lòng đã có suy tính. Tôn Hồng tướng quân ở đâu? Nghe thấy Cố Hưng hỏi thăm, Tôn Hồng sắc mặt lập tức vui mừng, đội vàng hô to lên tiếng, có mặt tướng. Bản soái mệnh ngươi, xuất quân đánh chiếm Giang Dương quận, ngươi nhưng có lòng tin? Mặt tướng có lòng tin. Tốt. Cố Hưng nghe vậy, mệnh lệnh thân binh đem một đường binh phủ giao ra, đồng thời lại đối Tôn Hồng nhắc nhở, Tôn tướng quân, Giang Dương quận quận trưởng, nguyên là Ma giáo họ Cơ trưởng lão, về sau thiên hạ đại loạn mới tự lập môn hộ. Vì vậy đối với Giang Dương quận, ngươi làm lấy chiêu hàng trấn an làm chủ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không nên vọng động binh qua. Ta muốn đại quân áp cảnh phía dưới, Giang Dương quận quận trưởng sẽ là biết thời thế người. Cái này, mặt tướng lĩnh mệnh. Nghe thấy trận chiến này có lẽ không đánh được, Tôn Hồng ngay từ đầu không khỏi có chút thất vọng, nhưng là nghĩ lại, chiêu hàng Giang Dương quận dù sao cũng là một cái công lớn, dù sao cũng so cái gì đều không là mạnh. Lúc này mới rầu rĩ không vui miễn cưỡng lĩnh mệnh đáp ứng. Cố Hưng biết Tôn Hồng suy nghĩ trong lòng, bất quá lại không để ý bởi vì hắn biết, cho dù Tôn Hồng không hăng hái lắm, cũng nhất định sẽ chăm chú hoàn thành chính mình lời nhắn nhủ quân lệnh. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía đại quận quân chủ tướng Bàng Tín, la lớn, Bàng Tín tướng quân, bản soái mệnh ngươi dẫn theo thứ hai đạo nhân mã, hướng nam đánh chiếm Tương Thủy quận, ngươi có bằng lòng hay không? Mặt tướng bằng lòng. Bàng Tín nhếch miệng cười một tiếng, hắn mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần có cầm đánh, hắn liền vui vẻ. Mà giống dặn dò Tôn Hồng như vậy, đối với Bàng Tín, Cố Hưng giống nhau có chỗ bằng giao, Bàng tướng quân, Tương Thủy quận không giống Giang Dương quận, nơi đó phản quân thế lực đông đảo, lẫn nhau ở giữa vốn cũng không phải là thùng sắt một khối. Tiến đánh lên độ khó không tính là cao. Cho nên ta hy vọng ngươi, lúc này lấy thế xét đánh lôi đỉnh cấp tốc càn quét tất cả phản quân, không lưu hậu hoạn. Hắc, việc này đơn giản. Bàng Tín hiện ra nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ. Cùng Tôn Hồng kia một đường so sánh, hắn cái này thứ hai đường cũng là bất lo rất nhiều. Tuyển ra hai đường đại quân chủ tướng, Cố Hưng lại đối cái khác tướng lĩnh, từng cái bàn giao thuộc về, đem nó đại khái điểm đến tăng quân. Cuối cùng, hắn mới phất phất tay, ra hiệu đám người có thể đi tự hành chuẩn bị, mau chóng lãnh binh xuất chinh. Không bao lâu, đám người lần lượt tán đi. Phủ thành chủ đại điện bên trong, chỉ để lại Cố Hưng chính mình, nhìn qua địa đồ lâm vào trầm tư. Lần này đại kiền vương triều xuất chinh, mục tiêu là công hạ Trường An, bởi vậy Giang Dương quận cùng Tương Thủy quận, ngay từ đầu cũng không tại hắn tiến quân lộ tuyến bên trong. Nhưng là cân nhắc tới đại quân hai cánh an nguy, Cố Hưng suy tư liên tục về sau, vẫn là quyết định đem cái này hai quận thuận đường đánh hạ. Dù là cử động lần này, sẽ lãng phí vốn cũng không dư giả xuất chinh thời gian, hắn cũng không thể không làm như vậy. Mà ngoại trừ quét dọn đại quân hai cánh thai họa ngầm bên ngoài, Cố Hưng trên thực tế còn có một cái khác suy tính. Cái kia chính là nếu như tiến đánh Trường An không thuận, hắn đại kiền vương triều cũng có thể đem Giang Dương, Tương Thủy, Hán Dương ba quận bỏ vào trong túi. Tới lúc đó, thiên hạ 18 quận, hắn đại kiền vương triều độc chiếm 8 quận chi địa, liền có cùng đại Ngô vương triều lâu dài rông dài lực lượng. Đồng thời ngày sau còn có thể dọc theo Giang Dương, Tương Thủy hai quận, hướng phía những châu khác quận tiến quân, né qua đại Ngô vương triều, thu phục cái khác phản quân chiếm đoạt chi địa. Cái này cũng cho đại kiền vương triều càng nhiều lựa chọn. Triều đình nghiêng cả nước chi lực, trợ hắn xuất chinh, Cố Hưng đương nhiên không có khả năng không công mà lui. Bởi vậy bất luận cùng đại Ngô vương triều ở giữa giao chiến thắng bại, hắn cũng nên mất chút chỗ tốt. Mà tại cái này chiến lược bên trong, mấu chốt nhất một chút chính là, hắn tự mình dẫn thứ ba đường đại quân, có thể hay không ngăn cản được Trường An phản công. Hán Dương quận ta tình thế bắt buộc. Chương 513, ước chiến chương 513, ước chiến mười mấy ngày về sau. Cố Hưng xuất lĩnh 15 vạn đại quân, đi vào một tòa không tính là cao lớn thành trì phía dưới. Nguyên soái, nơi đây tên là Hưng Phượng thành, theo mặt tướng biết tình báo, trong thành quân coi giữ chỉ có hơn 5000 người. Trương Bình đi theo Cố Hưng bên người, thấp giọng nói tự mình biết tin tức. Cố Hưng nghe vậy nhẹ gật đầu, nhìn về phía đó cũng không cao lớn lắm dày rộng tường thành, ra lệnh, đã như vậy, vậy thì mau chóng đem nơi này đánh xuống a, cũng tốt nhường các tướng sĩ có cái đặt chân nghỉ ngơi địa phương. Các vị tướng quân, các ngươi ai nguyện ý là quân ta, thắng được trận đầu này đại thắng. Nghe thấy Cố Hưng hỏi, mấy tên tướng lĩnh nao nhao phất tay lên tiếng, tranh nhau chen lấn mong muốn tranh thủ tới cơ hội này. Mà Cố Hưng liếc nhìn một vòng về sau, ánh mắt nhưng lại trở về tại Trương Bình trên thân. Trương tướng quân, ngươi có thể nguyện xuất chiến. Hồi bẩm nguyên soái, mặt tướng bằng lòng. Mặc dù không biết rõ Cố Hưng vì sao chọn chúng chính mình, nhưng là Trương Bình vẫn là vui vẻ bằng lòng. Dưới trướng hắn có Dương Châu quân coi giữ 3 vạn, lần này đi theo Cố Hưng xuất trình, liền dẫn trong đó 2 vạn tinh nhuệ. Bởi vậy với hắn mà nói, cầm xuống cái này nho nhỏ Hưng Phượng thành cũng không tính việc khó gì. Thế là, tại đơn giản chuẩn bị một phen về sau, 2 vạn Dương Châu quân đẩy thang mây, hướng phía Hưng Phượng thành đánh tới. Giết! Đừng sợ, để lên đi, để lên đi. Bắn tên. Không cần keo kiệt mũi tên, thả. Trương Bình đứng tại trong đó một tòa lan can giếng phía trên, tay nâng trường kiếm lớn tiếng la lên. Mà tại mệnh lệnh của hắn hạ, Hưng Phượng thành đầu trong chốc lát tiễn như mưa xuống, vô số thủ thành tướng sĩ bị mũi tên bắn trúng, thương vong một mảnh. Hưng Phượng thành quân coi giữ không tính là tinh nhuệ, đối mặt hung mãnh như vậy công kích, vẹn vẹn giữ vững được nửa ngày không đến, liền bị Dương Châu quân công phá cửa thành, giết vào trong thành. Hưng Phượng thành thủ tướng thấy thế, đành phải dẫn đầu còn lại tướng sĩ, theo mặt phía nam cửa thành liều chết giết ra, cuối cùng chỉ còn lại hơn 100 người chạy trốn. còn lại tướng sĩ hoặc chết hoặc hàng, ngay tiếp theo Hưng Phượng Thành cùng một chỗ bị Cố Hưng bỏ vào trong túi. Trận đầu nhẹ nhõm chiến thắng, trong quân sĩ khí đại trấn, khắp nơi đều có thể nghe thấy các tướng sĩ vui cười khoác lác thanh âm, một mảnh vui mừng hớn hở. Bất quá Cố Hưng hiển nhiên không ở trong đám này, hắn vừa mới mệnh lệnh Olcat tăng phái trinh sát số lượng, tiếp tục hướng phương nam tìm hiểu Đại Ngu Vương triều viện quân động tĩnh. Cùng Hưng Phượng Thành so sánh, đây mới thực sự là cương địch, là không thể không đánh trận đánh ác liệt. Vào đêm, Tiết Quảng nhận được Hưng Phượng Thành cáo phá tin tức, dùng nửa ngày thời gian mới công phá Hưng Phượng Thành sao? Chỉ thấy Tiết Quảng nhìn xem trong tay tín kiện, không khỏi cười ra tiếng. Xem ra cái này Đại Kiền Vương triều tướng sĩ cũng không có trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Một cái nho nhỏ Hưng Phượng Thành lại để cho lãng phí nửa ngày thời gian khả năng đánh hạ. Lần này cùng Đại Kiền Vương triều giao chiến, Chu Lãng phái ra 25 vạn đại quân. Mặc dù nhân số hơi ít hơn so với Đại Kiền Vương triều, nhưng là lại thêm ven đường từng cái thành trì quân coi giữ, đủ để đền bù điểm này số lượng chênh lệch. Cùng quân địch nhân số tương đối, dưới trướng tướng sĩ cũng đều là tinh nhuệ, Tiết Quảng hoàn toàn không biết mình tại sao thua. Chuyên bản soái quân lệnh, ngày mai toàn quân tăng tốc tốc độ tiến lên. Cần phải tại trong vòng 3 ngày đến Hán Dương thành. Đem trong tay chiến báo ném vào hỏa lô, Tiết Quảng đối với ngoài cửa thân binh la lớn. Mà trong mấy ngày kế tiếp bên trong, Cố Hưng vẫn như cũ lấy một tiên nhất tòa thành trì tốc độ, tiến đánh lây xung quanh thành trấn, xem ra tựa hồ là vì cam đoan phe mình lương thảo thông đạo, sẽ không nhận những này tạp binh tập kích quấy rối. Trong bất chi bất giác, 3 ngày thời gian trôi qua. Đại Ngu Vương triều 25 vạn đại quân, rốt cục đã tới Hán Dương thành bên trong. Rốt cục đã đến sao? Cố Hưng nghe thấy Ô Lực cắt bẩm báo, ánh mắt có hơi hơi ngưng. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía địa đồ, khóe miệng nổi lên cười lạnh. Vì dẹp chương này lời lớn, hắn nhưng là chờ thật lâu. Ô Lực cắt, phái người đem cái này phong chiến thư đưa đến Hán Dương thành bên trong. Chỉ thấy Cố Hưng từ trong ngực móc ra một phong đã sớm chuẩn bị xong tín kiện, đưa cho Ô Lực cắt. Mà Ô Lực cắt nghe thấy chiến thư hai chữ, khóe miệng cơ hồ ngoắc đến mang hai tử, lại không quên vội vàng chắp tay đáp lời nói, "Tuân mệnh." Ban đêm hôm ấy, người mang tin tức cất tín kiện xuất phát, cũng tại ngày thứ hai đến Hán Dương thành, hướng trong thành quân coi giữ nói rõ chính mình ý đồ đến. Một bên khác, nghe nói quân địch đưa tới chiến thư, xem như đốc quân sở Vương Chu Bình, đội vàng tìm tới Tiết Quảng hỏi thăm trong đó chi tiết. Nói như vậy, kia Cố Hưng mong muốn cùng chúng ta ước chiến, chính diện chém giết phân ra thắng bại. Đem Tiết Quảng đưa tới tín kiện đọc một lần, Chu Bình sắc mặt âm tình bất định. Cố Hưng trong thư, đầu tiên là đem Tiết Quảng lớn thêm tán dương một lần, nói chính mình là như thế nào kính nể Tiết Quảng. Hy vọng có thể mời Tiết Quảng đi làm lớn tụ lại, chắc hẳn Lý Tuấn Nguyên Soái cũng biết lái tâm không thôi. Ngay từ đầu, Chu Bình còn chưa phát giác đoạn văn này hàm nghĩa, nhưng là không có qua vài giây đồng hồ, hắn liền càng nghĩ càng không đúng vị. Thế này sao lại là tán dương, rõ ràng chính là đang gây hấn với Tiết Quảng, nói muốn đem hắn bắt sống về làm lớn. Tiết Quảng hiển nhiên cũng phản ứng lại, trên mặt nhịn không được toát ra vẻ tức giận. Cái này gọi Cố Hưng mao đầu tiểu tử, thật đúng là phế lối. Quả thật có chút cuồng vọng. Chu Bình phụ họa gật đầu, tiếp theo hừ lạnh một tiếng hỏi, "Tiết tướng quân, vậy chúng ta nên làm cái gì? Nếu ứng nghiệm chiến sao?" Cố Hưng đem ước chiến địa điểm liền ổn định ở Hán Dương thành bên ngoài 30 dặm chỗ, đồng thời còn nói ra, hắn chỉ phái ra 3 vạn nhân mã. Tiết Quảng ước chừng đánh giá một chút, phe mình tối đa cũng chỉ có thể phái ra 5 vạn người, bằng không mà nói, chiến trường liền chen không được. 5 vạn đối 3 vạn, thấy thế nào đều là ưu thế của bọn hắn càng lớn. Bất quá phe mình đại quân mấy ngày liền buôn ba, mới vừa vặn đến Hán Dương thành một ngày, sĩ tốt ngựa chưa nghỉ ngơi tới, lúc này cùng làm lớn giao chiến, chỉ sợ không phát huy ra toàn bộ thực lực. Trong lúc nhất thời, Tiết Quảng không khỏi vô cùng xoắn xuýt. "Tiết tướng quân, ngươi còn tại cân nhắc cái gì?" Chu Bình thấy Tiết Quảng nãy giờ không nói gì, nhịn không được thúc giục nói, "Kia Cố Hưng chủ động hạ chiến thư khiêu chiến, chúng ta nếu là không ứng chiến lời nói, chẳng phải là lộ ra sợ hắn làm lớn. Chuyện này đối với trong quân sĩ khí cũng có ảnh hưởng a. Ngươi yên tâm, ngày mai bản vương cùng ngươi đi ra chiến, nhất định cổ vũ tướng sĩ anh dũng giết địch. Đánh quân địch hoa rơi nước chảy, không chừa mảnh giáp." "Tốt. Vậy thì theo điện hạ lời nói." Nghe thấy Chu Bình nói như vậy, Tiết Quảng cũng tới tính tình, lúc này đập bàn hét lớn, quyết định ngày mai phó ước ứng chiến. Nghĩ hắn tuổi gần 60, lại bị Cố Hưng như thế khiêu khích, trong lòng có thể nào không khí. Thú hổ, làm lớn tướng sĩ thực lực, hắn đã có hiểu biết. Làm lớn tiến đánh Hưng Phượng thành trận chiến kia, cho Tiết Quảng cực lớn lòng tin. Thế là, ban đêm hôm ấy Tiết Quảng liền triệu tập trung tướng, thương thảo lên ngày mai cùng làm lớn ước chiến chiến thuật chi tiết. Chu Bình đứng ở bên cạnh, nghe kiến thức nửa đời, nhưng trong lòng không hiểu đi theo kích động. Lên ngựa giết địch, xa trường tung hành, trên đời này cái nào nam nhi có thể không tâm động. Cũng không biết ngày mai, ta có cơ hội hay không tự mình chém giết mấy tên quân địch. Chu Bình nết lên khoe miệng, ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Chớ nhìn hắn thân làm hoàng tử, sống an nhàn sung sướng, nhưng cũng hiểu chút võ nghệ. Võ đạo cảnh giới không cao, chỉ có ngũ phẩm, bất quá giết chút bình thường sĩ tốt, vẫn là không thành vấn đề. Chương 514, chiêu hàng chương 514, chiêu hàng sáng sớm ngày thứ hai thời gian. 3 vạn nhân mã theo Hán Dương thành bên trong lần lượt đi ra. Cứ việc Cố Hưng ước chiến địa phương, có thể dung nạp khoảng 8 vạn người chém giết, có thể Tiết Quảng dù sao cũng là thành danh nhiều năm lão tướng, vì mặt mũi của mình, há lại sẽ làm người kia nhiều đánh người thiếu hèn hạ sự tình. Cố Hưng ở trong thư viết rất rõ ràng, hắn chỉ có thể mang 3 vạn người. Vậy thì 3 vạn đối 3 vạn, phân ra thắng bại thắng thua. Bất quá vì để phòng vạn nhất, hắn vẫn là lại kiểm lại 2 vạn người, mệnh bọn hắn tại sau 2 canh giờ xuất phát. Nếu là Đại Ngu Vương triều chiến thắng, có thể thừa thế truy kích. Nếu là bọn họ thua, cũng có thể làm biện quân nhiệm hộ, để cầu chuyển bại thành thắng. Đương nhiên, Tiết Quảng cho là mình hành động này, hoàn toàn là vì sợ Vương Chu Bình an nguy cân nhắc, tuyệt không phải sợ chính mình không phải Cố Hưng đối thủ. A chỉ ngủ 2 canh giờ dưới chu bình, ngồi trên lưng ngựa nhịn không được ngáp một cái. Tiết Quảng thấy thế, không khỏi ở trong lòng yên lặng cười 2 tiếng. Liền chút bản lĩnh này, thế mà còn vọng tưởng cùng mình con rể tranh đoạt đại vị. Trên thực tế, Chu Lãng sở dĩ nâng đỡ Sở Vương Chu Bình nguyên nhân, Thái tử Chu Thuấn cùng Tiết Quảng đều là lòng dạ biết rõ. Đơn giản chính là cảm thấy Thái tử phụ quyền hành quá lớn, nguy hiểm cho tới hắn hoàng vị an toàn, lo lắng cho mình sẽ đi vào lao hoàng đế theo góp mà thôi. Bởi vậy những năm gần đây, Thái tử Chu Thuấn đã có ý thức mở ra bắt đầu thích hợp vị quyền, để cầu đến Chu Lãng an tâm. Nói thật, Chu Thuấn đối với hắn phụ hoàng Chu Lãng vẫn có chút kính trọng, cũng chưa từng nghĩ tới tại Chu Lãng còn sống trước đó cướp đoạt hắn hoàng vị. Cho nên trong lòng của hắn ủy khuất, chỉ có thể chính mình yên lặng tiếp nhận. Một bên khác, dứt bỏ tạp niệm trong lòng không nói, Tiết Quảng vì hôm nay có thể đánh thắng Cố Hưng, vẫn là đối Chu Bình miễn cưỡng cười vui nói, Sở Vương điện hạ đêm qua vất vả, bất quá chờ sẽ đánh lên, ngươi cũng liền tinh thần. A, coi là thật. Chu Bình rủi rủi con mắt, hỏi ngược lại. Đương nhiên. Tiết Quảng cười ha ha, bảo đảm nói, bản soái chinh chiến xa trường nhiều năm, thấy thêm loại này tình huống, bất luận nhiều mọi mệnh buồn ngủ binh lính, chỉ cần công kích giết địch, đều sẽ mừng rỡ. Dù sao cũng là sống còn đại sự, ai cũng không muốn trở thành địch nhân quân công. Ha 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 ha. Lời này nói có lý. Chu Bình lục lọi trôi kiếm của mình, cười to nói, kia đợi chút nữa lên chiến trường, bản vương cũng muốn giết nhiều mấy cái quân địch, lấy tráng uy danh. Cười cười nói nói ở giữa, 30 dặm đường đi qua, Tiết Quảng xuất lĩnh đại quân cùng Cố Hưng, cơ hồ tại giống nhau thời gian đến. Nhưng là song phương ăn ý, ai cũng không có vượt lên trước độc thủ, mà là chỉnh đốn binh mã, dọn xong trận thế. Trong hỗn loạn bất lợi cho đại quân chỉ huy truyền lệnh, có kinh nghiệm tướng lĩnh cũng sẽ không bước lên cái loại này phong hiểm, cùng đối thủ so đấu ai vận khí tốt hơn. Sở Vương điện hạ, Tiết Lao tướng quân, có thể quân trước một lần. Cố Mô muốn cùng hai vị anh hùng nhận thức một chút, cũng coi như lăn lộn quen mặt. Thừa dịp chỉnh đốn khoảng cách, Cố Hưng dẫn mấy cái tướng lĩnh, thúc ngựa đi vào trước trận, đối với phía trước la lớn. Đây chính là đại kiền vương triều nguyên soái Cố Hưng sao? Thật đúng là tuổi trẻ a. Quả nhiên đứng câu nói kia, anh hùng xuất thiếu niên. Tiết Quảng thấy thế, đầu tiên là đánh giá Cố Hưng một phen, cuối cùng nhịn không được hâm mộ lên Lý Tuân, tìm tới một cái như thế ưu tú người nối nghiệp. Không giống chính mình, đều từng tuổi này còn muốn xuất quân xuất chinh, phí sức phí sức. Bên cạnh hắn Chu Bình cũng là không muốn nhiều như vậy, nghe vậy giống nhau thúc ngựa tiến lên, Tiết Quảng đành phải vội vàng đuổi theo. Người chính là Cố Hưng. Chu Bình nhìn về phía Cố Hưng, vẻ mặt ngạo nghễ bộ dáng. Đáng tiếc tuổi còn trẻ liền trợ trụ vi ngược, bản vương ái tài, có thể cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi lập tức quy thuận, bản vương ổn thỏa trọng dụng với ngươi. Thế nào? Cơ hội này không phải thường có. Nghe thấy Chu Bình chiêu hàng, bên cạnh Tiết Quảng trên mặt biểu lộ một hồi lâu biến ảo, khóe miệng cười khổ có quắp không ngừng. Người này nên có nhiều xuẩn, mới có thể làm tới quân trận trước đó chiêu hàng quân địch nguyên soái, còn vẻ mặt đắc ý. Nếu không phải đã tránh cũng không thể tránh, Tiết Quảng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, để tránh để cho người ta hiểu lầm chính mình cùng hắn là cùng một bọn. Đối diện Cố Hưng giống nhau có chút buồn cười, Tả Hữu tướng lĩnh càng là không chút kiêng kỵ cười ra tiếng. Ha 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 ha. Người này là cái tên ngốc a. Mà người như vậy, thế mà có thể phong Sở Vương, còn có thể theo quân xuất chinh. Ta nhìn đại ngu thật sự là không người có thể dùng. Mấy tên tướng lĩnh chế giễu lời nói liên tiếp nói ra, khiến cho Chu Bình giận tím mặt. Lúc này liền muốn quay đầu ngựa lại, trở về trong trận. Nhưng mà một giây sau, lại bị Cố Hưng đông nhiên lên tiếng quên đủ. Sở Vương điện hạ chậm đã. Chu Bình nghe vậy xoay đầu lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Cố Hưng, hỏi, ngươi còn có chuyện gì sao? Tại hạ chỉ là muốn hỏi một chút, nếu như ta tiếp nhận chiêu hàng, vậy ta là quy thuận tại Sở Vương, vẫn là quy thuận tại Tiết Lao tướng quân? Cố Hưng nhếch miệng cười một tiếng, ra vẻ chân thành nói rằng, người đi, dù sao cũng phải mưu cầm tú tiền đồ, coi như phải thuộc về hàng, ta cũng phải đi theo tương lai hoàng đế không phải. Đáng tiếc ta đối Trường An tình huống không hiểu rõ lắm, còn hy vọng Sở Vương điện hạ có thể vui lòng chỉ giáo. Người cùng Thái tử Chu Tuấn, ai càng có hy vọng kế thừa đại ngu hoàng vị? Cái này Chu Bình sửng sốt một chút, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Bên cạnh Tiết Quảng càng là sắc mặt kỳ biến, tranh thủ thời gian lớn tiếng nói, Cố Hưng ngươi đừng muốn ăn nói bịa chuyện, châm ngòi ta cùng Sở Vương điện hạ quan hệ trong đó. Sở Vương điện hạ, kẻ này xảo trá, tuyệt đối không thể tin hắn chi ngôn. Hắn liền không muốn lấy đầu hàng. Việc này ta xem ra đến. Chu Bình quát lạnh một tiếng, cắt ngang Tiết Quảng giải thích, ngay sau đó lại nhìn về phía Cố Hưng, hô, ngươi như đầu hàng, hàng tự nhiên là ta đại ngu, mà không phải ta Sở Vương, cũng không phải Thái tử. Đồng thời bản vương cũng tin tưởng, Cố tướng quân sớm muộn sẽ có một ngày như vậy. Dứt lời, Chu Bình lần nữa quay đầu ngựa lại, 10 phần quả quyết trở về trong trận. Tiết Quảng cũng chừng Cố Hưng một cái, theo sát phía sau. Mà trông lấy bóng lưng của hai người, Cố Hưng nuốt cảm tự lẩm bẩm, xem ra hai người này đúng như những gì ta nghĩ, là mặt cùng lòng không cùng. Như thế không tệ cơ hội, có lẽ có thể lợi dụng một chút. Cố Hưng bên cạnh tướng lĩnh không muốn nhiều như vậy, hắn trông thấy trong trận cho ra cờ xí tín hiệu, liền thấp giọng nhắc nhở, "Nguyên soái, chúng ta nên trở về trận." "Ân, trở về đi." Cố Hưng nhẹ gật đầu, cao giọng cười một tiếng, "Bất luận như thế nào, trước tiên đem hôm nay một trận chiến này đánh thắng lại nói." Không bao lâu, hai quân dọn xong trận thế, thời gian đã đi tới vào lúc giữa trưa. Theo song phương chủ soái ra lệnh một tiếng, 6 vạn tướng sĩ chậm rãi tiến lên. "Veng, veng, veng." Chỉnh tề tiếng bước chân một tiếng tiếp lấy một tiếng, giống như sấm rền, tại phiến bình nguyên này nổ vang. Cho đến song phương phía trước nhất tướng sĩ, cách xa nhau không đến 200 bước thời điểm, trước trận chỉ huy tướng lĩnh lại không hẹn mà cùng hạ đạt bắn tên mệnh lệnh. "Bắn tên! Người bắn nỏ chuẩn bị, thả!" Trong chốc lát, đầy trời mưa tên rì rào rơi xuống.
trong bất hạnh tiễn song phương các tướng sĩ, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, máu bắn tung tóe. Chương 515, trùng sát chương 515, trùng sát đừng sợ. Chống đi tới, Lâm Thuẫn đem tấm chắn giơ lên. Nhanh, tiến lên. Tiến lên liền tốt. Trước trận chỉ huy các tướng lĩnh, một bên tránh né lấy mưa tên tập kích, một bên tức giận hô to. Mà tại năm vòng mưa tên qua đi, song phương công kích tại phía trước nhất các tướng sĩ, rốt cục bắt đầu đánh giáp lá cả. Trong chốc lát, khói đặc nổi lên bốn phía, huyên hoa bắn ra. Mấy bạn người trùng sát cùng một chỗ cảnh tượng, có loại khó mà diễn tả bằng lời hùng vĩ cùng thảm thiết. Tình cảnh này, vừa xa khỏi Sở Vương Chu Bình, trong sách thấy miêu tả, nhường hắn nhịn không được run rẩy. Đây không phải kích động, mà là sợ hãi. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như là chính mình công kích phía trước, lẫn vào trong loạn chiến, đến tột cùng có thể sống bên trên bao lâu. Một khắc đồng hồ, vẫn là nửa khắc đồng hồ, lại hoặc là mấy hơi thở. Chu Bình càng nghĩ càng sợ hãi, cả người cũng không tự chủ run rẩy lên. Trên thực tế, tại Chu Lãng đem hắn phong làm Sở Vương trước đó, Chu Bình chỉ là ngồi ăn rồi chờ chết, rất có thi tài nhàn tản hoàng tử. Cả ngày tận tình phong nguyệt, làm sao từng gặp trước mắt như vậy huyết tinh tàn khốc hình tượng. Mà Chu Bình bên cạnh Tiết Quảng, vụ trộm liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt vẻ khinh bị càng lớn. Nhưng là vì vững chắc quân tâm, hắn lại không thể không nhẫn mại tính tình an ủi, Sở Vương điện hạ chớ hoảng sợ, nơi này khoảng cách phía trước còn rất xa, lại có bản soái thân binh bảo hộ, không có nguy hiểm. Ngươi chỉ cần đứng ở chỗ này, nhường các tướng sĩ trông thấy liền tốt. Là, bản vương nhất định nghe theo lão tướng quân mệnh lệnh, một tấc cũng không rời. Chu Bình em thanh run rẩy, lại cố giả bộ chấn định bảo đảm nói. Vậy thì đa tạ Sở Vương điện hạ rồi. Tiết Quảng nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức bay đầu đi tiếp tục chỉ huy. Bất luận Chu Bình lời nói này có mấy phần thật giả, hắn đứng ở chỗ này cũng không rời đi, lại là sự thật không thể chối cãi. Trên chiến trường, song phương tướng sĩ vừa mới đánh giáp lá cả, lẫn nhau ở giữa chênh lệch liền lập tức hiện ra. Lần này cùng Tiết Quảng ước chiến, Cố Hưng xuất lĩnh chính là hắn cố ý theo Sóc Phương Thành, phân phối tới 3 vạn Sóc Phương quân. Là đại kiền vương triều hoàn toàn xứng đáng tinh nhuệ chi sư. Mà Cố Hưng sở dĩ làm như vậy, thứ nhất là Sóc Phương quân làm lấy thuật tay, thứ hai cũng là vì hướng tất cả Bắc Cương tướng sĩ, biểu hiện ra hắn đối một trận chiến này tất thắng quyết tâm. Vì lấy được một trận chiến này thắng lợi, Sóc Phương quân không thể không làm ra hy sinh. Dù là đánh tới cuối cùng thương vong hơn phân nửa, thậm chí toàn quân bị diệt, Cố Hưng đều sẽ không tiếc. Lại trái lại đại ngu tướng sĩ, mặc dù cũng là Tiết Quảng theo mấy chục vạn đại quân bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ, có thể cái này cũng bất quá là người lùn bên trong nhổ tò con mà thôi. Đám người này coi như ngày bình thường, huấn luyện lại khắc khổ, cũng không cách nào cùng Sóc Phương quân loại này, cùng Thảo Nguyên Man tộc đao thật thương thật chém giết đi ra tinh nhuệ so sánh. Bởi vậy vẹn vẹn một khắc đồng hồ trôi qua, đại ngu quân đội trận tuyến liền bị Sóc Phương quân đẩy vào 200 bước tả hữu. Trông thấy một màn này, Tiết Quảng ánh mắt đột nhiên run lên, sắc mặt đột biến. Tại sao có thể như vậy? Làm lớn các tướng sĩ, có lợi hại như vậy sao? Tiết Quảng trong lòng không khỏi biến có chút lo lắng, vội vàng biến ảo trận hình, nhường phe mình phía sau tướng sĩ, từ hai bên trái phải hai bên vây quanh công kích. Chỉ có điều cứ như vậy, đại ngu quân đội trận tuyến liền yếu kém mấy phần, hơi có chút đứng không vững theo hầu cảm giác. Không sai biệt lắm. Cố Hưng thấy thế cười ha ha, đối với bên người Ô Lực Cắt nói rằng, hiện tại hai phe địch ta hỗn chiến với nhau, bọn hắn mong muốn thoát thân, đã không có đơn giản như vậy. Ô Lực Cắt tướng quân, bản soái mệnh ngươi tự mình dẫn 3000 kỵ binh, theo bên trái quanh co trùng sát, chậm rãi từng bước xâm chiếm quân địch cánh trái nhân mã. Nếu có cơ hội tới gần trong địch nhân quân, liền cứ việc giết đi vào. Bản soái sẽ nghĩ biện pháp phối hợp tác chiến ngươi, giúp ngươi một tay. Mặt tướng lĩnh mệnh. Ô Lực Cắt khẽ miệng một phát, trong ánh mắt đều là sát khí. Hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình phải chăng có bị quân địch vây giết nguy hiểm. Bởi vì Cố Hưng nói, hắn sẽ hỗ trợ, vậy thì nhất định sẽ hỗ trợ. Các huynh đệ, theo bản tướng quân, giết. Ô Lực Cắt dưới trướng tướng sĩ đều là Thảo Nguyên Man tộc, bọn hắn thở nhỏ cưỡi ngựa, lại là kỵ sạ. Giờ phút này nghe thấy Ô Lực Cắt tiếng la, nguyên một đám không khỏi ma quyền sát trưởng, nhao nhao đáp lời hô to. Một tiếng cao hơn một tiếng. Giết, giết, giết. 3 tiếng hò hét qua đi, 3000 kỵ binh đi theo Ô Lực Cắt ngựa, toàn lực hướng phía đại ngu cánh trái trùng sát mà đến. 3000 kỵ binh trùng sát, giống như sấm sét thành thế chấn thiên. Doa đến Chu Bình không khỏi lui lại 2 bước. Đối với Tiết Quảng là lớn, Tiết tướng quân làm lớn kỵ binh động. Bản soái thấy được. Tiết Quảng hư lệnh một tiếng, không thèm để ý hạ tôn ti, đối với Chu Bình phản nàn một câu. Ngay sau đó lập tức truyền lệnh, mệnh phe mình kỵ binh đi cánh trái trợ giúp giết địch. Lại mệnh cung tiến thủ hướng phía cánh trái di động, tiếp ứng phe mình kỵ binh. Đại kiền vương triều kỵ binh lợi hại, đây là thiên hạ đều biết sự tình. Tiết Quảng cũng không trông cậy vào phe mình kỵ binh có thể đánh thắng man tộc kỵ binh, nhưng chỉ cần có thể tranh thủ trong chốc lát, đầy đủ cung tiến thủ đuổi tới liền có thể. Thật tình không biết, hắn từ đầu đến cuối đây hết thể điều động, đều tại Cố Hưng trong dự liệu. Cung tiễn thủ bị điều đi cánh trái, lại đem phía sau tướng sĩ hướng phía hai bên trái phải vây quanh, chủ soái đã trống rỗng. Nếu như giờ phút này ta tự mình dẫn nhân mã, giết mặc vào ngươi chủ soái, kia Tiết lao tướng quân ngươi lại nên như thế nào ứng đối? Cố Hưng cười ha ha, lúc này theo thân binh trong tay tiếp nhận trường thương, trở mình lên ngựa. Sóc Phương quân nghe lệnh, theo bản soái giết địch. Chỉ thấy Cố Hưng giơ súng hô to, nghĩ nghĩ lại tăng thêm một câu, bắt sống Sở Vương Chu Bình người, thưởng vạn kim, phong đình hầu. Cố Hưng đang đánh cược, cực ngông triều từ bé Chu Bình, không giống như đã từng trải qua cựu hoàng tử Chu Hằng như vậy có huyết tính. Nếu như thành công, trận chiến này có lẽ sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Nếu như cược sai, ngược lại cũng không tổn thất gì. Bởi vì tại Cố Hưng xem ra, trận chiến này đắc thắng đã là kết cục đã định. Bây giờ Sóc Phương quân là Cố Hưng dùng thời gian mười mấy năm, một chút xíu để bản huấn luyện ra. Dù là hắn mấy năm trước,
liền đi hướng Nam Châu thành đảm nhiệm đại tướng quân, nhưng là tại Sóc Phương quân bên trong uy vọng còn tại. Lúc này lại gặp Cố Hưng xung phong đi đầu, dẫn thân binh phóng tới trận địa địch, khiến cho Sóc Phương quân tướng sĩ sĩ khí lại lần nữa tăng gọn. Tất cả mọi người dường như không muốn sống giống như, đi sát đằng sau tại Cố Hưng sau lưng cùng Tả Hữu. Giết! Cố tướng quân uy vũ, nhanh nhanh nhanh, đuổi theo tướng quân, không thể nhường tướng quân gặp nguy hiểm. Lan đi, chớ cản đường. Tiếng la giết chi lớn, thậm chí liền ngay tại cánh trái trùng sát Ô Lực Cát đều có thể mơ hồ nghe thấy. Bất quá hắn hiện tại nhưng không rảnh bận tâm chủ soái xảy ra chuyện gì tình huống, bởi vì giờ khắc này hắn đang bận giải quyết trước mặt đại ngu kỵ binh. Nhóm này kỵ binh số lượng cùng phe mình tương đối giống nhau tại chừng 3.000 người, cho nên hắn cũng không có khai thác cưỡng ép sông trận phương thức cùng quân địch giao chiến, mà là từ đầu đến cuối cùng quân địch kỵ binh duy trì một khoảng cách, lại dẫn dắt đến bọn hắn một chút xíu thoát ly trận địa địch. Ô Lực Cát đem khống đoạn này khoảng cách rất là vi diệu, đã nhường đại ngu cung tiễn thủ bắn không đến bọn hắn, lại có thể cùng địch quân kỵ binh lẫn nhau bắn. Mà bàn về kỵ xạ kỹ thuật, đối diện tự nhiên là thúc ngựa không kịp. Chương 516, manh tướng chương 516, manh tướng nhìn xem một cái tiếp một cái kỵ binh bị mũi tên bắn ngã. Tiết Quảng dưới trướng kỵ binh tướng lĩnh, cả khuôn mặt đã sớm nhăn thành mức đắng, xoắn xuýt bàn phần. Giờ phút này, hắn là tiến cũng không được, thối cũng không xong. Nếu là tiếp tục cùng Ô Lực Cát chiến đấu, phe mình cái này 3000 người, tuyệt đối sẽ bị bọn hắn chậm rãi mà chết. Nhưng nếu là trở về trong trận, Ô Lực Cát cũng có thể vòng qua bọn hắn, tiếp tục hướng phía cánh trái phía sau thẳng tiến, cho đến ép về phía chủ soái. Nếu như bởi vậy dẫn đến Tiết Quảng cùng Chu Bình có sai lầm, hắn cho dù có 10 đầu mệnh cũng không đủ thưởng. Nghĩ tới đây, kia kỵ binh tướng lĩnh đành phải cắn răng, la lớn, tất cả mọi người đừng lại bắn tên, toàn lực hướng phía quân địch đánh tới. Hắn phải dùng chính mình dưới trướng cái này 3000 tính mạng của tướng sĩ, tận khả năng giết nhiều một chút Ô Lực Cát kỵ binh. Chỉ cần làm lớn kỵ binh số lượng giảm bớt, kia muốn lại xông phá phe mình trận tuyến, nguy hiểm cho chủ soái liền không có đơn giản như vậy. Không nói chuyện mặc dù như thế, chính hắn lại lặng yên nắm chặt ngựa dây cương, giảm bớt tốc độ. Cứ như vậy, coi như hắn ở đây đấu qua sau, bị Tiết Quảng trách phạt, nhưng dầu gì cũng có thể giữ được tính mạng. Có câu nói rất hay, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Hắn dưới mắt chính là ý tưởng như vậy. Giết! Kia hơn 3000 tướng sĩ, đối với cái này vẫn không phát ra gì. Nghe vậy liền không muốn sống giống như phóng tới Ô Lực Cát. Thẹn quá thành giận sao? Ô Lực Cát thấy thế hừ lạnh một tiếng, lập tức la lớn, các minh đệ, tiếp tục nắm kéo đánh, trước tiên đem tiễn cái sọt bền trong mũi tên bắn sạch. Hôm nay, chúng ta sẽ dạy cho đại ngu người, cái gì gọi là kỵ binh. A! Những người còn lại lớn tiếng đáp lời. Từng nhánh mũi tên theo trong tay của bọn hắn liên tiếp bắn ra, không ngừng có người ứng thanh ngã xuống đất. Bọn hắn mỗi người trang bị 20 mũi tên, đủ để đem truy binh sau lưng toàn bộ bắn giết. Càng đáng sợ chính là, đại ngu bọn kỵ binh đột nhiên phát hiện, cho dù chính mình không còn bắn tên lãng phí thời gian, thế nhưng lại vẫn như cũ đuổi không kịp Ô Lực Cát xuất lĩnh kỵ binh. Cái này không đơn thuần là song phương tướng sĩ tại kỹ thuật bên trên chênh lệch, càng nhiều hơn chính là ngựa. Làm lớn kỵ binh chỗ cưỡi tuấn mã, tốc độ so với bọn hắn dưới hung ngựa, tối thiểu phải nhanh hơn 2 thành không ngừng. Cái này còn thế nào truy? Ô rốt cục, có người chịu không được loại này tra tấn, nhịn không được siết dừng ngựa thất mong muốn thoát đi quá cảnh. Nhưng mà người phía sau không rõ ràng cho lắm, vẫn tại một mạch truy kích. Trong chốc lát, đại ngu bọn kỵ binh rơi người ngã ngựa đổ, nhìn Ô Lực Cát cất tiếng cười to. Liền chút bản lĩnh này, thế mà cũng vọng tưởng cùng chúng ta giao thủ. Có một cái đạo binh, liền sẽ có cái thứ 10, cái thứ 100. Nhìn xem đại ngu kỵ binh càng phát ra hỗn loạn, thậm chí đã có người bắt đầu quay đầu chạy trốn, Ô Lực Cát cũng không còn lề mề. Dẫn dưới trướng các tướng sĩ lượn quanh một vòng tròn, thông thuận vô cùng rơi quay đầu lại. Loại biện pháp này mặc dù lờ dừng ngựa đầu, trực tiếp quay người chậm hơn rất nhiều, nhưng thắng ở an toàn, sẽ không xuất hiện giống đại ngu kỵ binh như vậy biến cố. Các minh đệ, không cần bắn tên, giữ lại chút khí lực theo ta xông tới giết. Giết! Ô Lực Cát thu hồi trường cung, gỡ xuống beo ở hông loan đao, dẫn đầu chém giết mấy tên quân địch. Cái khác tướng sĩ học theo, cơ hồ không chút phí sức, liền đem đại ngu kỵ binh giết đến đại bại. Nơi xa, Tiết Quảng đứng tại tạm thời dựng trên đài cao, nhìn xem phe mình kỵ binh bị tùy ý tàn sát, khí chửi ầm lên. Hắn nhất định phải giết lãnh binh người, phương giải tâm đầu mối hận. Bất quá trước đó, phiền toái càng lớn đã tới gần trước mắt. Ngay tại hắn ngay phía trước hướng, Cố Hưng xoáy kỳ càng đến gần càng gần. Trong đám người, Cố Hưng cầm trong tay trường thương, đã chọn chết gần 100 tên tướng sĩ, tuổi còn trẻ liền có như thế võ nghệ, đủ để được xưng tụng là một gã hán tướng. Mà tại dưới sự hướng dẫn của hắn, vốn là cường đại Sóc Phương quân, bạo phát ra càng thêm thế không thể đỡ sức chiến đấu. Không cần một lát liền đem lại ngu phòng tuyến, đột phá thủng 100.000 lỗ. Nhanh, ngăn lại hắn. Theo bản xoáy ngăn lại Cố Hưng, chỉ cần giết hắn, quân địch tự tan. Tiết Quảng nhấc lên trường đao, đang muốn trở mình lên ngựa, một giây sau lại bị chúng thân binh ngăn lại. Thân binh tướng lĩnh càng là dùng hai tay gắt gao ôm lấy Tiết Quảng, lớn tiếng khuyên răn nói: Nguyên soái, không thể à? Ngươi nếu là có cái gì sơ suất, ai còn có thể chỉ huy đại quân cùng địch tác chiến? Ngươi nhìn, Triệu tướng quân đã xông tới giết, hắn nhất định có thể đánh tan quân địch, vãn hồi thế cục. Trong miệng hắn Triệu tướng quân là Tiết Quảng nghĩa tử Triệu Phong, võ nghệ cao cường, đã đạt nhất phẩm chi cảnh. Liên xem như cùng là nhất phẩm võ giả Tiết Quảng cùng hắn giao thủ, cũng phải tự thẹn không bằng. Mà thấy Triệu Phong hướng phía Cố Hưng đánh tới, Tiết Quảng lúc này mới tỉnh táo lại, tiếp tục chỉ huy đại quân ngăn cản làm lớn các tướng sĩ trùng sát. Chịu đựng. Chỉ cần lại kiên trì nửa canh giờ, viện binh tất nhiên tới. Giờ phút này, Tiết Quảng song quyền nắm chặt, hắn vô cùng may mắn chính mình vì để phòng bất nhất, chuẩn bị 2 vạn đại quân chuẩn bị ở sau. Cái này 2 vạn người, tuyệt đối sẽ trở thành thay đổi chiến cuộc thắng bại mấu chốt. Một bên khác, ngay tại trong chém giết Cố Hưng cũng chú ý tới, nơi xa quân địch trong đám người Triệu Phong. Bất quá lúc này khoảng cách giữa hai người rất xa, lại có liên tục không ngừng sóc phương quân tướng sĩ ngăn cản, trong thời gian ngắn Cố Hưng cũng không lo lắng sẽ bị Triệu Phong giết tới gần. Người này cũng là mạnh tướng, nếu là không cách nào chiêu hàng lời nói, vậy sẽ phải nhanh chóng diệt trừ. Một thương đâm chết trước mặt quân địch, Cố Hưng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thế là, hắn bắt đầu lấy thân làm mồi, vô tình hay cố ý hướng phía quân địch cánh trái phương hướng dựa sát vào. Nơi đó, là ô lực các kỵ binh xông trận phương vị chỗ. Triệu Phong võ nghệ quá cao, Cố Hưng tự nhận là không phải là đối thủ, hắn lại không muốn phe mình tướng sĩ, vì giết chết một cái Triệu Phong tổn thất nặng nề. Liên đánh phải tướng đối với tướng, dùng cùng là nhất phẩm cảnh giới ô lực cắt cùng nó chống đỡ. Địch tướng chạy đâu? Thấy Cố Hưng cách mình càng ngày càng xa, Triệu Phong lập tức vừa gấp. Cuối cùng dứt khoát tại hét lớn một tiếng về sau, trực tiếp bỏ qua ngựa phi thân lên. Chỉ thấy hắn không lo được phân biệt địch ta, hai chân giẫm lên nguyên một đám tướng sĩ đỉnh đầu, hướng phía Cố Hưng phương hướng bay đạp mà đến. Mà phàm là bị hắn giẫm đạp lên binh lính, nhao nhao nghiêng đầu ngã xuống đất, đoạn tuyệt khí tức. Thật là lợi hại khinh công. Cố Hưng bên người thân binh đội trưởng, trông thấy Triệu Phong khoảng cách càng ngày càng gần, không khỏi cảm khái lên tiếng, dứt lời lại giơ tay lên nỏ, ngắm hai mắt về sau đột nhiên bắn ra. Đáng tiếc lại bị Triệu Phong kịp phản ứng, dùng trong tay binh khí đẩy ra. Nhưng mà cùng hắn có giống nhau ý nghĩ, hiển nhiên không chỉ một người. Trong chớp mắt, lại có mấy mười cái thân binh, thừa dịp Triệu Phong bay lên cùng lúc, bắn ra trong tay tên nỏ. Triệu Phong giận không tìm được, nhưng cũng không thể làm gì, đành phải rơi vào sóc phương quân trùng điệp trong vòng đây. Giết. Dựa vào một lời bảo hộ Cố Hưng tín nhiệm, phụ cận sóc phương quân các tướng sĩ không để ý sinh tử, nhao nhao giơ lên trường thương hướng phía Triệu Phong đâm tới. Dưới loại tình huống này, dù là Triệu Phong có nhất phẩm võ giả cảnh giới, nhưng vẫn là tại mấy tên sóc phương quân tướng lĩnh, như Vương tướng quân, Lưu tướng quân bọn người, cùng mấy trăm binh tướng trưởng thường tụ tiễn vây công hạ, trên thân nhiều hơn từng đạo vết thương. Trung quanh chiến trường quá mức chật hẹp, dẫn đến Triệu Phong thi triển khinh công không ra, trốn tránh dần dần không còn chút sức lực nào. Chương 517, binh bại chương 517, binh bại tướng quân, chúng ta tới. Ngay tại Triệu Phong bởi vì liều lĩnh, thân hám hiểm cảnh lúc, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng hô hoán. Hán phi thân bọt lên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa có một đội mấy trăm người binh mã đang hướng phía chính mình sở tại địa phương đột tiến. Kia là thân binh của hắn. Vì hiểm hộ Triệu Phong, bọn này thân binh hung hãn không sợ chết, lại giết mặc vào sóc phương quân tầng tầng trở ngại, trực tiếp đi vào Triệu Phong phụ cận. Tướng quân, đi mau. Triệu Phong dưới trướng thân binh đầu lĩnh đem ngựa của mình tặng cho hắn, đồng thời la lớn, chúng ta hiểm hộ ngươi rời đi. Nhưng mà Triệu Phong nghe vậy lại là lắc đầu, một đôi mắt trâu nhìn qua Cố Hưng phương hướng, chừng đến căng tròn. Không, chúng ta tiếp tục trùng sát. Chỉ cần có thể giết chết Cố Hưng, chúng ta một trận liền có thể đánh thắng. Bây giờ, đại ngu quân đội dấu hiệu thất bại dần dần lộ ra, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thay đổi loại cục diện này. Cái này thân binh đầu lĩnh đang muốn lần nữa mở miệng khuyên bảo, lại gặp Cố Hưng ngay tại cách đó không xa cùng đại ngu tướng sĩ chém giết, đoàn người mình tại Triệu Phong dẫn đầu hạ, dường như thật sự có hy vọng sống tới giết. Nghĩ tới đây, thân binh đầu lĩnh trọng trọng gật đầu, lớn tiếng đáp lời nói, mặt tướng nghe lệnh. Liên để mặt tướng cùng tướng quân cùng một chỗ, bắt giữ cái này đại càn nguyên soái. Tốt. Triệu Phong vô người này bà bay, lập tức trở mình lên ngựa, dẫn đầu phóng tới Cố Hưng. Mà thân binh kia đầu lĩnh cũng giành lại một thất tuấn mã, dẫn những người khác theo sát phía sau. Thật tình không biết, đây hết thảy đều là Cố Hưng tận lực kiến tạo giả tượng mà thôi. Nếu là hắn muốn rời xa Triệu Phong, đã sớm có thể thừa dịp Triệu Phong bị vây quanh thời điểm, rút lui tới khoảng cách an toàn bên ngoài. Giết. Nắm chắc trăm thân binh hiệp trợ, Triệu Phong càng đánh càng hăng, không cần một lát liền bọn tới khoảng cách Cố Hưng, không đến trăm bước chỗ. Mà cái này, cũng là hắn có khả năng công kích mức cực hạn. Đến đem dừng bước, Ô Lực cắt vai khiêng trường đao, nghiêm nghị quát lạnh nói, "Nguyên soái đại nhân niệm tình ngươi võ nghệ cao cường, đặt mệnh ta tới quên ngươi, có thể nguyện đầu hàng." Nhận lấy cái chết. Triệu Phong trả lời rất là đơn giản, chỉ có hai chữ, cộng thêm một cây trường thương. Ô Lực cắt thấy thế cũng không cần phải nhiều lời nữa, giống nhau vung đao chống đỡ. Trong chốc lát, hai người binh khí va chạm chỗ hỏa hoa vang khắp nơi, hùng hồn nội lực giao phong sinh ra dư ba, càng là đánh bay chung quanh một đám tướng sĩ, khiến cho bọn hắn không thể không lui lại, cho hai người này nhường ra một mảnh đất chống để tránh ngộ thương. Đinh đinh đang đang, trường thương cùng trường đao không ngừng va chạm, hai người đánh đuổi bụi, xem ra trong thời gian ngắn, dường như phân không ra thắng bại. Cách đó không xa, đang xem náo nhiệt Cố Hưng thấy thế cười cười, tiếp lấy đưa tay hướng Triệu Phong thân binh vị trí tùy ý một chỉ. Bên cạnh hắn mấy tên tướng lĩnh lập tức hiểu ý, cấp tốc xách đao lanh binh đánh tới. A, từng đạo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp tại Triệu Phong vang lên bên tai. Hắn biết chính mình dưới trướng thân binh ngay tại gặp sóc phương quân tàn sát, có thể chính hắn lại rút không ra tay đến tiến đến nghị cách cứu viện. Cũng không lâu lắm, tiếng kêu thảm thiết dần dần dừng lại. Triệu Phong muốn rách cả mí mắt, trường thương trong tay vung vẩy càng phát ra sắc bén, lại bị Ô Lực cắt toàn bộ ngăn lại. Siêu, siêu, siêu. Ba đạo mũi tên âm thanh đột nhiên từ phía sau lưng vang lên, Triệu Phong không kịp nghĩ nhiều, vội vàng phi thân bật lên. Lại trơ mắt nhìn chính mình dưới hông ngựa, chúng tên ngã xuống đất. Đáng tiếc, Cố Hưng cùng Vương tướng quân, Lưu tướng quân riêng phần mình thu hồi trường cung, bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu là Linh Nam quân Lý Nhạc ở đây, nhất định bằng vào tập kích bất ngờ bắn ra một tiễn, trọng thương Triệu Phong. Bất quá dạng này cũng đủ rồi. Đã mất đi dưới hông ngựa tương trợ, Triệu Phong lần nữa lâm vào sóc phương quân trùng điệp trong vòng đây. Ô Lực cắt cũng không nói cái gì một đối một võ đức, đây là chiến trường, không phải luận võ. Cùng sóc phương quân tới trợ giúp tướng lĩnh, hợp lực đem Triệu Phong chém giết. Mà Triệu Phong vừa chết, khiến cho đại ngu quân đội sĩ khí lại hàng, hoàn toàn không có cùng sóc phương quân giao chiến đảm lượng. Giết, bắt giữ Sở Vương Chu Bình. Nhanh nhanh nhanh, đuổi theo. Tiến lên. Từng người sóc phương quân tướng lĩnh dẫn riêng phần mình dưới trướng thân binh, nhao nhao kêu la hướng đại ngu chủ soái phương hướng trùng sát mà đến. Cố Hưng cùng Ô Lực Cắt cũng giống như thế, giờ phút này, trong mắt của bọn hắn chỉ có Sở Vương Chu Bình. Không cho phép lui, không cho phép lui. Chia bảo, viện quân lập tức tới ngay. Tiết Quảng lớn tiếng la lên, lại mệnh lệnh thân binh chém giết mấy trăm chạy trốn binh sĩ, lúc này mới khó khăn lắm kéo lại xu hướng suy tàn. Nhưng là còn không đợi hắn thở một ngụm, quay đầu nhìn lại, bên người đã sớm không có Sở Vương Chu Bình thân ảnh. Chẳng biết lúc nào, Sở Vương Chu Bình lại bị Sóc Vương quân các tướng sĩ dọa đến chạy trốn ra mấy trăm bước bên ngoài, đồng thời càng chạy càng xa. Sở Vương điện hạ chạy, Sở Vương điện hạ chạy, mau trốn a! Không biết là cái nào sĩ tốt chú ý tới Chu Bình động tĩnh, lại nhịn không được vẻ mặt hoảng sợ la lên lên tiếng. Mà cái này âm thanh kinh hô, liền tựa như triệt binh lúc gõ vang kim cái chiêng, kéo theo toàn bộ đại ngu quân đội bại lui, binh bại như núi đổ. Dù là Tiết Quảng biết, viện quân nhiều nhất lại có một khắc đồng hồ liền có thể đến, nhưng cũng vô lực hồi thiên. Rút lui a! Tiết Quảng thở dài, suy nghĩ vài giây đồng hồ về sau, đối với bên người thân binh ra lệnh, đánh lấy bản xoáy xoáy kỳ, hướng phía đông nam phương đi. Đông nam mới là một mảnh sơn lâm, từ nơi đó hy vọng chạy trốn càng lớn. Mà phương nam thì là Sở Vương Chu Bình chạy trốn phương hướng, cũng là viện quân tới phương hướng. Một bên khác, truy kích bên trong Ô Lực Cát, chú ý tới Tiết Quảng xoáy kỳ động tĩnh, vội vàng mở miệng đối với Cố Hưng dò hỏi, "Nguyên soái, chúng ta hướng cái nào truy? Sở Vương Chu Bình hướng phương hướng nào chạy?" Cố Hưng hỏi ngược lại. "Nghe nói là hướng phương nam chạy. Vậy thì đi về phía nam truy." Cố Hưng không có chút gì do dự, nghe vậy quả quyết hạ lệnh, toàn quân tiếp tục hướng phía phương nam truy kích. Hướng chính nam, Sở Vương Chu Bình cưỡi tại một con ngựa cao lớn phía trên, điên cuồng cơ roi ngựa. "Lan đi, chớ cản đường." Bên cạnh hắn, mấy trăm hộ vệ vung vẩy đao kiếm, xua đuổi lấy tả hữu cản đường hội binh. Thẳng đến phía trước xuất hiện viện quân nhóm tốt quân trận, lúc này mới không thể không dừng bước lại. "Nhanh nhanh nhanh, tản ra." Chu Bình bên người áo đỏ thái giám, nắm lấy vịt được tiếng nói lớn tiếng kêu la, "Truy binh lập tức liền tới đây, nhanh nhường điện hạ đã qua." Cái này trợ giúp tướng lĩnh ngay vậy, sắc mặt không khỏi có chút xoắn xuýt. Sớm tại nghe thấy phía trước tan tác thời điểm, hắn liền mệnh lệnh tất cả tướng sĩ nguyên địa bày trận, chuẩn bị ngăn cản làm lớn tướng sĩ truy kích. Bây giờ thật vất vả bày trận hoàn tất, nếu là lại để cho mở con đường, nhường cái này mấy ngàn hội binh đã qua, vậy hắn quân trận tất nhiên hỗn loạn. Tới lúc đó, làm lớn truy binh đuổi tới, hắn lại nên như thế nào ứng đối? Nhưng là Chu Bình có thể không quản được nhiều như vậy, vung lên roi ngựa trùng điệp quất vào tên này tướng lĩnh trên mặt, lớn tiếng nổi giận nói, "Ngươi là được sao? Còn không mau buông ra con đường, nhường bản vương đã qua." Bị roi ngựa quất vào trên mặt, tự nhiên là nóng bỏng đau đớn một hồi. Bất quá cái kia tướng lĩnh vẫn là cưỡng ép nhịn xuống tức giận, mở miệng quyên nhủ, "Điện hạ, ta chỉ có thể nhường một mình ngài đã qua. Về phần những người khác, vẫn là mỗi người tự chạy đi thôi." "Cái gì?" Kia áo đỏ thái giám phẫn nộ kinh hô, sau lưng mấy ngàn hội binh càng là bắt đầu theo bản năng va đập vào viện quân dọn xong trận hình. Chương 518, cái lộn chương 518, cái lộn ầm ầm. Sau lưng truy binh tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Nghe thấy cái này tiếng ồn ào âm, càng thêm kích thích hội binh nhóm cầu sinh ý chí, nhao nhao hướng phía đại ngu viện quân bắt tới. Mà viện quân không có mệnh lệnh, không dám vung đao bổ về phía đồng bào của mình, đành phải ra sức xô đẩy ngăn cản. Cảnh tượng càng phát ra hỗn loạn. Thẳng đến cái kia tướng lĩnh bị bất đắc dĩ, hạ đạt sông trận người, giết không tha mệnh lệnh, viện quân lại chém giết mấy trăm tên sông lên phía trước nhất hội binh. Lúc này mới dọa lui đám người, khiến cho bọn hắn đứng tại cách đó không xa, cùng viện quân hình thành căng thẳng chi thế. Nhưng là lần trì hoãn này, Sóc Vương quân truy binh đã đi tới gần. Siêu siêu siêu, từng nhánh tụ tiện thủ nỏ bắn ra, Chu Bình sau lưng hội binh không ngừng ngã xuống, mà hắn phụ cận hội binh nhóm, giờ phút này cũng không đoái hoài tới rất nhiều, lần nữa liều mạng va chạm lên viện quân trận hình. Giết! Ô Lực Cắt một ngựa đi đầu, vung đao xông vào đám người chém lung tung một mạch. Viện quân cái kia vừa mới dọn xong trận hình, rốt cục không thể kiên trì được nữa, bị một đám hội binh cùng Sóc Vương quân tướng sĩ hợp lực tách ra, thất linh bát lạc. Kết thúc. Kia viện quân tướng lĩnh thấy thế, lập tức mặt xám như tro. Toàn quân tan tác chi thế, đã không phải là một mình hắn có khả năng vãn hồi. Bất quá, phản ứng của hắn coi như mau lẹ, thấy một màn này lại đội vàng hạ lệnh hô, "Nhanh, bảo hộ Sở Vương điện hạ rời đi. Chỉ cần Chu Bình bất tử, hắn liền có sống sót hy vọng. Đuổi theo, bắt sống Sở Vương Chu Bình. Các huynh đệ, xông lên a. Nhanh nhanh nhanh, đuổi theo." Một bên khác, nhìn qua Chu Bình chật vật chạy trốn bóng lưng, Ô Lực Cắt các tướng lanh trong ánh mắt, tràn đầy đối thăng quan tiến tức khát vọng. Nguyên một đám mãnh kẹp bụng ngựa, thật không thể nhường dưới hung tuấn mã lại sinh ra hai cái cánh, bay thẳng tới Chu Bình bên người. Nhưng cũng tiếc chính là, đại ngu trợ giúp tới hai vạn nhân mã, cho bọn họ tạo thành không nhỏ trở ngại. Mặc cho Ô Lực Cắt bọn người như thế nào trùng sát, lại chỉ có thể nhìn Chu Bình thân ảnh, tại cả đám ngựa bảo vệ dưới càng chạy càng xa, cho đến biến mất không thấy gì nữa. "Ai?" Ô Lực Cắt thở dài một hơi, bất đắc dĩ quay người đem đầy ngập lửa giận, phát tiết tại chưa chạy trốn đại ngu tướng sĩ trên thân. Trong chốc lát, mảnh đất này rối máu chảy thành sông, vô số tướng sĩ chết thảm. Lúc chạm vào tối, mặt trời dần dần xuống núi, dạ mạc tiến đến. Cố Hưng ngồi ngay ngắn ở chủ soái đại trướng, chờ đợi chư vị tướng lĩnh riêng phần mình thống kê thương vong chiến báo, còn có đánh giết tù binh quân địch chiến công. Cuối cùng tới tướng lĩnh, chính là Ô Lực Cát. Hắn không có bẩm báo, mà là trực tiếp đem chiến báo vung ra Cố Hưng trước mặt trên mặt bàn, lại tức giận bất bình nói, "Nguyên soái, Chu Bình cái kia hôn đàn chạy quá nhanh. Ta một đường đuổi tới Hán Dương thành hạ, đều không tiếp tục trông thấy Chu Bình cái bóng. Đoán chừng là chạy về thành nội. Chạy liên chạy a." Cố Hưng nghe vậy cười ha ha, một bên liếc nhìn Ô Lực Cát chiến báo, một bên an ủi, "Tướng quân vất vả, hôm nay ngươi dẫn theo chúng đánh tan quân địch kỵ binh, lại chém giết quân địch Hán tướng, làm nhớ trận chiến này công đầu. Nhìn Cố Hưng nụ cười kia chuyển bộ dáng, dường như không có chút nào đem Chu Bình chạy trốn sự tình để ở trong lòng. Trên thực tế, ban ngày cùng Đại Ngu giao chiến thời điểm, hắn đối với bắt sống Chu Bình sự tình vốn là không có ôm hy vọng quá lớn. Chu Bình dù sao thân làm hoàng tử, lại là Đại Ngu sắc phong sở vương, bên người tất nhiên đi theo rất nhiều cao thủ bảo hộ. Không nói những cái khác, chỉ là Cố Hưng nhìn thấy cái kia áo đỏ thái giám, tỷ lệ lớn chính là nhất phẩm võ giả. Mà có người loại này bảo hộ, cho dù Ô Lực cắt đuổi kịp Chu Bình, chỉ sợ cũng lưu không được người, nói không chừng sẽ còn thương tới tự thân. Bất quá, Cố Hưng mục đích đã đạt đến. Theo Thiết Quảng không có lựa chọn cùng Chu Bình, giống nhau đi phương nam chạy trốn cử động bắt đầu, cái này hơn 20 vạn Đại Ngu tướng sĩ, liền không còn là uy hiếp. Trận chiến ngày hôm nay, 3 vạn sóc phương quân chiến tử hơn 6000 người, vết thương nhẹ hơn 6000 người, trọng thương hơn 2000 người, tổng cộng 1 vạn 5000 người. 5 vạn Đại Ngu tướng sĩ, chiến tử hơn 13000 người, vết thương nhẹ hơn 8000 người, trọng thương hơn 4000 người, đầu hàng hơn 17000 người. Lại thêm những này bị thương nhẹ binh, tất cả đều bị sóc phương quân tù binh. Cuối cùng Thiết Quảng chỉ đem lấy 7-8000 người, chạy trở về Hán Dương thành bên trong, có thể nói là thảm bại đã đến. Đáng tiếc không nhìn thấy trại địch tình huống, không phải khẳng định là một màn cho hay. Cố Hưng nghĩ đi nghĩ lại, không hiểu cười ra tiếng, Ô Lực các không rõ ràng cho lắm, chỉ biết là Đại Ngu quân địch có lẽ phải xui xẻo. Cùng lúc đó, Hán Dương thành bên trong, Sở Vương Chu Bình chính nhất mặt phẫn nộ, đạp lăn Thiết Quảng trước mặt Thán Thư. Thiết Quảng, bản vương kính ngươi là chiến công cao lao tướng, những ngày qua tận tâm tận lực phụ tá với ngươi, vì ngươi phân phối lương thảo quân giới. Kết quả ngươi chính là như thế đối đãi bản vương sao? Ta hỏi ngươi, hôm nay triệt binh thời điểm, ngươi vì sao muốn đi đông nam phương hướng, bỏ mặc quân địch truy sát bản vương? Chu Bình chỉ vào Thiết Quảng lớn tiếng chất vấn, lửa giận dâng lên thời điểm, máu tươi thậm chí mạo xương đỏ lên sông đồng, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Hôm nay một trận chiến này, đúng là đem hắn dọa cho phát sợ, đoán chừng tương lai không ít thời gian, trong đêm đều muốn thấy ác mộng. Sở Vương điện hạ, ngươi đây là cớ gì nói ra lời ấy? Thiết Quảng thân làm võ tướng, tính tình giống nhau táo bạo, thấy thế trực tiếp đứng dậy phản bác, đông nam phương hướng không xa thì là rừng rậm, ta xuất quân từ nơi đó đi, có thể mức độ lớn nhất giữ lại tướng sĩ tính mệnh. Mà phương nam lại có viện quân bày trận, đủ để thay chúng ta ngăn lại quân địch truy binh. Huống hồ nếu không phải ngươi Sở Vương điện hạ tự tiện chạy trốn, sau lại đem người va chạm quân trận, kia 5 vạn tướng sĩ sao lại thương vong thảm trọng? Ta còn chưa truy cứu ngươi lâm trận bỏ chạy chi trách, nhưng ngươi trước trách tội lên lão phu tới. Ngươi còn muốn truy cứu bản vương trách nhiệm? Chu Bình bị Tiết Quảng lời nói, khí cười ra tiếng, trận chiến này bại trận, chính là ngươi chỉ huy bất lợi, đồng thời lại suýt nữa hại bản vương tính mệnh. Như thế thất trách tội lớn, bản vương nhất định phải bẩm báo phụ hoàng. Còn có, đừng cho là ta không biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi đi đông nam phương hướng, đơn giản chính là muốn mượn quân địch chi thủ hại chết bản vương. Tiết Quảng, thù này bản vương nhớ kỹ. Dứt lời, Chu Bình sẽ không tiếp tục cùng Tiết Quảng cãi cọ, quay người phẫn mà rời đi, chỉ để lại Tiết Quảng đứng tại chỗ, sắc mặt âm tình bất định, không biết suy nghĩ cái gì. Có lẽ chính như Chu Bình nói tới, hắn lựa chọn theo đông nam phương hướng chạy trốn, mục đích cũng không thuần túy. Ngoài cửa, một cái hiện lên đưa chiến báo chủ bộ, lơ lửng lo sợ cùng thủ vệ hai tên tướng sĩ liếc nhau một cái, ai cũng không dám lên tiếng, lại không dám nói chuyện. Nghe được kinh người như thế cái lộn, bọn hắn còn có thể sống sót sao? Ai ở ngoài cửa? Một giây sau, trong phòng truyền đến Tiết Quảng nghiêm nghị chất vấn. Hồi bề. Bẩm nguyên soái, ta là trong quân chủ bộ Triệu Hà, đến đây đưa chiến báo sao? Vậy thì vào đi. Không chờ chủ bộ Triệu Hà nói dứt lời, Thiết Quảng lần nữa lên tiếng cắt ngang. Không có cách nào, hắn đành phải kiên trì đi vào nhà bên trong, kết quả lại vừa lúc cùng Thiết Quảng cái kia sát khí đằng đằng ánh mắt bốn mắt nhìn nhau. Nguyên soái, ti chức cái gì đều không nghe thấy. Cái gì đều không nghe thấy a? Triệu Hà vội vàng quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Nghe được cũng không cái gì. Thiết Quảng thấy thế thở dài một hơi, khoát tay nào nói, ngươi đứng lên đi, đem chiến báo cho ta xem một chút. Một trận chiến này chết người đã nhiều lắm, không cần thiết lại liên lụy vô tội. Chương 519, hồi biên chương 519, hồi biên ước chiến qua đi kết quả, đối làm lớn cùng Đại Ngu song phương tướng sĩ sĩ khí, sinh ra to lớn ảnh hưởng. Làm lớn tướng sĩ tự không cần phải nói, sĩ khí như hồng, khí thế càng phát ra tràn đầy. Lại trái lại Đại Ngu tướng sĩ, nguyên một đám ở trong thành trong đại doanh túi thấp đầu sọ, liền nói chuyện thanh âm đều rất ít. Thiết Quảng chọn lựa ra kia 5 vạn người, vốn là trong quân tinh nhuệ nhất tướng sĩ, lại là 5 vạn đánh 3 vạn, chiếm cứ nhân số ưu thế. Có thể cho dù là dưới tình huống như vậy, cái này 5 vạn người nhưng như cũng bị làm lớn giết gần như toàn diện. Vậy còn dư lại bọn hắn, còn có thể là làm lớn quân đội đối thủ sao? Trong lúc nhất thời, trong quân doanh ai khí tràn ngập. Thiết Quảng thấy này trong lòng lo lắng, nhưng lại không có biện pháp gì. Đối với loại tình huống này, hoặc là xuất ra vàng bạc khích lệ, hoặc là lấy được một trận so với lần trước cướp chiến, chiến quả càng thêm nổi bật đại thắng. Nhưng bất luận là loại nào biện pháp, đều không phải là dưới mắt hắn có khả năng làm được. Rơi vào đường cùng, Thiết Quảng chỉ có thể khai thác đóng chặt cửa thành, tổng thể không ứng chiến phương thức, ý đồ tạm thời né qua làm lớn quân đội. Sĩ khí đang thịnh giai đoạn. Ngược lại Hán Dương thành bên trong lương thảo sung túc, coi như tiêu hao một năm nửa năm cũng không sao. Cũng là Cố Hưng xuất lĩnh đại quân đường xa mà đến, đợi cho lương thảo ăn sạch, tất nhiên không chiến tự lui. Bất chi bất giác, một tháng thời gian trôi qua. Cố Hưng nhưng lại chưa đối Hán Dương thành khởi xướng tiến công, song phương cứ như vậy yên tĩnh lại, ai cũng không có tiến một bước động tác. Báo, Nguyên soái, có trưởng an thư đưa đạt. Một ngày này, ngay tại Tiết Quảng suy tư Cố Hưng, vì sao còn không công thành lúc, ngoài phòng một tiếng la lên lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn. Không phải là bệ hạ vấn trách thư tới? Hẳn là sẽ không nhanh như vậy a. Tiết Quảng trong lòng âm thầm cục, sau đó lại từ lính liên lạc trong tay tiếp nhận tín kiện mở ra.
Cũng không lâu lắm, Sở Vương Chu Bình biết được tin tức, cũng tới Tiết Quảng ngoài cửa. Còn không đợi vào nhà, Niệm Ai tiếng cười liền dẫn đầu vang lên. Ha 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 ha. Tiết Quảng, phụ hoàng có phải hay không trách phạt ngươi? Nhưng bản vương đoán xem, là trọng đánh 30 đại bản, vẫn là gọt đi chức quan. Ân, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Sẽ không phải là muốn mất đầu a? Nhìn xem Tiết Quảng kia ngưng trọng vô cùng sắc mặt, Chu Bình trong lòng cực kỳ vui mừng, nhưng lại có chút bận tâm. Nếu là thật sự đem Tiết Quảng mất đầu, vậy cái này 20 vạn đại quân ai đến chỉ huy? Chẳng lẽ phụ hoàng là muốn cho chính mình lại viết phong thư cầu tình, nhường Tiết Quảng mang ơn, dùng cái này hòa hoãn hắn cùng mình ở giữa mâu thuẫn? Hồi tưởng lại Chu Lãng vì ngăn được triều đình lúc việc đã làm, Chu Bình cảm thấy mình đoán được chân tướng. Dù sao cùng giữa hai người mâu thuẫn so sánh, hiển nhiên vẫn là đại ngu lúc này nguy cơ càng thêm nghiêm trọng. Hừ, thiện nghi lão già này, ai mà thèm hắn mang ơn, coi như ta cứu hắn 100 lần, hắn cũng sẽ không ủng hộ ta ngồi lên hoàng vị. Chu Bình hừ lạnh một tiếng, trong lòng không khỏi là Chu Lãng vẽ vời thêm chuyện cảm thấy bất mãn. Hắn thấy, còn không bằng trực tiếp hạ lệnh, đánh Tiết Quảng 30 đại bản tới thông khoái. Một bên khác, Tiết Quảng không để ý đến Chu Bình suy nghĩ lung tung, hắn hiện tại đầy trong đầu đều là Giang Dương quận cùng Tương Thủy quận, bị làm lớn công chiếm tin tức. Không sai, nội dung trong thư cũng không phải là cái gì Chu Lãng hỏi tội, mà là một phần chiến báo. Ngay tại 7 ngày trước cùng 10 ngày trước, Giang Dương quận cùng Tương Thủy quận lần lượt bị làm lớn công chiếm. Tôn Hồng cùng Bàng Tín hai đường binh phòng, đã thẳng bức Trường An. Làm lớn chia ra 3 đường tiến quân sự tỉnh, đại ngu là biết đến. Đồng thời Chu Lãng cũng sớm một bước chọn ra ứng đối. Hắn đầu tiên là đối Giang Dương quận ma giáo phản quân hứa lấy lợi lớn, lại dùng thông gia kết minh phương thức, lôi kéo được Tương Thủy quận nhiều cái phản quân thủ lĩnh, để câu bọn hắn có thể thay đại ngu, ngăn cản được làm lớn hai đường lệ quân tiến công. Về phần Cố Hưng đoạn đường này chủ soái, thì từ Tiết Quảng tự mình dẫn đại quân mau chóng giải quyết. Thật là không hề nghĩ tới, còn không đợi Tiết Quảng đánh lui Cố Hưng, Giang Dương quận cùng Tương Thủy quận trước hết một bước luân hãm. Thật sự là phế vật. Kia hai quận phát triển nhiều năm như vậy, vũ khí sung túc, lương thảo đầy đà, thế nhưng lại liền hai tháng đều chịu không nổi. Nếu là đổi thành ta lại nói một nửa, Tiết Quảng đột nhiên ngậm miệng lại. Chính hắn không phải cũng không có giải quyết Cố Hưng sao? Cái kia còn có tư cách gì chửi rủa kia hai quận phản quân? Mà nghe thấy Tiết Quảng lời nói, Cổng Chu Bình đột nhiên giật mình, dường như đoán được cái gì. Chỉ thấy hắn bước nhanh đi đến Tiết Quảng trước mặt, đưa tay giành lại trong tay đối phương chiến báo, cấp tốc nhìn một lần. Trong chốc lát, Chu Bình mồ hôi rơi như mưa. Cái này, tại sao có thể như vậy? Chu Bình nhìn về phía Tiết Quảng lớn tiếng hỏi. Ta làm sao biết? Tiết Quảng tức giận về đối một câu, lập tức lần nữa lâm vào trầm tư. Bây giờ Trường An thành bên trong chỉ có 5 vạn quân coi giữ, coi như Chu Lãng tạm thời điều động trong thành Tráng Đinh, thế nhưng không có nhiều như vậy binh khí áo giáp cung cấp đại quân sử dụng. Bởi vậy Tiết Quảng phỏng đoán cẩn thận, Chu Lãng tối đa cũng liền có thể lại điều động 5 vạn tân binh. Thật là những người này, thật có thể chống lại Tôn Hồng cùng Bàng Tín hai đường đại quân tiến công sao? Tiết Quảng không dám đánh cược, Trường An cũng không thể bỏ mất. Điện hạ, chúng ta nên triệt binh hồi biên. Tiết Quảng thở dài, nhìn về phía Chu Bình bất đắc dĩ nói rằng, nếu như ta đoán không lầm lời nói, kia Cố Hưng sở dĩ vẫn luôn không có công thành, chờ chính là cái này hai đường quân. Sớm biết như thế, chúng ta ngày đó liền không nên hạ hắn nước chiến, mà là chỉnh đốn qua đi, trực tiếp toàn quân đệ tới cùng nó quyết chiến. Ai? Chu Bình giống nhau thở dài, cũng không tâm tư lại cùng Tiết Quảng cãi nhau, lắc đầu nói rằng, việc đã đến nước này, nói cái gì đã trễ rồi. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, là nên ngẫm lại như thế nào rút quân. Cố Hưng chắc chắn sẽ không nhường chúng ta, cứ như vậy không trở ngại chút nào hồi viên Trường An. Tiết Quảng nghe vậy không khỏi coi trọng Chu Bình một cái, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể nói ra như thế sáng suốt lời nói. Điện hạ, triệt binh kế sách ta đã có. Đơn giản chính là tráng sĩ chặt tay, giữ lại người đoạn hậu mà thôi. Tiết Quảng mím môi một cái, tiếp tục nói, bây giờ trong thành còn có 20 vạn binh mã, ta thông ra gặp nhau xuất trong đó 5 vạn người, tiếp tục lưu thủ Hán Dương thành. Mà còn lại 15 vạn đại quân, liền phải phiền toái điện hạ, xuất lĩnh bọn hắn hồi viên Trường An. Có những binh mã này, Trường An làm bình yên vô sự. Về phần đối diện Cố Hưng, trong tay hắn cũng chỉ có hơn 10 vạn người, ta giữ vương Hán Dương thành cũng không thành vấn đề. Vậy thì xin nhờ Tiết tướng quân. Chu Bình nhẹ gật đầu, không có nói ra bất kỳ dị nghị gì. Tóm lại, hắn là không thể nào lưu lại thủ vệ Hán Dương thành. Cũng không lâu lắm, trong thành binh mã bắt đầu hành động. Tiết Quảng đứng tại trên cổng thành, nhìn qua qua lại chạy thu thập đại quân, trên mặt nhịn không được lộ ra một vẻ lo lắng. Ngăn cản được Cố Hưng công thành, Tiết Quảng tự nhận là không khó. Sợ là sợ, hắn không dám lại tiếp tục nghĩ tiếp, chỉ là yên lặng quay người, nhìn về phía Cố Hưng đại doanh phương hướng. Mà một số thời khắc, người càng sợ cái gì, liền sẽ đến cái gì. Khi biết Chu Bình xuất quân về cứu viện về sau, Cố Hưng lập tức cho Tôn Hồng cùng Bàng Tín riêng phần mình viết một phong thư, ra lệnh cho bọn họ sửa đổi tuyến đường hành quân, từ hai bên trái phải cùng hắn cùng một chỗ vây công Hán Dương thành. Chu Bình lo lắng Trường An, tự nhiên không dám lần nữa trở về. Đầu thu, Hán Dương thành phá, Tiết Quảng tự vẫn chết. Chương 520, quyết đoán chương 520, quyết đoán tháng 10 thượng tuần, làm lớn tam lộ đại quân tụ hợp, một đường công thành nổ trại, cuối cùng tề tụ Trường An thành hạ. Giang Dương, Tương Thủy cùng Hán Dương ba quận cộng lại, cũng chỉ có nhiều như vậy lương thảo sao? Cố Hưng ngồi chủ soái đại trướng, nhìn xem chủ bộ trình lên lương thảo rõ ràng chi tiết, chân mày hơi nhíu lại. Khởi bẩm nguyên soái, kia Giang Dương, Tương Thủy hai quận phản. Đám quan chức cả ngày chỉ muốn sông phong túng, lương thảo đều bị bọn hắn buôn bán đổi tiền. Chủ bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, cười khổ giải thích nói, còn có Hán Dương quận lương thảo cũng bị tiêu Tiết Quảng tại tự sát trước, tiêu hủy hơn phân nửa. Còn lại những ngày lương thảo đã là hạ quan đem hết khả năng lục soát diệt. Bất quá lại thêm hộ bộ Doãn đại nhân cùng Lý Văn Phú gom góp lương thảo,
hẳn là đủ để cung cấp đại quân ăn vào đầu năm nay xuân. Không đủ, cái này cũng không đủ. Cố Hưng nghe vậy đứng dậy, lông mày vẫn như cũ nhíu chặt. Suy tư sau một lát, hắn rốt cục mở miệng nói, truyền mệnh lệnh của ta, đem Giang Dương, Tương Thủy, Hán Dương ba quận lương thảo thuế má thêm thu ba thành. Năm nay ngày mùa thu hoạch vừa mới kết thúc, bách tính trong nhà lương thực còn dư giả, coi như thêm thu ba thành cũng đầy đủ để bọn hắn qua mùa đông. Có thể nguyên soái, như vậy, kia sang năm cày bừa vụ xuân làm sao bây giờ a? Chủ bộ sắc mặt không đành lòng, thay bách tính lên tiếng xin xỏ cho, thêm thu ba thành lương thực thuế má, dân chúng liền không có hạt giống trồng trọt. Nếu không thêm thu một thành rưỡi, cho bọn họ giữ lại chút hạt giống a. Cái này ba quận vừa mới thu hàng, dân tâm chưa quy thuận, thuế má lập tức thêm quá nhiều, ta sợ bọn hắn không sao. Cố Hưng khoát tay áo, cắn răng nói rằng, có thể dùng làm lớn triều đình danh nghĩa, hướng ba quận bách tính hứa hẹn, năm sau cày bừa vụ xuân trước đó, quan phủ định đem thêm thu ba thành lương thực thuế má, lấy năm thành tỷ lệ thêm lượng hoàn trả. Đợi ta đánh hạ Trường An thành, lương thảo khó khăn liền giải quyết dễ dàng, thêm ra cái này hai thành lương thực cũng liền không là vấn đề. Cái này chủ bộ trong lòng giật mình, nhìn xem Cố Hưng kia kiên nghị vô cùng ánh mắt, hắn thế mới biết nguyên soái hủy diệt đại ngu triều đình quyết tâm đến tuột cùng lớn bao nhiêu. Có thể rõ ràng tại mấy tháng trước đó, Cố Hưng mục tiêu vẫn là thu hàng ba quận chi địa, đánh hạ Trường An cũng chỉ là nếm thử mà thôi. Thật tình cũng biết đây là Cố Hưng tại nghị sâu tính kỹ về sau lại bị bất đắc dĩ mới làm ra quyết sách. Tại Hán Dương quận một trận chiến, hắn hủy diệt đại ngu 10 vạn tinh nhuệ, lại liên tiếp giết chết Triệu Phong, Tiết Quảng một tướng nhất xuất, khiến cho đại ngu sĩ khí suy sụp đến cực điểm. Nếu như bỏ qua cơ hội lần này, Cố Hưng không biết rõ lần sau vẫn là không có thể gặp phải cơ hội trời cho này. Huống hồ trong tay hắn còn có cuối cùng một lá bài tẩy không có sử dụng. Trường An thành, ta tình thế bắt buộc, đi truyền lệnh a. Cố Hưng nhìn về phía Trường An phương hướng, thanh âm càng phát ra quả quyết. Kẻ làm tướng như là đã làm ra quyết sách, vậy thì nhất định phải kiên trì tới cùng, dù là vì thế trả một cái giá thật là lớn, cũng ở đây không chối từ. Tuân mệnh. Thấy Cố Hưng kiên quyết như thế, kia chủ bộ không dám thất lễ, vội vàng cáo lui rời đi. Mà Cố Hưng cũng triệu tập trong quân một đám tướng lĩnh, lần nữa hướng bọn hắn biểu lộ quyết tâm của mình. Ngay sau đó, hắn lại làm ra một loạt sắp xếp binh bộ thử. Theo ba quận chi địa chiêu mộ hàng quân, cùng làm lớn bàn bạc tụ tập 50 vạn đại quân, đem Trường An thành vây chật như nêm tối, lại không công thành. Đến mức Trường An thành bên trong nhân tâm hoảng sợ, sớm đêm lo thán, không cách nào yên giấc. Cùng lúc đó, Tiên Sơn thành tế thế đường cổng, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng đang cùng lão Mạnh mấy người cáo biệt. Ba ngày trước đó, bọn hắn liền bay trở về Yên Sơn thành, một lần nữa trở lại tế thế đường cùng mấy người đoàn tụ. Trong đó vui vẻ náo nhiệt tất nhiên là không cần nhiều lời, mấy năm không có uống rượu Lâm Mục cũng khó được phá lệ, uống rượu mấy chén. Nhưng là hai người dù sao tưởng niệm Lâm Tiêu cùng Lâm Tương sốt ruột, cho nên chỉ ở tế thế đường ở ba ngày, xem như nghỉ một chút chân. Nay tiên nhất sớm, liền lại thu thập xong bọc hành lý, chuẩn bị đi hướng Nam Châu thăm hỏi hai đứa bé. Trưởng quỹ, vậy ta liền không giữ lại, các ngươi đi sớm về sớm. Lão Mạnh hốc mắt từng đỏ, lưu luyến không rời cùng Lâm Mục cáo biệt. Có lẽ là đã có tuổi nguyên nhân, đã sinh tóc bạc lão Mạnh, biến càng phát ra đa sầu đa cảm. Lao Lý Đầu cũng là như thế, còn lưng eo dùng đục không chịu nổi hai mắt, thẳng tắp nhìn chăm chú lên Lâm Mục. Điền A Đại thì là quay lưng đi, tiện tay sờ lên con trai mình Điền Tiện Đầu. Lâm Mục thấy thế trong lòng mềm nhũn, chóp mũi khó tránh khỏi có chút chua xót. Thời gian trôi qua hạ, tất cả mọi người già. Nguyên Nhi, đừng bừa, chúng ta cần phải đi. Nhanh chóng nháy mấy lần ánh mắt, Lâm Mục quay đầu đối với một bên ngay tại lột mèo Lâm Nguyên hô. A nghe thấy phụ thân lời nói, Lâm Nguyên lưu luyến không rời bông ra trong ngực mèo hoa. Đây là Hàn Nhụy Nhi nhặt được cái tiêu mèo hoang, tiểu hoa con non. Tiểu hoa tại năm trước liền đã qua đời, Hàn Nhụy Nhi liền theo nó bên trên một tổ con non bên trong, tuyển một cái cùng tiểu hoa nhất là giống nhau, lưu lại tiếp tục nuôi dưỡng. Về phần cái khác con non, thì là đưa cho hàng xóm láng giềng. Tiên Sơn thành vị trí vắng vẻ, trong thành chuột liền nhiều, tiểu hắc cùng tiểu hồng lại bị mang đến Nam Châu hoàng cung, nuôi con mèo tác dụng rất lớn. Đi, các ngươi cũng không cần đưa Cơ Ngô Đồng lôi kéo Hàn Nhụy Nhi tay, miễn cưỡng cười vui nói, lần này không phải đi thảo nguyên, chờ xem hết Tiêu Nhi cùng Tương Nhi, chúng ta liền trở lại. Sau đó cái nào đều không đi, ngay tại tế thế đường dưỡng lão. Ân Hàn Nhụy Nhi trọng trọng gật đầu, chịu khấp nói, vậy chúng ta chờ các ngươi trở về. Đang khi nói chuyện, Giang Đại Lực nắm một chiếc xe ngựa từ đằng xa đi tới. Tại Điền A Đại nhiều năm như vậy chăm sóc hạ, hắn ngu dại chứng bệnh cơ hồ tốt hơn nữa. Ngoại trừ đầu góc xoay chuyển chậm, còn có ánh mắt cùng lúc nói chuyện ngữ khí, cùng người thường có chút sự sai biệt rất nhỏ bên ngoài, cái khác đều không có gì khác thường. Làm lên sự tình đến càng là phá lệ chăm chú, đây cũng xem như ưu điểm. Đem hành lý mang lên xe ngựa, lại bị Cơ Ngô Đồng cùng Lâm Nguyên ngồi vào toa xe, Lâm Mục la lớn, vậy chúng ta liền đi. Năm nay ăn Tết liền không trở lại. Dứt lời, roi ngựa trong tay của hắn trùng điệp rơi xuống. Giá. Xe ngựa dần dần từng bước đi đến. Lão Mạnh nhìn qua bọn hắn rời đi phương hướng, thở dài về sau, quay người đi trở về tế thế đường. Thời gian còn muốn tiếp tục, chỉ là năm nay càng có hy vọng. Đệ đệ, đi, ta dẫn ngươi đi đốt độc trùng. Đúng lúc này, Mạnh Hoài dẫn Mạnh Lạc cười đùa theo lão Mạnh bên người chạy qua. Kết quả một giây sau lại bị lão Mạnh nắm chặt cổ áo, chảy ngừng bước chân. Làm gì? Mạnh Hoài quay đầu, bất mãn chừng lão Mạnh một cái. Vì phụ hôm nay tâm tình cũng tốt, cho nên muốn kiểm tra một chút, ngươi gần nhất có hay không thật tốt luyện võ. Lão Mạnh hừ một tiếng, hướng về phía hậu viện phương hướng chép miệng, nói, đi thôi, đi khoa tay hai lần. Tâm tình cũng tốt, cùng kiểm tra ta luyện võ hai chuyện này có quan hệ sao? Mạnh Hoài nhếch miệng, không phục phản bác một câu. Bất quá nói xong câu đó, hắn vẫn là thành thành thật thật hướng đi hậu viện. Vừa vặn hôm qua mới từ Lâm Mục nơi đó học được hai chiêu, hôm nay liền lấy cha mình thử nghiệm. Không bao lâu, hậu viện truyền đến từng đợt kêu thảm. Mạnh Lạc vẫn như cũ giống như trước như thế che lấy hai mắt, lại từ giữa kẽ tay xuyên thấu qua ánh mắt kính nể nhìn xem Mạnh Hoài bị đánh. Huynh trưởng cũng thật là lợi hại. Dù cho bị đánh bay ra ngoài xa như vậy, vẫn là chẳng có chuyện gì. Chương 521, nhi nữ chương 521, nhi nữ hơn nửa tháng về sau, Lâm Mục lái xe ngựa đến Nam Châu thành. Cùng mấy năm trước so sánh, nơi này dường như biến náo nhiệt rất nhiều, trước cửa thành qua lại bách tính cùng thương đội nối liền không dứt, khiến cho cái này vốn là Bắc Cương giàu có nhất thành trì, biến càng thêm phồn hoa. Làm lớn hoàng cung phương vị cũng không khó tìm kiếm, dù cho Lâm Mục chưa hề đi qua nơi đó, cũng biết hoàng cung tất nhiên ngay tại thành trì ở giữa khu vực. Phu quân, chúng ta cứ như vậy trực tiếp đi gặp Tiêu Nhi cùng Tương Nhi sao? Cơ Ngô Đồng ngồi trong xe ngựa, trong ngực ôm Lâm Nguyên, có chút vội vàng, lại có chút áy náy mà hỏi, muốn hay không mua chút lễ vật? Đem hai đứa bé ném lâu như vậy, nhường trong nội tâm nàng có chút băn khoăn. Cha mẹ thấy nhi nữ, chỗ nào còn cần mua cái gì lễ vật? Lâm Mục cười ha ha, thuận miệng an ủi, nương tử không cần lo lắng, bất kể nói thế nào, chúng ta đều là hai người bọn họ phụ mẫu. Lúc trước rời đi, cũng là vì bảo vệ bọn hắn, tình thế bất đắc dĩ. Lời tuy như thế, Lâm Mục ánh mắt cũng không ngừng tại hai bên đường phố quầy hàng thượng du rời. Nếu như gặp phải thích hợp lễ vật, mua lấy mấy món cũng là không sao. Chỉ tiếc thảo nguyên cằn cỗi, không có gì đặc sản có thể mang về, bất quá suy nghĩ lại một chút, hai đứa bé bây giờ đã là cao quý hoàng đế cùng trưởng công chúa, hẳn là cũng không thiếu bọn hắn điểm này đặc sản. Nghĩ tới đây, Lâm Mục trong lòng cũng không khỏi có chút thất lạc. Hai tử có tiền đồ, đã không còn cần bọn hắn làm cha mẹ chiếu cố. Cuối cùng, bọn hắn chỉ là mua chút trên phố đồ ngọn, nghĩ đến hai đứa bé ở tại hoàng cung, loại vật này cũng không thường ăn bảo. Lấy lòng lễ vật về sau, hai người cũng không trực tiếp tiến về hoàng cung, mà là trước tìm một gian khách sạn ở lại. Đây là Lâm Mục đề nghị, hắn muốn cho hai đứa bé một kinh hỉ. Bóng đêm dần dần sâu, hai người thu thập một phen, tắm rửa một cái, lại đổi một thân quần áo mới. Lúc này mới một người ôm Lâm Nguyên, một người xách theo hộp cơm, hướng phía hoàng cung phương hướng mà đi. Bắc Cương thành trì rất ít cấm đi lại ban đêm, hai người đi trên đường một đường thông thuận. Nhưng là đi vào hoàng cung phụ cận về sau, bọn hắn vẫn là không thể không phi thân nhảy lên tả hữu nóc nhà, lặng lẽ hướng phía hoàng cung chỗ sâu chui vào. Thời gian 5 năm, Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng khinh công có 10 phần tiến bộ. Cho dù là ôm hài tử cùng hộp cơm, hoàng cung thủ vệ vẫn không có phát hiện hai người tung tích. Xét bằng vào suy đoán một đường đi vào Lâm Tiêu Tẩm cung bên ngoài, Lâm Mục nhịn không được cau mày chép miệng tắt lưới. Cái này hoàng cung thủ vệ không khỏi cũng quá thư giãn, thế mà để bọn hắn như thế nhẹ nhõm liền đi tới nơi này. Thật tình cũng biết, thiên hạ nhưng không có nhiều như vậy tông sư, sẽ nhàn rỗi không chuyện gì chui vào hoàng cung. Nhớ ngày đó chỉ có nhị phẩm cảnh giới lao lý đầu, tại đại ngu hoàng cung còn tới lui tự nhiên, huống chi hai người bọn họ tông sư. Cơ Ngô Đồng nghe tiếng liếc qua Lâm Mục, trông thấy trên mặt hắn biểu lộ về sau, trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ. Bất quá nhưng cũng không nhiều lời cái gì, nàng giờ phút này chỉ muốn nhanh lên nhìn thấy hai đứa bé. Đi thôi, ta giống như nghe thấy bên trong có người nói chuyện. Cơ Ngô Đồng lôi kéo Lâm Mục ống tay áo, thúc giục nói. Dứt lời, nàng dẫn đầu phi thân rơi xuống, đi vào cửa tẩm cung. Kết quả vừa lúc cùng Cổng Thiên Thập Cửu đối diện gặp nhau. Người khác chú ý không đến Lâm Mục hai người, cùng là tông sư cảnh giới Thiên Thập Cửu lại là có thể. A Di Đà Phật. Mập mấy chục cân Thiên Thập Cửu đưa tay hành lễ, vừa cười vừa nói, Lâm phu nhân, đã lâu không gặp. Ngươi hòa thượng này thế nào nuôi trắng trắng mập mập? Lâm Mục đang khi nói chuyện cũng rơi xuống Cơ Ngô Đồng bên người, nhịn không được lên tiếng trêu chọc hỏi, có phải hay không phá giới luật, ăn quá nhiều thịt. Lời này vừa nói ra, Thiên Thập Cửu sắc mặt không khỏi hơi đổi. Đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn là không có học được như thế nào che giấu mình biểu lộ. Mà Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng thấy thế, chỗ nào còn nhìn không ra trận tướng, thế là lần lượt cười ra tiếng. Nghe thấy tiếng cười kia, Thiên Thập Cửu sắc mặt xấu hổ, đành phải lui lại hai bước nói, kia bần tăng sẽ không quấy rầy hai vị cùng con cái đoàn tụ, xin được cáo lui trước. Nói xong câu đó, Thiên Thập Cửu trực tiếp quay người rời đi, tốc độ so Lâm Mục bọn hắn còn muốn cấp tốc. Tại kinh công tạo nghệ bên trên, hắn như cũ viễn siêu Lâm Mục vợ chồng. Một bên khác, không có Thiên Thập Cửu cản đường, Lâm Mục hai người thông suốt đi tới tẩm cung chỗ sâu. Trong tẩm cung không có bất kỳ cái gì hộ vệ cùng thái giám, bọn hắn tại cơm tối lúc đều bị Lâm Tiêu đuổi ra ngoài. Đây cũng là Lâm Tiêu thói quen, hắn không thích đứng đang dùng cơm thời điểm, đứng bên cạnh một đám người hầu hạ. Mà nghe thấy từ xa mà đến gần tiếng bước chân, Lâm Tiêu cao mày xoay đầu lại, ai bảo các ngươi tiến lại nói một nửa, thanh âm của hắn lập tức dừng lại. Lâm Tương hiếu kỳ ngẩng đầu, cùng Cơ Ngô Đồng bốn mắt nhìn nhau. Nương, mẫu thân. Lâm Tương rủi rủi con mắt, nước mắt chảy trôi mà xuống. Cơ Ngô Đồng cũng thả ra trong tay một cơm, chậm rãi giang hai cánh tay. Tương Nhi, Tiêu Nhi, cha mẹ trở về Lâm Mục không nói gì, chỉ là buông xuống trong ngực Lâm Nguyên, giống nhau giang hai cánh tay, cười mỉm nhìn về phía hai đứa bé. Này. Một giây sau, Lâm Tiêu hô to một tiếng phi thân bật lên, nhấc chân đạp hướng Lâm Mục mặt. Lâm Mục có chút giật mình, nhưng vẫn là nhẹ nhõm nghiêng người tránh thoát. Lâm Tiêu lại là không buông tha, quyền cước không ngừng đánh về phía Lâm Mục, không nói một lời. Lâm Mục biết đây là trong lòng của hắn có oán khí, cho nên cũng không tức giận, chỉ là phối hợp với Lâm Tiêu đùa giỡn, thuận tiện kiểm tra một chút hắn võ nghệ như thế nào. Cùng Mạnh Hoài so sánh, Lâm Tiêu cảnh giới cao hơn, đã bước vào bát phẩm. Nhưng là chiêu thức lại hơi có vẻ trì độn, thi triển ra cũng không liên tục, chắc là thiếu khuyết giống lão mạnh như thế đánh đập bố trí. Nghĩ tới đây, Lâm Mục nhấc chân đá hướng Lâm Tiêu cái mông, đem hắn đạp bay ra ngoài ngã chó gầm bùn. Nhưng mà cảm nhận được chính mình trên mông đau đớn, Lâm Tiêu không những không khóc, ngược lại cất tiếng cười to. Cười cười, lại phi thân lên, nào vào phụ thân trong ngực. Tiểu tử thối. Lâm Mục vuốt vuốt Lâm Tiêu đầu, lúc này mới phát giác hắn đã dài đến lồng ngực của mình. Đã cao như vậy rồi, xem ra có nghe lời cha mẹ, ăn cơm thật ngon. Đó là đương nhiên. Lâm Tiêu hừ một tiếng, ánh mắt lập tức lại nhìn về phía cách đó không xa Lâm Nguyên. Kia cùng phụ thân cùng mình, có 6-7 phần tương tự bộ dáng, còn có kia máu mủ tình thâm thân tình cảm giác, nhường hắn trong nháy mắt liền đoán được Lâm Nguyên thân phận. Đây là đệ đệ sao? Lâm Tiêu thanh âm có chút có gấp, lại có chút mê mang. Lúc trước phụ thân rõ ràng nói qua, đi thảo nguyên quá mức nguy hiểm, cho nên không thể mang theo mình cùng muội muội. Thật là, vậy tại sao Lâm Nguyên liền có thể đi theo cha mẹ bên người? Huynh trưởng Lâm Nguyên tuổi còn nhỏ, cũng không có phát giác Lâm Tiêu đối với mình xa lánh, nghe vậy rụt rè hành lễ hô, ta gọi Lâm Nguyên, gặp qua huynh trưởng, tỷ tỷ. Ai? Lâm Tương không muốn nhiều như vậy, thương khoái bằng lòng. Từ nay về sau, nàng cũng có đệ đệ, không phải cha mẹ nhỏ nhất hải tử. Đệ đệ ngươi gọi ngươi đấy. Lâm Mục chiếu vào Lâm Tiêu cái hót, vỗ nhẹ nhẹ một bàn tay. Lâm Tiêu lúc này mới kịp phản ứng, cười lên tiếng. Đệ đệ. Phụ thân nói không sai, đây là đệ đệ của mình, vô luận như thế nào, Lâm Nguyên đều là đệ đệ của mình. Lâm Tiêu hiện ra nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạ, trong lòng đối Lâm Nguyên kia một tia ý, cũng theo đó tiêu tán. Chương 522, chết bệnh chương 522, chết bệnh nói như vậy lời nói, Cố Hưng đã đánh tới Trường An thành hạ, đồng thời có hy vọng một lần hành động công phá Trường An. Một ngày này, Lâm Tiêu trong tẩm cung. Lâm Mục nghe thấy lời của con, không khỏi hơi kinh ngạc hỏi. Huynh trưởng trên thư là nói như vậy. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, giải thích nói, trên thư còn nói, hắn tiền trạm hậu tấu, thêm thu 3 quận lương thực thu thuế, hy vọng triều đình có thể đồng ý. Ta cùng đại thần trong triều nhóm đều thương lượng qua, quyết định đáp ứng hắn hứa hẹn, qua sang năm cày bừa vụ xuân trước đó ngoài định mức đền bù 3 quận bách tính. Hiện tại liền nhìn huynh trưởng hắn, có thể hay không một lần là xong, hoàn toàn hủy diệt đại ngu vương triều. Lâm Tiêu ngữ khí có chút kích động, Cơ Ngô Đồng cũng là thay bọn hắn cảm thấy vui vẻ. Nói thật, nàng cái này ma giáo thánh nữ, ngoại trừ sinh một cái Lâm Tiêu bên ngoài, cơ hội chính là bài trí. Đối với làm lớn phụ quốc, còn có cái khác một loạt chuyện, đều chưa từng sinh ra cái gì lực. Bây giờ nhìn thấy Lâm Tiêu cùng Cố Hưng lợi hại như vậy, nàng là phát ra từ nội tâm thích thú. Lâm Mục trên mặt lại là không có gì nụ cười, hắn nghĩ tới Chu Lãng, cũng không biết đợi đến Trường An thành phá đi lúc, Chu Lãng sẽ làm gì cử động. Hẳn là sẽ tự vận đền nợ nước a. Lâm Mục thở dài, lấy hắn đối Chu Lãng hiểu rõ, việc này vô cùng có khả năng. Mà nghe thấy Lâm Mục thở dài âm thanh, Cơ Ngô Đồng hơi suy nghĩ một chút, liền đoán được hắn vì sao như thế. Thế là cười một cái nói, "Phu quân, đợi đến qua năm, chúng ta cùng đi lội Trường An a. Nói không chừng còn có hy vọng gặp lại Chu Lãng một mặt. Còn có hoàng cung cái kia thần bí tông sư, phiền toái cũng phải giải quyết triệt để, không phải trong lòng ta thực sự khó có thể bình an." Chu Lãng là Lâm Mục số lượng không nhiều bằng hữu một trong, giữa hai người tình nghĩa cũng rất vi diệu phức tạp, Cơ Ngô Đồng không quá có thể hiểu được. Nhưng là nàng cũng biết, Lâm Mục khẳng định muốn gặp lại Chu Lãng một mặt. Quả nhiên, nghe thấy Cơ Ngô Đồng đề nghị, Lâm Mục hơi suy nghĩ một chút liền nhẹ gật đầu đáp ứng. Trong bất chi bất giác, lại là hơn nửa tháng đã qua. Thời gian đi vào 23 tháng chạp, cũng chính là phương Bắc ngày Tết ông táo một ngày này. Bởi vì thân ở hoàng cung, Lâm Tiêu không cách nào ra ngoài, cho nên chỉ có thể đem mấy cái quan hệ tốt người, tỉ như Mạc Thất Đường, Thiên Thập Cửu cùng Khâu Trưởng Quý gọi vào tẩm cung, cùng hắn cùng một chỗ ăn Tết. Đây cũng là năm trước lệ cũ. Từ nhỏ tại tế thế đường lớn lên, Lâm Tiêu cùng Lâm Tương huynh muội, càng ưa thích đại gia tập hợp một chỗ, nhiệt nhiệt nháo nháo ăn Tết. Thậm chí liền Lâm Mục trước kia hàng năm phát hồng bao tập tụ, đều bị bọn hắn tiếp tục kéo dài. Sau đó lại từ trong cung lưu truyền đến dân gian, cuối cùng lưu truyền đến toàn bộ làm lớn. Trong chớp mắt, năm mới đã qua. Thời tiết dần dần ấm lại, trên đường băng tuyết cũng đã tan rã. Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng thu thập xong bọc hành lý, theo Nam Châu đi thuyền, theo kênh đảo một đường thẳng đến Trường An. Nếu như bọn hắn đoán không lầm, lúc này Cố Hưng cũng đã đối Trường An thành phát khởi tiến công. Quả nhiên, ngay tại ở ngoài mấy ngàn dặm Trường An thành hạ, vô số mũi tên như mưa rơi, theo hai quân trong tay đối xạ mà ra. Tháng giêng 15 vừa qua khỏi, Cố Hưng liền hạ đạt đại quân công thành tướng lệnh, theo từng cái phương hướng đối Trường An thành khởi xướng tấn công mạnh. Lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Hàng năm cày bừa vụ xuân, ước chừng là tại trung tuần tháng 4, trễ nhất không thể vượt qua tháng 4 hạ tuần. Nói cách khác, hắn nhiều nhất chỉ có thời gian 3 tháng công phá Trường An thành. Nếu là làm không được, kia ba quận bách tính sẽ không có lương thực có thể loại, chuyện này đối với làm lớn danh dự cùng tài lực mà nói, đều là không nhỏ gánh vác. Nhanh nhanh nhanh, tiếp tục xông. Đừng sợ, dành trước người, thưởng bạc kim. Bàng Tín đứng tại một chỗ lan can giếng phía trên, ở trên cao nhìn xuống đối với phía dưới các tướng sĩ lớn tiếng la lên. Mấy ngày giao chiến, song phương tướng sĩ thương vong thảm trọng, giờ phút này đều đã giết đỏ cả mắt. Không cần Bàng Tín nhiều lời, liền có vô số tướng sĩ khiêng thang mây phóng tới Trường An thành tường. Mà Trường An quân coi giữ cũng không cam chịu yếu thế, mũi tên, lăn dầu, đá rơi nhau nhau chút xuống. Thẳng đến mặt trời xuống núi, màn đêm buông xuống, song phương lúc này mới coi như thôi ngưng chiến, riêng phần mình quét sạch tướng sĩ di thể về doanh. Ngày thứ bảy, Cố Hưng nhìn xem về doanh tướng sĩ, tự lẩm bẩm. Cao cường như vậy độ công thành chiến, đối với song phương tướng sĩ tâm lý đều là cực lớn khảo nghiệm. Hiện tại có lẽ còn nhìn không ra cái gì, nhưng nếu là lại đánh lên 7 ngày, công thành vẫn không tiến triển chút nào. Kia làm lớn các tướng sĩ sĩ khí, sợ rằng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Đáng tiếc đối với loại sự tình này, Cố Hưng cũng không biện pháp gì tốt, chỉ có thể gửi hy vọng ở làm lớn tướng sĩ dũng mãnh giết địch, mau chóng công phá Trường An thành cửa. Dù chỉ là công phá một mặt cửa thành, tráng tráng sĩ khí cũng tốt. Cùng Cố Hưng ôm giống nhau ý nghĩ, hiển nhiên không chỉ một người. Tại về doanh về sau, Bàng Tín chờ các vị tướng lĩnh, liền riêng phần mình đi vào xuất lĩnh trong quân, dùng các loại phương thức cổ vũ sĩ khí, lấy cam đoan các tướng sĩ vào ngày mai trong khi công thành, tiếp tục bảo trì hôm nay dũng mãnh. Nguyên soái,
Ngay tại Cố Hưng nhìn qua Trường An phương hướng ngẩn người thời điểm, trong quân chủ bộ cầm hôm nay chiến báo tìm tới, đồng thời mang theo thần sắc lo lắng nhắc nhở, "Nguyên soái, chúng ta mũi tên không đủ. Nếu như dựa theo hiện tại loại tốc độ này tiêu hao xuống dưới, nhiều nhất còn có thể lại kiên trì 3 ngày. Mà công bộ cùng các quận chế tạo gấp gáp mũi tên, tối thiểu còn phải 7 ngày sau đó đưa đạn." "Ân, ta đã biết." Cố Hưng nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Loại sự tình này đã sớm nằm trong dự đoán của hắn, cho nên giờ phút này nghe được cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Huống hồ bọn hắn mũi tên không nhiều, chẳng lẽ Trường An mũi tên liền sung túc sao? Trường An công bộ tác phường đều ở ngoài thành, bây giờ đã bị làm lớn chiến đoạn, bởi vậy làm lớn tướng sĩ còn có thể lợi dụng những ngày tác phường, tạm thời chế tạo chút khí giới công thành. Thật là Trường An thành quân coi giữ, lại là chỉ có thể miệng ăn núi lở, trơ mắt nhìn mũi tên tiêu hao sạch sẽ. Chân chính đến lượt các người, cũng không phải là hắn. Ngày thứ hai, đại quân lần nữa công thành. Chính như Cố Hưng đoán như vậy, hôm nay trên đầu thành tên bắn ra mũi tên, đã so mấy ngày trước đây thiếu đi hơn phân nửa. Chỉ có tại vạn phần nguy cấp thời điểm, mới có thể thưa thớt bắn ra mấy trăm mũi tên hiệp trợ. Đại ngu hoàng đế Chu Lãng nghĩ hết tất cả biện pháp, thậm chí không tiếc móc sạch quốc khố, lại cướp đoạt trong thành phú thương gia tư ban thưởng sĩ tốt, ý đồ thông qua loại biện pháp này khích lệ sĩ khí. Cái này mới miễn cưỡng giữ vững Trường An cửa thành không mất. Có thể cái này dù sao chỉ là ngộ biến tùng quyền, đợi cho trong thành phú thương đều bị cướp quăng, quân coi giữ tinh nhuệ thương vong hầu như không còn, lại nên như thế nào? Chu Lãng ngồi trong ngự thư phòng, hai mắt thất thần, hoàn toàn không có vừa mới đăng cơ lúc kia hăng hái thần vận. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì chính mình chăm lo quản lý nhiều năm như vậy, có thể đại ngu nhưng như cũng ngăn cản không nổi làm lớn tiến công. Phu hoàng. Đúng lúc này, thái tử Chu Thuấn đi vào ngự thư phòng, trong ánh mắt mang theo một tia bị thương. Chuyện gì? Chu Lãng thì thào hỏi. Tạ tướng. Công nghi đại nhân hắn. Bệnh qua đời. Chu Thuấn cắn môi một cái, gian nan bẩm báo nói. Công nghi canh không đơn thuần là trợ Chu Lãng leo lên hoàng vị công thần lớn nhất, càng là thái tử Chu Thuấn lao sư. Hắn qua đời, đối với hai cha con mà nói, không khác là thiên đại tin dữ. Nhưng mà Chu Lãng nghe thấy Chu Thuấn lời nói về sau, trên mặt lại không có bất kỳ biểu lộ, chỉ là tiếp tục truy vấn nói, các quận huyện quân tình huống như thế nào? Đã tới sao? Chương 523, át chủ bài chương 523, át chủ bài đại ngu vương triều, ngoại trừ Hán Dương quận cùng Trường An bên ngoài, còn có 4 quận chi địa còn tại triều đình trường khống. Đồng thời cái này 4 quận vẫn là thiên hạ phồn hoa nhất, nhân khẩu nhiều nhất, thổ địa nhiều nhất 4 quận. Mặc dù trước đó, cái này 4 quận tinh nhuệ tướng sĩ đều bị Chu Lãng điều tới Hán Dương thành, từ Thiết Quảng chỉ huy ngăn cản làm lớn tiến công. Nhưng là 4 quận bên trong, cộng lại vẫn có mười mấy vạn đại quân lưu thủ. Bây giờ Trường An nguy cấp, cái này 4 quận quận trưởng đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, nhất định phái binh tới biện binh. Mà nghe thấy Chu Lãng hỏi thăm, Chu Thuấn sắc mặt càng phát ra khó coi, cười khổ nói, mấy tháng nay Trường An bị nhốt, phía ngoài tin tức cũng không thể nào biết được. Bất quá nhi thần vẫn là thông qua mật đạo ra khỏi thành áo đỏ thái giám trong miệng, nghe nói một chút không biết thực hư tình báo. Chính là rằng, Chu Lãng híp hai mắt, lạnh giọng thúc giục nói, nhi thần nghe nói, Lục Hoa quận quận trưởng tự mình dẫn 3 vạn đại quân đến rút, lại tại nửa đường gặp làm lớn phục binh, cho nên đại quân thương vong thảm trọng, quận trưởng trình nghiệp chiến tử. Chu Thuấn thấy thế không dám thất lễ, liền tranh thủ tự mình biết 4 quận tin tức từng cái nói ra. Còn có Bình phái quận quận trưởng, đi đến một nửa nghe nói Lục Hoa quận quận trưởng tao ngộ về sau, liền xuất quân quay trở về. Về phần mặt khác 2 quận, bọn hắn căn bản liền không có xuất binh. Ân. Chu Lãng nghe vậy, hai mắt đột nhiên mở ra, trong ánh mắt đều là nồng đậm sát ý, Thủy Trạch quận cùng Dương Lan quận quận trưởng, đây là muốn phản bội chấm sao? Chẳng lẽ bọn hắn quên, là chấm đem bọn hắn để bạt cho tới bây giờ vị trí, bọn hắn quên chấm ơn chi ngộ sao? Phu hoàng bất giận. Chu Thuấn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, tiếp tục giải thích nói, sự thật chỉ sợ cũng không phải là như thế. Thủy Trạch quận cùng Dương Lan quận đều cùng cái khác phản quân liền nhau, nhi thần đoán chừng bọn hắn chỉ sợ là bất lực xuất binh đến rút. Hô trướng. Chu Lãng vẫn đứng lên, một cước đạp lăn trước mặt bàn. Một giây sau lại miệng phun máu tươi, ngửa mặt nằm bật xuống ngất đi. Phu hoàng. Chu Thuấn cấp tốc tiến lên, dùng nội lực thay Chu Lãng điều thức, thế nhưng lại không có hiệu quả chút nào. Liên tiếp mấy ngày, Chu Lãng từ đầu đến cuối không có thức tỉnh. Không biết là vây công Trường An thành ngày thứ mấy, hôm nay cuối cùng một đợt thế công cuối cùng kết thúc, làm lớn tướng sĩ nghe thấy bây giờ âm thanh, tựa như thủy triều thối lui. Cùng hôm qua khác biệt chính là, hôm nay trên mặt của mỗi người đều hiện lên ra một tia mỏi mệt không chịu nổi ý cười. Trường An thành mũi tên bị triệt để hết sạch. Trường An quân coi giữ chống cự, cũng không giống trước mấy ngày như vậy cường ngạnh. Có lẽ không được bao lâu, bọn hắn liền có thể công phá Trường An thành cửa. Bất quá trong mấy ngày kế tiếp bên trong, Cố Hưng nhưng lại chưa lại đối Trường An thành khởi xướng tiến công, mà là chờ lấy làm lớn công bộ đốc tạo mũi tên đưa đạn, đồng thời các tướng sĩ nghỉ ngơi đủ, lúc này mới lần nữa công thành. Thành phá. Một ngày này, Trường An thành đông nam cửa thành cùng cửa thành phía tây, lần lượt bị làm lớn tướng sĩ công phá. Đáng tiếc là trong thành quân coi giữ trợ giúp kịp thời, lại đánh lùi làm lớn các tướng sĩ tiến công. Nhưng cho dù là dạng này, hai tòa cửa thành cáo phá cũng đúng song phương sĩ khí, sinh ra to lớn ảnh hưởng. Làm lớn tướng sĩ sĩ khí càng thịnh, đại ngu sĩ khí càng suy. Không sai biệt lắm. Bây giờ thu binh về sau, Cố Hưng triệu tập từng cái trong quân chủ tướng, nói ra làm cho tất cả mọi người phân chấn không thôi lời nói. Bọn hắn đã sớm biết, Cố Hưng trong tay còn có một đạo át chủ bài không có ra. Mà Cố Hưng cũng không có để bọn hắn thất vọng, vung tay đem một bản cổ tịch ném đến các vị tướng lĩnh trước mặt. Kia là hắn ban đầu ở tiến đánh Cô Tô thành lúc đạt được lục thị mật đạo đồ sách. Cùng lúc đó, thân binh của hắn tướng lĩnh cũng đem những này thời gian chuẩn bị từng cái nói ra. Quyển sổ này bên trên, chung ghi chép 39 đầu tiến vào Trường An mật đạo.
nhưng là trải qua chúng ta âm thầm dò xét, ở trong đó chỉ còn lại 17 đầu mật đạo, còn có thể nhà thông thái. Nguyên soái đại nhân suy tư về sau, cuối cùng lại từ đó chọn lựa 8 đầu mật đạo. Cái này 8 đầu mật đạo vừa vặn đối ứng Trường An thành 8 cái phương vị cửa thành, theo những này mật đạo thông qua về sau, có thể dùng tốc độ nhanh nhất đến từng cái cửa thành. Dứt lời, thân binh tướng lĩnh đem sớm đã vẽ tốt bản vẽ xuất ra, từng cái triển khai cho chư vị tướng lĩnh xem qua. Mọi người đang ngồi nhiều trong hàng tướng lãnh, trong đó đại đa số người đều từng tham dự qua tiến đánh Cô Tô thành trận chiến kia. Tự nhiên biết Sóc Phương quân bằng vào mật đạo chi tiện, lấy được trận chiến kia đầu công. Hiện tại có giống nhau kiến công cơ hội, tự nhiên không chịu buông tha, nguyên một đám ánh mắt mong đợi nhìn về phía Cố Hưng. Cố Hưng thấy thế cũng không kéo dài, lúc này điều binh kể tướng, dựa theo mỗi đầu mật đạo 1 vạn người quy mô, làm ra công thành bố trí. Cũng ước định cẩn thận tại 3 ngày sau, một lần hành động cầm xuống Trường An thành. Chư vị, một trận đánh lâu như vậy, cũng nên có cái kết quả. Cố Hưng cười chắp tay, la lớn, Cố Mỗ ở đây, xin nhờ chư vị. Ban đêm, ngủ không được Cố Hưng đi ra doanh trướng, lại quay đầu nhìn thoáng qua. Đây chẳng qua là một đỉnh phổ thông thông lều vải, cùng cái khác sĩ tốt ở lại đồng dạng không hay. Chẳng biết tại sao, hắn bỗng nhiên nhớ tới sư phụ của mình Lâm Mục. Lần trước tại Cô Tô bên ngoài đại doanh lúc, Lâm Mục liền từng ban đêm tới chơi, cũng bởi vì chính mình ở lại đại trướng quá mức dễ thấy, đối với hắn tốt một trận phê bình. Mà từ sau lúc đó, Cố Hưng mỗi lần hạ trại, đều sẽ đậu vào mấy đỉnh giả chủ soái đại trướng che giấu thai mắt người. Chính hắn thì là ở tại mặt khác trong trướng đồng. Đã nhiều năm như vậy, cho dù chưa từng có gặp phải thích khách loại hình người, nhưng là hắn vẫn là duy trì cái thói quen này. Nguyên soái. Đúng lúc này, Cố Hưng thân binh đầu lĩnh đi tới, nhỏ giọng ở bên thai của hắn thì thầm một phen. Cố Hưng nghe vậy hai mắt đột nhiên trừng lớn, tựa như bắn ra một đạo tinh quang. Sư phụ tới. Bọn hắn hiện tại ở đâu? Cố Hưng ngạc nhiên mừng rỡ hỏi. Có lẽ là sư đồ liên tâm, phía bên mình vừa mới nghĩ lên sư phụ, bên kia liền nghe nói Lâm Mục đến tin tức. Lâm Thần Y cùng Lâm phu nhân ngay tại ngoài doanh trại, là ô lực cắt tướng quân dưới trướng chính sát, phát hiện hai người. Người thân binh kia đầu lĩnh giải thích nói, bọn hắn nói không muốn lộ ra chính mình tới tin tức, cho nên trước hết nhường kia trinh sát thông báo thuộc hạ. Cố Hưng nhẹ gật đầu, an bài nói, vậy ngươi bây giờ liền đem sư phụ bọn hắn đưa vào tới đi, không cần gây nên quá nhiều người chú ý. Là. Thân binh đầu lĩnh ứng thanh rời đi. Không lâu lắm, liền lại dẫn Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng trở về, đi vào Cố Hưng doanh trướng. Sư phụ. Trông thấy Lâm Mục, Cố Hưng bước nhanh về phía trước, quỳ gối liền phải quỳ lạy. Ngay sau đó lại bị Lâm Mục níu lại, đem hắn quỳ một nửa thân thể cưỡng ép kéo lên. Đều là đường đường đại nguyên soái, há có thể tùy ý đối người khác đi lớn như thế lễ? Ta quỳ chính là sư phụ, không phải người khác. Cố Hưng dứt lời, lần nữa quỳ lạy, sư phụ, đồ nhi rất nhớ ngươi a. Lâm Mục không nói gì, chỉ là yên lặng đánh giá Cố Hưng, trong ánh mắt đều là vui mừng. Tốt tốt, mau dậy đi một bên khác. Cơ Ngô Đồng đưa tay đỡ dậy Cố Hưng, mà Cố Hưng cũng không dám cùng Cơ Ngô Đồng tranh luận, ngoan ngoãn nghe lời đứng dậy. Lâm Mục thuận thế đưa tay, cùng Cố Hưng dựng lên hạ thân cao, vừa cười vừa nói, hảo tiểu tử, lớn lên so ta đều cao. Chương 524, sư đồ, huynh đệ. Chương 524, sư đồ, huynh đệ. Sư đồ giữa hai người, thời gian qua đi mấy năm trùng phùng, Lâm Mục cùng Cố Hưng tự nhiên có nhiều chuyện muốn nói. Người thân binh kia tướng lĩnh thức thời đi ra doanh trướng, một bên sai người trừ hỏa đầu doanh tìm chút rượu ăn thịt bưng tới, một bên sai người tại Cố Hưng doanh trướng bên cạnh lại xây dựng một cái doanh trướng, đồng thời tự mình đi vào thu thập sạch sẽ, giữ lại làm Lâm Mục cùng Cơ Ngô Đồng ban đêm ở lại. Đi theo Cố Hưng bên người vài chục năm, hắn điểm này nhãn lực vẫn phải có. Bất chi bất giác, một đêm trôi qua. Sư đồ hai người nói chuyện trắng đêm, một người uống rượu một người uống trà, một mực hàn huyên tới mặt trời mọc thời gian. Lúc này Cố Hưng đã có một chút men say, nói tới nói lui mơ hồ không rõ, lại nói không ngừng. Sư phụ, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, Cố Hưng nết miệng cười nói, chờ uống xong chén rượu này, ta cũng muốn học ngươi như thế, kiêng rượu. Tốt. Lâm Mục cười cười, nhàn nhạt dùng một chữ đáp lại. Một đêm tâm tình, hắn thật sâu cảm nhận được sở hữu cái này đồ đệ trưởng thành. Cũng không còn coi hắn là thành cái kia, tại tế thế đường làm việc và học đồ hỏa kế, mà là chân chính danh dương thiên hạ đại tướng quân. Thật tình không biết vì một ngày này, Cố Hưng đã đợi chờ đợi vài chục năm. Hắn quan tâm, xưa nay đều không phải là cái gì thiếu niên anh hùng loại hình hư danh, càng không phải là đại tướng quân loại này dưới một người, trên bạn người tôn quý địa vị. Cố Hưng mong muốn, từ đầu đến cuối chỉ có sư phụ tán thành. Đó mới là hắn như thế cố gắng liều mạng nguyên nhân thực sự. Về phần ma giáo phục quốc, hủy diệt đại ngu sự tình, nói thật cùng hắn có liên can gì? Sư phụ, ngươi yên tâm. Tiện tay đem trong tay chén rượu ném đi, Cố Hưng đứng dậy nhìn về phía phương đông ánh bình minh, ngữ khí kiên định nói, ta nhất định sẽ vì sư đệ đánh xuống mảnh giang sơn này. Đồng thời phụ tá hắn, trở thành cổ kim nhất tài đức sáng suốt đế vương, trung thân không hối hận. Đây là hắn đối Lâm Mục hứa hẹn, cũng là hắn đối sư phụ ân cứu mạng báo đáp. Lâm Mục nghe vậy nhẹ gật đầu, nhẹ nói, mệt mỏi liền trở lại, về tế thế đường. Tốt. Lần này, là Cố Hưng dùng một chữ trả lời. Cùng lúc đó trong hoàng cung, Chu Lãng vẫn không có thức tỉnh. Lại thêm tả tướng Công Nghi Cánh bỗng nhiên qua đời, tất cả mọi chuyện liền toàn bộ rơi vào thái tử Chu Thuấn trên thân. Làm lớn hôm nay không có công thành sao? Trấn An trong thành thương binh trở về sau, thái tử Chu Thuấn một bên xoa đầu, vừa hướng Sở Vương Chu Bình hỏi. Không có, không biết rõ bọn hắn đang làm cái gì thành tựu. Chu Bình thở dài, tùy ý ngồi Chu Thuấn đối diện lẩm bẩm nói, bất quá ta luôn cảm giác bọn hắn khẳng định có âm mưu. Mưa gió nổi lên a. Trương An thành phá sắp đến, xã tắc có lẽ khó giữ được, tại cái này trùng điệp áp lực dưới, cũng làm cho đôi huynh đệ này ở giữa ngăn cách dần dần biến mất. Hiện tại bọn hắn chỉ muốn đem hết toàn lực cùng một chỗ bảo trụ cái này đại ngu giang sơn. Hoàng huynh, ngươi nếu là mệt liền đi nghỉ ngơi đi. Thấy Chu Thuấn còn tại ấn nặng đầu kinh mạch, vẻ mặt mỏi mệt chi tướng, Chu Bình đã lâu quan tâm cái nhủ, nơi này còn có ta, nếu là có tình huống như thế nào, ta sẽ thông báo tiếp ngươi. Thôi được rồi. Chu Thuấn do dự một cái chớp mắt, lại lắc đầu. Hiện tại dân chúng trong thành nhóm càng phát ra sợ hãi, liền Tết Xuân đều chưa từng có tốt, lại thêm phụ hoàng trước đó mạnh chính phú thương gia sản cử động, cũng đưa tới rất nhiều bất mãn. Ta lo lắng có người sẽ động ý đồ xấu, vẫn là đến phái người nhìn chằm chằm điểm. Chuyện này ta đã dặn dò Lâm Hoành đi làm. Chu Bình trong giọng nói mang theo một tia sắc ý, bẩm báo nói, đồng thời Lâm Hoành đêm qua đi báo, trong thành xác thực có người trong bóng tối mưu đồ, mong muốn xuất lĩnh phụ thượng môn khách mở cửa thành ra, nên làm lớn binh tướng vào thành. Giết sao? Chu Thuấn hỏi lại. Giết. Chu Bình gật đầu, một tên cũng không để lại. Ân, làm rất tốt. Chu Thuấn cũng hiếm thấy tán dương một chút người đệ đệ này của mình, dẫn tới Chu Bình khỏe miệng có hơi hơi nhấp. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Trầm mặc sau một lát, Chu Bình mở miệng lần nữa nói rằng, viện quân từ đầu đến cuối không có tới, ta đoán chừng cũng sẽ không lại có. Thật là cái này Trường An thành, thủ lâu tất thua, chúng ta không thể nhất mọi thủ vững, nhất định phải làm những gì. Cho dù là nói đến đây, Chu Bình bỗng nhiên im ngay, không có đem câu nói kế tiếp nói ra. Mà Chu Thuấn cũng đoán được hắn ý tứ. Bỏ thành, chỉ cần người còn tại, vậy thì có chuyển bại thành thắng hy vọng. Đêm nay ta sẽ từ trong cung mật đạo ra khỏi thành một chuyến. Suy tư một lát, Chu Thuấn chậm rãi nói rằng, nếu như ta chưa có trở về lời nói, Trường An liền nhờ ngươi. Nếu là thực sự thủ không được, vậy ngươi liền mang theo ngươi ta phụ thượng gia quyến, mau chóng theo mật đạo rời đi à. Về sau ngươi là đi hướng cái khác bốn quận, tiếp tục chống cự làm lớn binh phòng, vẫn là giống ma giáo như thế âm thầm lưu đồ Phúc Quốc, lại hoặc là mai danh nhận tích sống hết một đời, liền xem chính ngươi quyết định. Về phần phụ hoàng hắn sẽ không đi. Chu Bình cắt ngang Chu Thuấn lời nói, bất đắc dĩ nói rằng, ngươi ta đều hiểu phụ hoàng, nếu là hắn thanh tỉnh, nhất định sẽ không rời đi Trường An. Coi như ta thừa dịp phụ hoàng hôn mê thời điểm, đem hắn cưỡng ép mang đi, chờ phụ hoàng ngày sau thức tỉnh, chỉ sợ cũng sống không nổi. Vậy thì làm tốt an bài a. Chu Thuấn đắng chát cười một tiếng, đại ngu hoàng đế, tuyệt đối không thể làm quân địch tù nhân, mặc người nhục nhã. Ta đã biết. Chu Bình lên tiếng, lập tức hai người lần nữa trầm mặc. Thẳng đến Chu Thuấn lung lay đứng dậy. Ta phải nắm chặt thời gian đi ngủ một giấc, còn lại liền giao cho ngươi. Hoàng huynh. Chu Bình đứng dậy theo, trong ánh mắt mang theo một tia không bỏ, bảo trọng. Hắn đoán được Chu Thuấn muốn ra khỏi thành làm cái gì. Thậm chí liền Chu Thuấn võ nghệ cực cao bí mật, hắn cũng đã sớm biết được. Chính như Chu Thuấn hiểu rõ hắn đồng dạng, Chu Bình giống nhau hiểu rõ trước mắt cái này, cùng mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên hoàng huynh. Hắn mặc dù tham sống sợ chết, thích hoa thiên diệu, lại cũng không là kẻ ngu. Từ đầu đến cuối, Chu Bình đều biết chính mình chẳng qua là phụ hoàng cưỡng ép đẩy ra, phân hóa hoàng huynh quyền lực quân cờ. Hoàng vị, xưa nay đều khó có khả năng rơi xuống trên đầu của mình. Mà nếu như Chu Thuấn bằng lòng, cũng tùy thời đều có thể giết chết chính mình. Thật là máu mủ tình thâm. Người cũng bảo trọng. Nghe thấy thanh âm từ phía sau truyền đến, Chu Thuấn nở nụ cười, sau đó cất bước rời đi. Tối nay, hắn muốn chui vào làm lớn quân doanh, giết chết Cố Hưng cùng một đám tướng lĩnh. Cứ việc Chu Thuấn biết, đó cũng không phải một cái sáng suốt quyết sách. Nếu muốn ở mấy chục vạn đại quân trong quân doanh, chui vào ám sát quân địch nguyên soái cùng đông đảo tướng lĩnh, độ khó có thể so với lên trời. Dù là hắn là tông sư cảnh giới võ giả, thành công xác suất giống nhau chưa tới một thành, thậm chí thấp hơn. Nhưng là Chu Thuấn lại không có biện pháp, hắn không thể không làm như vậy. Cũng chỉ có giết chết Cố Hưng bọn người, mới có thể vì đại ngu tranh thủ kia số lượng không nhiều một chút hy vọng sống. Phụ hoàng cũng không phải là hôn quân, có thể đại ngu lại muốn vong tại phụ hoàng chi thủ, trở thành trên sử sách người kia người phỉ nổ vong quốc chi quân. Quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Đi ra cửa bên ngoài, Chu Thuấn cùng Cố Hưng như thế nhìn về phía chân trời ánh bình minh, trong lòng tràn đầy cảm khái. Thật là, cái này lại có thể trách ai đâu? Các nơi tham quan ố lại, vẫn là Tề Vương Chu Sách, lại hoặc là Lao Hoàng Đế. Đại ngu, chung quy là chết tại người một nhà trên tay, cùng ma giáo không quan hệ.